Chương 108. Ta nhất định phải để cho các ngươi cũng không còn cách nào cao cao tại thượng. Chương 108. Ta nhất định phải để cho các ngươi cũng không còn cách nào cao cao tại thượng. Cái kia mang theo huy hoàng thiên uy xét cũng bắt đầu trên hư không xuất thế. Vô số lôi điện lực lượng trên hư không hội tụ. Dần dần, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn lôi trụ. Ngàn mét lôi đỉnh, tựa hồ có thể lay nhật nguyệt. Uy thế ngập trời, phản phất muốn diệt tuyệt đại địa bên trên tất cả. Đây là huyền kiếm nhất đang xuất thế. Rất hiển nhiên, hắn là không nghĩ cho Trần Phát Thực cùng với toàn bộ Thái Ức kiếm tông bất kỳ đường sống. Luyện hư đỉnh phong, một kích liền có thể đem toàn bộ tông môn, thậm chí đỉnh núi đều cho san thành bình địa. Lúc này, ánh mắt của mọi người chỉ có thể đồng loạt nhìn hướng Trần Phát Thực, toàn bộ rơi ở trên người hắn. Bất quá, đây chính là luyện hư kỳ đỉnh phong một kích a. Thoạt nhìn, tựa hồ Trần Phát Thực cũng bị áp chế lại. Nếu không, hắn vì sao không phản kích đâu? Mà còn lúc này Trần Phát Thực, rõ ràng là ngăn tại Thái Ức kiếm tông tất cả mọi người trước người. Kỳ thật hắn là bởi vì đại gia, mà một người thừa nhận huyền kiếm nhất vị này luyện hư kỳ đỉnh phong vô tận uy áp. Một màn này, để tất cả Thái Ức kiếm tông người nhộn nhịp lộ vẻ xúc động. Đặc biệt là nhị trưởng lão, phía trước nàng còn phản đối, để Trần Phát Thực dạng này một ngoại nhân đến trở thành mới Thái Ức kiếm chủ. Nhưng là bây giờ, nàng nhìn hướng Trần Phát Thực ánh mắt bên trong cũng tràn đầy lo lắng cùng với khiếp sợ. Lý Nhu Trinh cũng tại nhìn xem Trần Phát Thực, ánh mắt của nàng ngập ngừng. Không nhịn được, nghĩ tới năm đó một màn, khi đó chính mình vẫn còn con nít. Nàng nhớ tới một năm kia, chính mình cùng biểu đệ Trần Bình An, còn có hắn tiểu thanh mai Lục Giai Nguyệt, cùng một chỗ đến đồng ruộng đi chơi nhà tròi. Lúc ấy Trần Bình An cùng Lục Giai Nguyệt cũng đã là như hình với bóng một đôi, chỉ có nàng là một người. Chơi nhà tròi thời điểm, nhìn xem biểu đệ cùng Lục Giai Nguyệt có đôi có cặp, Lý Nhu Trinh chỉ có thể một người chơi đùa. Khi đó nàng cứ việc còn nhỏ, nhưng cũng rất muốn một cái bạn chơi. Không nhất định giống Trần Bình An cùng Lục Giai Nguyệt như thế, thế nhưng nàng cũng nghĩ qua mọi nhà trong trò chơi, chính mình trong nhà có một cái phu quân a. Vì vậy, Lý Nhu Trinh liền cờ dại nghĩ, nếu như lúc này trên trời rơi xuống một cái phu quân cho ta liền tốt. Kết quả, ầm. Lý Nhu Trinh lúc ấy đặc biệt khiếp sợ, thực sự có người rơi xuống. Nàng thấy rõ ràng, người này chính là trên trời rơi xuống đến, cũng là nàng phản ứng nhanh nhất, cái thứ nhất tiến lên vươn tay. Kỳ thật lúc ấy nàng liền nghĩ hỏi, thúc thúc, ngươi là tiên nhân sao? Mặc dù vị này trên trời rơi xuống đến phu quân nhìn xem lớn hơn mình, có thể là cũng lớn hơn không được bao nhiêu bộ dạng, mà còn giống như là tiên nhân. Lúc kia Lý Nhu Trinh liền cho rằng, đây là trời cao ban cho phu quân của nàng. Ý nghĩ như vậy, trong lòng nàng thâm căn cố đế. Cho nên, cứ việc về sau Trần Phát Thực có ý tránh đi các nàng, Lý Nhu Trinh cũng không có cái gọi là, mà còn thường xuyên sẽ tìm đến biểu đệ Trần Bình An, đi hỏi thăm Trần Phát Thực sự tình. Nàng từ một đứa bé trưởng thành đến cô nương, có thể nói nàng tâm tư vẫn luôn tại Trần Phát Thực trên thân. Nàng rất xác định, nàng không chỉ thích hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Lý Nhu Trinh thần tốc suy nghĩ một lần. Trần Phát Thực rất cường đại, bởi vì muốn tránh né cường địch, cho nên hắn vẫn luôn lấy người bình thường tư thái xuất hiện tại trước mặt người khác. Hắn tu luyện công pháp, cũng có thể để người khác không cách nào phát giác. Hắn có thể lăn lộn tại người bình thường bên trong, phai mở trong đám người thường. Nếu là một mực tiếp tục như vậy lời nói, như vậy hắn là có thể một mực không bạo lộ ra. Cho dù ma đạo cùng tà đạo đem toàn bộ hạ giới quấy thành một đoàn gây rối, Trần Phát Thực cũng có thể dễ dàng địa tìm tới chỗ nương thân. Lấy bản lĩnh của hắn, chỉ cần hắn muốn tránh, toàn bộ hạ giới người nào có thể phát hiện hắn đâu? Nhưng là bây giờ, hắn lại ngăn tại tất cả mọi người trước người. Một màn này không khỏi làm Lý Nhu Trinh nước mắt rơi như mưa. Bởi vì nàng biết, cứ việc Trần Phát Thực không nói, có thể hắn hiện tại làm tất cả những thứ này, toàn bộ đều là bởi vì nàng a, là bởi vì nàng mà lên. Nếu không phải nàng, Trần Phát Thực lại vì sao nói ra câu nói kia đến đâu? Lý Nhu Trinh nhân gian phu quân còn chưa có chết, cho nên ai cũng không thể lấy nàng, liền xem như có ý nghĩ này, cũng phải chết. Thật không dám nghĩ. Hắn nói câu nói này thời điểm, là bao nhiêu bá khí a. Nhưng là bây giờ, Lý Nhu Trinh khóc, nàng nhìn qua cái kia một đạo bóng lưng, ngựa khí mang theo một tia cầu khẩn nói ra, thái canh kiếm trận không tốt không chế, bằng không, quên đi thôi. Một câu được rồi. Cũng không phải là nàng sợ. Ngược lại, nàng không sợ. Bởi vì, nàng liền ở phía sau hắn. Nếu là hắn thật tính toán, như vậy, bên trong cung điện này người, có lẽ đều phải chết ta. Có thể là Lý Nhu Trinh không sợ chết. Nàng bây giờ, chỉ hy vọng Trần Phát Thực có thể còn sống. Cho nên quên đi thôi. Không muốn lại vì nàng, vì đại gia đi ngăn tại trước mặt. Nhưng mà nàng còn có thật nhiều lời nói, muốn nói, đang muốn nói. Trần Phát Thực lúc này lại ngẩng đầu lên, nhìn hướng trên trời cao cất cao giọng nói, huyền kiếm nhất, ngươi vì cái gì không dám xuống? Ngươi, là sợ thái canh kiếm trận sao? Sau một khắc, Trần Phát Thực đưa trong tay thái ớt kiếm, hướng thẳng đến sơn môn phía dưới ném xuống. Nháy mắt toàn bộ sơn môn bên trên, một ô linh lực cực lớn hội tụ, phản phất đem toàn bộ sơn môn linh khí đều dành thời gian. Ngay sau đó, Thái Ức kiếm tông sơn môn phía dưới, có một đạo to lớn của sáng, tựa như kiếm mang đồng dạng trực tiếp xông lên vân tiêu. Trên thực tế Trần Phát Thực phía trước bị huyền kiếm nhất áp chế, đó là bởi vì hắn phát hiện thái canh kiếm trận cũng không phải là hoàn toàn không thiếu sót, những cái kia tuyên cổ minh văn bên trong có một cái ký tự, dựa theo trình tự xếp xuống về sau, còn thiếu một chút. Vì vậy, Trần Phát Thực liền sử dụng tiên diễn thuật thần tốc thôi diễn bổ đủ. Hắn lúc này, lại có thể thao túng đạo kia to lớn của sáng kiếm mang. Trần Phát Thực trong miệng cũng đọc lên những cái kia tuyên cổ minh văn tới. Ta tự sinh bên dưới liền hỗn độn, thái ớt hổ đầu nguyên đúc kim thân. Một kiếm xương hàn 14 châu, phân hết đóng đô thiên địa cùng. Ầm ầm. Cột sáng kiếm mang hướng bể to lớn lôi trụ xông tới. Phanh phanh phanh. Hư không bên trên truyền đến từng đợt kịch liệt đụng nhau tiếng vang, thậm chí đụng nhau địa phương phảng phất hư không đều tại sụp xuống. Không hề nghi ngờ đây là hai cỗ cực mạnh lực lượng tại đụng nhau. Cỗ lực lượng này, thậm chí đều có thể đánh vỡ hư không. Trần Pháp thực dựa vào Tăng Phúc Thiên Phú cùng với Thái Canh kiếm trận, cùng Huyền kiếm nhất đồng dạng đánh ra không thuộc về hạ giới, thậm chí không thuộc về bọn hắn cảnh giới lực lượng đến. Đó là toàn bộ đều vượt qua luyện hư kỳ lực lượng. Mà Huyền Huyễn Một cũng không hổ là thượng giới Thanh Vân Tông, tông chủ đệ tử. Luyện hư kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực lại không thua một chút hợp thể cảnh. Hắn vẫn là kiếm tu, mặc dù cũng tu lôi pháp, thế nhưng nắm giữ kiếm linh dạng này tồn tại, cụ thể hợp thể cảnh là thật liền kém một bước cuối cùng. Kiếm linh cùng nhân thể hợp lại là một, có thể là hắn cuối cùng vẫn là kém một bước. Lôi đỉnh cùng kiếm mang đều là tốc độ cực nhanh, cho nên trong nháy mắt đó cũng đã phân ra được thắng bại tới. Khi thiên địa đại bạo tạc về sau, Huyền kiếm nhất thân hình vẫn như cũ đứng sừng sững trên hư không, chỉ là hắn lúc này nhưng không có lên tiếng, mà Trần Pháp thực đâu? Toàn bộ đối công đích quá trình bên trong, Trần Pháp thực chính là giơ lên cánh tay phải, hình như cánh tay của hắn nâng đạo kia cự hình cổ sáng kiếm mang một dạng, sau đó hắn chỉ là đem cánh tay phải dùng sức hướng về phía trước quẹt cho một phát. Lúc này kiếm mang đã biến mất. Trần Pháp thực vẫn như cũng là Trần Pháp thực, vẫn như cũng là như thế pháp thực tự nhiên, không có thấy được bất luận cái gì linh lực hoặc là công pháp đặc hiệu, còn mặc người bình thường trang phục, thế nhưng hắn còn có thể xoay người lại, nhìn xem Lý Nhu Trinh hỏi, ngươi vừa vặn nói cái gì? Lý Nhu Trinh không hiểu, thế nhưng rất khiếp sợ, nàng che miệng lại. Không biết chiến đấu kết quả thế nào. Bởi vậy hư không bên trên, Huyền kiếm nhất còn đứng sừng sững lấy. Ngươi cho rằng chỉ là Thái canh kiếm trận, có khả năng làm khó ta sao? Trần Pháp thực cười cười, hắn vẫn còn so sánh một cái kéo tay. Sau một khắc, đổi thành búng tay. Lập tức hư không bên trên truyền đến âm thanh, "Ách a." Ầm. Huyền kiếm nhất thân thể tựa như là nổ một cái. Âm thanh không phải rất vang, có thể là sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu từng tấc hóa thành cho tàn. Cái kia cho tàn theo gió phiêu tán, mà trên bầu trời, Huyền kiếm nhất kiếm vẫn như cũ lơ lửng. Hắn nguyên thần liền tại trong kiếm, có thể là kiếm linh không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể nháy mắt hướng về vô tận hư không bay đi. Muốn chạy? Trần Pháp thực cười lạnh một tiếng, hắn nháy mắt hóa thành tàn ảnh. Một mực đuổi tới vạn dặm hư không bên trên, thấy được đại địa đều thành một điểm đen, lập tức hư không bên trên có một cỗ cực kỳ quang mang chói mắt xuất hiện. Đó là giới vực thông đạo. Trần Pháp thực cơ hồ là không chút suy nghĩ, liền đuổi đi vào. Nhưng mà, coi hắn sắp bước vào giới vực thông đạo thời điểm, toàn bộ thông đạo lại biến mất. A! Trần Pháp thực chỉ vào thương khung gầm thét một tiếng. Hắn biết, cái lối đi này khẳng định là thượng giới có người khống chế. Bằng không làm sao sẽ đóng lại đến nhanh như vậy? Hừ, ta nhất định phải để cho các ngươi, cũng không còn cách nào cao cao tại thượng. Trần Pháp thực đối với thương khung giống giận. Giờ khắc này, hắn là thật có chút phẫn nộ. Hắn không phải nhằm vào nơi này thượng giới, mà là nghĩ đến phía trước giới vực, rõ ràng hắn đã để toàn bộ hạ giới vô cùng phồn hoa, hắn 50 thời gian trừ ma chu tả, nhường xuống giới trăm năm phát triển. Kết quả tất cả những thứ này, tại những cái kia thượng giới cường giả xem ra, căn bản đều không đáng giá nhắc tới. Bọn họ muốn, không phải phồn vinh. Trong mắt bọn họ, hạ giới người căn bản cũng không phải là người, chỉ có thể tiêu hao chủng loại, là chữ số. Chết 1000 người là cái chữ số, chết 1000 vạn người, một đứa người, thậm chí toàn bộ chết mất, cũng bất quá chỉ là một con số mà thôi. Trần Pháp thực cũng không phải vì người khác sinh khí, mà là hắn cũng là những chữ số này bên trong một cái. Vậy hắn dựa vào cái gì để những người này như nguyện? Tiên giới đại chiến. Tốt. Trần Pháp thực mở ra thiên diễn thuật. Hắn đã truy tung đến cái này hạ giới, cùng giới vực thông đạo chỗ giáp nhau, có khả năng tìm tới phương hướng, vậy liền khẳng định có thể đi vào. Năm đó, Khổng Mạnh Tuân chính là như vậy, cho hắn tìm tới giới vực thông đạo, sau đó tiện hắn đi vào. Trần Pháp thực cẩn thận thôi diễn, liên tiếp 7 ngày, hắn đều không hề rời đi nơi này. Sau 7 ngày Trần Pháp thực thử một cái, khẽ vươn tay, liền mò lấy hư không bên trên, cái kia linh lực tập hợp địa phương. Sau đó Trần Pháp thực dựa theo linh văn mạch lạc di động tới bàn tay, rốt cuộc tìm được một chỗ, sau đó hắn lộ ra một vệt cười lạnh. Tìm tới. Hắn đã biết mở ra giới vực thông đạo phương pháp, chỉ là còn không biết cái thông đạo này đem thông hướng nào. Không Mạnh Tuân là như thế nào phân chia cùng một cái tiên giới nội bộ thông đạo, cùng kết nối tất cả tiên giới đường giao thông lớn đây này. Chương 109. Con tưởng rằng Tuấn Tình là cổ lão truyền ngôn. Chương 109. Con tưởng rằng Tuấn Tình là cổ lão truyền ngôn. Trần Pháp thực lại quan sát một hồi, dùng tiên diễn thuật dọc theo những cái kia tạo thành giới vực thông đạo linh văn mạch lạc, từ đầu đến cuối không có tìm tới càng lớn thông đạo chi nhánh. Bất quá Trần Pháp thực càng xem liền càng minh bạch, thiên diễn thuật không hổ là hệ thống khen thưởng công pháp a, chẳng những có thể dùng nó đến thôi diễn tuyên cổ minh văn, liền giới vực thông đạo cũng có thể thôi diễn. Mà kết quả thì nói cho Trần Pháp thực, càng lớn giới vực thông đạo không ở nơi này, hoặc là nói cái kia kết nối từng cái tiên giới ở giữa đường hầm to lớn, cùng Trần Pháp thực nhìn thấy quý tộc tiên giới nội bộ giới vực thông đạo không hề tại một chỗ. Như vậy đang ở đâu? Có lẽ cái này cùng thực lực có quan hệ. Lấy Trần Pháp thực thực lực trước mắt, cho dù có hệ thống cho thiên diễn thuật gấp 10 tăng phúc, cũng vẫn là nhìn không thấy càng lớn giới vực thông đạo. Bất quá có thể xác định, cái lối đi này có khả năng đi đến quý tộc tiên giới, cái khác hạ giới, cái thứ hai giới, cái thứ ba giới. Đương nhiên Trần Pháp thực không có khả năng hiện tại liền đi, bởi vì cái này giới vực bên trong còn có chuyện không có hoàn thành, chủ yếu vẫn là Lý Nhu Trinh. Mặc dù nói Trần Pháp thực cũng không muốn cùng nàng sinh ra quá nhiều liên quan, thế nhưng hắn cũng không thể liền đi thẳng một mạch như vậy a. Dù sao hắn cũng đã có nói Trần Pháp thực là Lý Nhu Trinh nhân gian phu quân, cứ việc câu nói kia chỉ là sự cấp toàn quyền, mà còn Trần Phát Thực cũng cùng Lý Nhu Trinh đặt tới chung nhận thức, thu hồi cái danh hiệu này. Nhưng Lý Nhu Trinh đối tình cảm của hắn không cách nào lừa mình dối người. Mặc dù Trần Phát Thực vẫn như cũ sẽ không lựa chọn cùng nàng tướng mạo gần nhau, nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Cứ việc Trần Phát Thực chém giết Trương Kinh Vân cùng Quý Liệt, thế nhưng quý tộc tiên giới hạ giới bên trong vẫn như cũ còn có mấy vị hóa thần kỳ cường giả, ai có thể cam đoan Trần Phát Thực rời đi về sau bọn họ sẽ không đi tìm Lý Nhu Trinh phiền phức đâu? Mà còn vạn nhất thượng giới còn tới người làm sao bây giờ? Ít nhất hiện tại Trần Phát Thực còn không thể đi, hắn về tới Thái Ất Kiếm Tông, mọi người toàn bộ quỳ nên. Trương Kiếm càng là dẫn đầu gieo họ, cung nên kiếm chủ về núi, cung nên kiếm chủ về núi. Tất cả Thái Ất Kiếm Tông đệ tử đồng thời mở miệng, liền ba vị trưởng lão cũng tại bên trong. Trần Phát Thực từ trước mặt mọi người chạy qua, tại Trương Kiếm nơi này dừng lại một lát, sau đó nói cho hắn, ngươi kêu Trương Kiếm đúng không? Để đại gia toàn bộ thối lui a, nên tu luyện nắm chặt thời gian tu luyện. Mặt khác, từ ngày hôm nay, vốn kiếm chủ đem dẫn đầu thánh nữ bế quan, chuyển cho nàng Thái Canh Kiếm Trận, cùng với Thái Ất Kiếm Đạo. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Đại trưởng lão tra hỏi, giải thích đại gia đang khiếp sợ cái gì? Hắn hỏi, kiếm chủ, ngươi thế mà lại Thái Ất Kiếm Đạo? Cái này Thái Ất bên trong kiếm, liền ẩn chứa Thái Ất Kiếm Đạo. Ta thôi động Thái Canh Kiếm Trận thời điểm, kiếm kia nói cũng đi ra, nhưng bị ta áp chế. Ta cuối cùng không phải là các ngươi Thái Ất Kiếm Tông người, cũng không phải dùng kiếm, cho nên tự nhiên chuyển cho các ngươi thánh nữ. Trần Phát Thực dứt lời, đối Lý Nhu Trinh vươn tay. Y hệt năm đó, hắn mới từ giới vực thông đạo rơi xuống thời điểm, vẫn là tiểu nữ hài Lý Nhu Trinh, hướng hắn vươn tay như thế. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi trở về nhìn xem bình an bọn họ. Trần Phát Thực mở miệng. Tốt. Lý Nhu Trinh cười vươn tay, thả ở trong tay của hắn. Một khắc này nàng trên mặt tràn đầy vô cùng nụ cười hạnh phúc. Chờ hai người rời đi về sau, đại trưởng lão cười nói, Trần Phát Thực, vị này kiếm mới chủ không chút nào ham muốn ta Thái Ất Kiếm Tông công pháp, ngược lại như vậy cầm được thì cũng đúng được, dạng này nhân vật xem ra phía trước đại gia đúng là quá lo lắng. Đúng vậy a, ta rất hổ thẹn. Nhị trưởng lão nói xong đã địa hạ đầu lâu, mà Trương Kiếm thì nói ra, ta hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể cùng thánh nữ cùng một chỗ. Tam trưởng lão cười hỏi, cái kia Trương Kiếm ngươi đây? Ta. Trương Kiếm triệu hoán ra bảo kiếm của mình, cười nói, từ nay về sau ta Trương Kiếm chỉ có kiếm đạo, không cần bất luận cái gì đạo lữ. Ta nhất định muốn lấy vượt qua Trần Phát Thực làm mục tiêu, tuyệt đối đã không còn nửa điểm nhi nữ tư tình. Khả năng đây chính là thần tượng lực lượng đi. Thanh Ninh thôn vẫn như cũ mười phần an bình. Trên sườn núi, Trần gia tòa nhà lớn bên trong, Trần Phát Thực lại một lần nhìn thấy Trần Bình An. Nhưng là Trần Bình An trong phòng ôm Lục Giai Nguyệt thi thể. Lục Giai Nguyệt thân thể từ trước đến nay không tốt, là trở nên vội vàng chết bệnh, mà toàn bộ Trần gia thì ngay tại đốt giấy để tang. Có thể là nàng mới khoảng 40 tuổi nha. Tốt Nguyệt. Lý Nhu Trinh mới vừa vào cửa liền lao đến, sau đó nắm lấy Lục Giai Nguyệt tay. Biểu tỷ. Thúc. Trần Bình An ngẩng đầu, tấm kia bị ma bệnh dày vò trên mặt đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Trần Phát Thực thở dài một tiếng, nói ra, Bình An, là chúng ta về trễ. Không, không thể trách thúc. Trần Phát Thực mang theo nước mắt nói ra, nàng là đột phát bệnh cấp tính, mà còn không có dấu hiệu nào. Bất quá, cái này thế đạo bên trong, có thể giống chúng ta dạng này, khoái khoái hoạt hoạt địa qua hết 40 năm, cũng đã rất thỏa mãn, không phải sao? Nghe đến hắn nói như vậy, Trần Phát Thực rơi vào trầm mặc. Có thể là, Lý Nhu Trinh lại khóc đến càng thương tâm, nàng đối Trần Bình An hỏi, đệ, ngươi đây là ý gì? Đáng tiếc à, ta còn muốn, Phát Thực thúc nguyên lai lợi hại như vậy, hắn cũng là tiên nhân, khả năng ta cùng Tốt Nguyệt có thể uống được biểu tỷ cùng thuốc rượu cưới đây. Thế nhưng, tha thứ ta, biểu tỷ, thúc, Tốt Nguyệt chết rồi, chúng ta hẳn là hơi không đến các ngươi rượu cưới. Trần Bình An dứt lời, đem Lục Giai Nguyệt nhẹ nhàng buông ra. Sau đó, hắn đối với Trần Phát Thực dập đầu, lại đối Lý Nhu Trinh dập đầu nói ra, đa tạ biểu tỷ, nếu không phải ngươi, ta cùng Tốt Nguyệt cũng sẽ không có qua hạnh phúc hơn 30 năm. Ta ơn thúc thúc, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta một tháng trước chết rồi. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói a? Lý Nhu Trinh nước mắt giống như vỡ đê. Kỳ thật, nàng đã đoán được chính mình cái này biểu đệ ý tứ. Trần Phát Thực cũng đoán được. Nhiều năm như vậy, hắn chỉ chiếu cố Trần Bình An, cũng không có cùng Lục Giai Nguyệt sinh ra quá nhiều gặp nhau. Có thể là Trần Phát Thực rất rõ ràng, Lục Giai Nguyệt cũng cùng năm đó Thanh Bình thôn bên trên cái kia từ nhỏ ước mơ lấy muốn gả cho Phát Thực ca ca, thậm chí sẽ không chút do dự đi theo nàng Phát Thực ca ca hướng Trần phụ Trần mẫu linh vị dập đầu Lục Vân Giao mở dạng, đều là dùng tình cảm sâu vô cùng người. Trong ấn tượng, Lục Giai Nguyệt cùng Trần Bình An vẫn luôn là vô cùng ân ái. Có thể nói tại Trần Bình An trong lòng, Lục Giai Nguyệt tuyệt đối chính là hắn một nửa khác, thậm chí so tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn. Nhưng là bây giờ, Lục Giai Nguyệt không có, Trần Bình An tâm đại khái cũng là chết đi, cho nên hắn mới có thể nói những lời này. Lúc này Trần Phát Thực kém chút con mắt chua chua, tựa hồ có cái gì muốn chảy xuống. Thật liền kém một chút, hắn nhưng là đem Trần Bình An cùng Lục Giai Nguyệt trở thành Thanh Bình thôn hoàng lòng cương vị bên trên cái kia đã từng thợ săn thiếu niên Trần Phát Thực cùng Thanh Mai Lục Vân Giao a. Đây không phải là hắn muốn xem đến kết quả. Trần Phát Thực muốn gặp đến là Bạch Đầu Giai Lão, có thể là bọn họ còn không có ra đây, cho nên nói đây chính là Trần Phát Thực cùng Lục Vân Giao số mệnh sao? Nhưng hắn là Trần Phát Thực a, trường sinh bất tử Trần Phát Thực a, 500 năm hắn nhìn thấy bao nhiêu sinh ly tử biệt a, chẳng lẽ còn không quen thuộc sao? Nước mắt bị cứ thế mà không chế được. Trần Phát Thực mở miệng lại phát hiện âm thanh có chút nghẹn nào, hắn hầu kết nuốt xuống một cái, sau đó đối Trần Bình An hỏi, ngươi muốn theo Tốt Nguyệt mà đi, cái kia tiểu căn còn có tôn tử của ngươi làm sao bây giờ? Cha. Trần Tiểu Căn mang theo nhi tức phụ cùng hài tử, cũng quỳ trên mặt đất. Trần Bình An thê thảm cười một tiếng, nói cho chính hắn hài tử, các ngươi ghi nhớ, đem ta cùng mẫu thân ngươi chôn cất cùng một chỗ. Sau một khắc, Trần Bình An trong miệng tràn ra máu tới. Nguyên lai, hắn đã sớm đem độc dược ngậm tại trong miệng. Đó là một viên độc viên, chỉ cần căn phá, liền nháy mắt người chết. Trần Bình An đổ vào Trần Phát Thực, hắn sau cùng lời nói là, thúc, thúc ca. Bình An, đời này nhất chuyện vinh hạnh, chính là nhìn thấy ngươi. Giờ khắc này, Trần Phát Thực rốt cục là nhịn không được rơi lệ. Một giọt nước mắt tại Trần Bình An trên thi thể. Vậy, văng đến Lục Giai Nguyệt trên thi thể. Sau 7 ngày, Trần Bình An cùng Lục Giai Nguyệt đều đã bị an táng. Trần Phát Thực liền đứng tại cỏ hoang núi rừng phần mộ thổ chi phía trước, cảm thụ được một phái sơ sát tiêu điều thu vân gió tây, đứng tại tòa này ngôi mộ mới thật lâu không nói. Mai đến, có người tới. Lý Nhu chính biết, hắn sẽ không cảm lạnh, vẫn là tìm một kiện áo choàng cho hắn khoác lên, sau đó nói, đi thôi, người chết không thể phục sinh, cho dù tiên giới lại năng, cũng vô pháp thay đổi chuyện như vậy. Đúng a? Cho dù là tiên giai cường giả, cũng không thể khởi tử phục sinh. Có thể Trần Phát Thực lại hết lần này tới lần khác là một vị trưởng sinh giả. Nước miếng của hắn có thể để đại hoàng cũng đính sinh bất tử, nhưng cứu không được bất luận kẻ nào. Nước mắt của hắn cũng bất quá là để những ngày người chết, thi thể vĩnh viễn sẽ không hủ hóa mà thôi. Tựa hồ liền hệ thống cũng lại nói cho Trần Phát Thực, người chết là không thể phục sinh, trường sinh giả chú định chính là một đầu cô độc đường. Như vậy, Lý Nhu Trinh đâu? Không chỉ là nàng, Phùng Tiểu Nga, Trần Nhậm Thực, Lan Tranh, Lâm Phi Tuyết, Giang Tiểu Anh, các nàng cũng đều sẽ chết. Còn có Tiền Thượng, cũng không biết hắn thế nào. Nếu như hắn còn không thể lên cấp, đoán chừng cũng chỉ còn sót hơn 100 năm tuổi thọ. Tất cả mọi người sẽ chết. Có thể là liền hắn Trần Phát Thực không chết được. Cho nên chú định hắn chính là muốn tiếp nhận những thống khổ này. Thân nhân, bạn tốt, thậm chí là giống những cái kia tình cảm chân thành hắn nữ tử, cuối cùng mỗi một người đều sẽ rời hắn mà đi. Đây là không cách nào thay đổi sự thật. Nghĩ tới đây, Trần Phát Thực quay đầu nhìn về phía Lý Nhu Trinh, sau đó nói, ngay ở chỗ này à, ta đem Thái Ất kiếm đạo còn có Thái Canh kiếm trận nắm giữ phương pháp toàn bộ chuyển cho ngươi. Sau đó ngươi trở về tông môn bế quan. Vào lúc ngươi bế quan, ta sẽ càn quét toàn bộ hạ giới, những cái kia thượng giới tông môn toàn bộ giết cái đứa gãy. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi vô hạn tài nguyên để ngươi mau chóng tu luyện. Hắn vẫn chưa nói xong, có thể là Lý Nhu Trinh lại khóc lóc ôm lấy hắn hỏi, vì cái gì? Ngươi làm tất cả những thứ này lại là vì cái gì? Ngươi là muốn bỏ lại ta sao? Hiện tại ta trên đời này cũng một người thân cũng không có. Tiểu nha đầu, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Sau này ngươi cũng muốn dựa vào chính mình, ta có thể giúp ngươi làm chính là những thứ này. Ta không thể tại cái này giới vực tiếp tục dừng lại. Trần Phát Thực nói cho nàng, ta còn có cường địch, việc này ngươi biết. Thế nhưng ta liền tính rời đi, cũng sẽ cho ngươi một cái, ngươi có thể trở thành nữ đế hạ giới. Chương 110, cướp đoạt giết tiên đại trận. Chương 110, cướp đoạt giết tiên đại trận. Thái Ất kiếm, bao gồm Thái Ất kiếm đạo cùng với thao túng Thái Canh kiếm trận, để kiếm trận có thể thu phóng tự nhiên phương pháp, Trần Phát Thực toàn bộ đều nói cho Lý Nhu Trinh. Sau đó Trần Phát Thực cũng coi là không có lo lắng, hắn mang theo Lý Nhu Trinh trở về Thái Ất kiếm tông. Sau đó Lý Nhu Trinh tuyên bố bế quan, Trần Phát Thực thì là đối ngoại tuyên bố cũng tại bế quan, nhưng trên thực tế chỉ có Trương Kiếm cùng với ba vị trưởng lão. Trần Phát Thực kỳ thật tại Lý Nhu Trinh bế quan về sau liền rời đi sơn môn. Hắn đi nơi nào đâu? Sau 3 tháng, Thái Ất kiếm tông nhận được tin tức Trần Phát Thực đến Nam Cương, trước mặt mọi người cùng Đốt Hương tông tông chủ đại chiến một trận, đồng thời thành công chém giết đối phương. Sau đó Trần Phát Thực lại giết đến Đốt Hương tông gần như bị đứt đoạn truyền thừa, tất cả kim đan cùng với kim đan trở lên người toàn bộ bị Trần Phát Thực giết chết. Trần Phát Thực thậm chí trước mặt mọi người tuyên bố, phàm là trên sự trợ giúp giới, vô luận là cái gì thế lực, bối cảnh gì, cái gì thân phận, đều phải chết. Hạ giới còn có không ít tông môn, mặc dù Thanh Vân môn, Quỷ Vương tông cùng với Đốt Hương tông, ngoài ra còn có Thiên Âm miếu, Hợp Hoan phái, Trường Sinh điện, Vạn Độc tông chờ chút. Trong đó Thanh Vân môn còn có thực lực, mà lúc đầu Hợp Hoan phái, Trường Sinh điện, Vạn Độc tông cùng với Quỷ Vương tông đều thuộc về tà đạo cùng ma đạo. Ngay bình thường, xem như là cùng Thanh Vân môn, Đốt Hương tông cùng với Thiên Âm miếu đối lập, trước đây cũng từng có rất nhiều ma sát, nhưng là bây giờ bởi vì Trần Phát Thực tồn tại, lại gần như diệt Đốt Hương tông, vì vậy đại gia cũng bất luận tà đạo vẫn là ma đạo, tất cả mọi người đi tới Thanh Vân môn bên này. Vì cái gì đây? Tự nhiên là bởi vì Thanh Vân môn nơi này còn có giết tiên đại trận. Đây chính là hạ giới trông coi giới đại trận. Đại gia nếu như không nghĩ đơn độc đối mặt Trần Phát Thực, sau đó bị Trần Phát Thực giống chu sát quỷ liệt, Trương Kinh Vân cùng với Đốt Hương tông tông chủ như thế toàn bộ giết chết, hiện tại cũng chỉ có thể liên hợp lại. Như vậy, nắm giữ giết tiên đại trận Thanh Vân môn, tự nhiên thành bọn họ có nắm chắc hơn đối phó Trần Phát Thực địa phương. Một ngày này, Thanh Vân môn sơn môn bên trên, đại gia chính tập hợp tại một đường thương nghị, mà trong đó tự nhiên là còn sót lại 3 vị hóa thần kỳ, trở thành đối kháng Trần Phát Thực người nói chuyện. 3 người này, theo thứ tự là Thiên Âm miếu Diệu Thiện Tôn giả, Hợp Hoan phái Đãng Tiên tử, còn có Trường Sinh điện điện chủ Độc Cô Cách. Trong đó Độc Cô Cách tính tình nhất gấp, hắn cất cao giọng nói, vì cái gì không mở ra giết tiên đại trận? Phải biết, Trần Phát Thực khả năng hiện tại liền đã chạy đến. Thí chủ, hà tất gấp gáp như vậy? Diệu Thiện nói một cái phân hiệu, sau đó nói, bây giờ Thanh Vân môn trưởng môn vẫn lạc, không có Trương Kinh Vân, cái này giết tiên đại trận há có thể nói ra liền mở. Chúng ta còn cần cẩn thận tham tưởng một phen mới là. Ừ. Độc Cô Cách âm thanh lạnh lùng nói, chờ ngươi cái lao lửa chọc tham tưởng tốt, cái kia Trần Pháp Thực đều muốn giết tới sơn môn đến. Đến lúc đó, chúng ta liền toàn bộ chết đi. Đãng Tiên Tử thì là hừ hừ cười một tiếng, kỳ hỉ, chúng ta ba vị hóa thần kỳ, cũng là chưa hẳn có thể sợ hắn Trần Pháp Thực a. Độc Cô Cách, ngươi không phải danh xưng tà đạo biết đánh nhau nhất sao? Liên Bỉ Liệt, ngươi cũng không để vào mắt đây. Làm sao hiện tại, chúng ta như thế nhiều người, ngươi còn có thể bị một cái Trần Pháp Thực sợ vỡ mật đâu? Hừ, ngươi không sợ Trần Pháp Thực, vậy ngươi đi cùng hắn đánh a. Độc Cô Cách lại lần nữa cười lạnh, Đãng Tiên Tử, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Trần Pháp Thực, vậy ta Độc Cô Cách liền cả đời hầu hạ ngươi, đồng thời đem ta Trường Sinh Điện chí bảo cùng nhau dâng lên. Thôi đi, ai muốn ngươi lão già này hầu hạ? Đều sống mấy ngàn tuổi, ngươi tu tiên thời điểm, ta còn chưa ra đời đâu, ngươi cũng hạ thủ được. Đãng Tiên Tử lô mãng cười một tiếng. Mặc dù là tại cự tuyệt, lại có mấy phần làm địa bộ hương vị. Sau đó, nàng nói tiếp, ta một cái nhược nữ tử, trừ phi hắn Trần Pháp Thực có thể ăn của ta mỹ nhân kế, nếu không ta làm sao cùng hắn một cái đại trượng phu đối địch a. Mà còn ta còn nghe nói, hình như hắn cùng Thái Ức Kiếm Tông thánh nữ Lý Nhu Trinh là quan hệ phu thế đây. Mà còn, Trần Pháp Thực phía trước luôn luôn thanh danh không hiện, nhưng lại vì Lý Nhu Trinh xung quan giận dữ, nói rõ hắn a đối Lý Nhu Trinh tình cảm chân thành cực kỳ. Ngươi nói, chúng ta nếu là nắm lấy Lý Nhu Trinh đến, hắn sẽ như thế nào đâu? Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp suy tư. Nhưng lúc này một thanh âm vang lên, cái kia toàn bộ các ngươi sẽ bị diệt môn, mà còn lần này liền luyện khí kỳ đệ tử cũng sẽ không có người sống. Trần Pháp Thực. Độc Cô Cách kinh hô một tiếng, vội vàng ra đại điện, nhìn hướng lên trời bên ngoài. Hư không bên trên, Trần Pháp Thực bên cạnh không có bất kỳ cái gì đặc hiệu, lại ở trên bầu trời đứng chắc tay, thanh âm hắn băng lãnh, mới vừa rồi là ai nói, muốn bắt Lý Nhu Trinh đâu? Là ta, thế nào? Đãng Tiên Tử cười nói, Trần Pháp Thực, Lý Nhu Trinh bất quá là một cái hoàng bao nha đầu, nàng nơi đó sẽ hầu hạ người. Không bằng, ngươi đi đem nàng giết, sau đó cưới ta, bổ tiên tử cam đoan đời này kiếp này đều trở thành ngươi độc chiếm. Mà còn, ta sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử. Ầm. Nàng vừa mới dứt lời, trên thân liền nổ tung. Động tĩnh khổng lồ, thậm chí liền toàn bộ đại điện đều sinh ra một đạo cực mạnh sóng khí, đem rất nhiều đệ tử toàn bộ hất bay, trong đó một chút tu vi không tốt chút cơ kỳ, càng là trực tiếp bị cỗ này linh lực sóng khí cho xóa bỏ. Trần Pháp Thực chỉ là tiện tay vung lên búa, liền có thể đem Đãng Tiên Tử hộ thể pháp bảo cho đánh bay, sinh ra dư uy đều có thể xóa bỏ một chút yếu chút cơ kỳ. Thực lực như vậy, quả thực là vô hạn khủng bố. Ai nha, tốt tại nhân gia biết ngươi sẽ ra tay, cho nên đã sớm chuẩn bị, bằng không. Hừ, nghĩ không ra ta thành tâm muốn hầu hạ ngươi, có thể là Trần Lang ngươi lại như vậy tuyệt tình. Đãng Tiên Tử, như cái yêu tinh một dạng, đối với Trần Pháp Thực là lơi đưa tình địa nói xong. Ngậm miệng, ngươi không xứng kêu hai chữ này. Trần Pháp Thực cả giận nói, giống ngươi nữ nhân như vậy, hôm nay phải chết. A Di Đà Phật, thí chủ hà tất sát tâm nặng như vậy đâu. Lúc này, Diệu Thiện Tôn giả tiến lên, một tay rũ xuống trước người cười híp mắt nói ra, hôm nay, lão nạp ngược lại là muốn nói một câu. Đãng Tiên Tử nàng không có khả năng chết. Vẫn là hòa thượng ca ca biết nói chuyện, biết thương hương tiếc ngọc, không nỡ muội muội chết. Ca ca, muội muội tối nay cùng ngươi song tu, đem ngươi làm mấy ngàn năm đồng tử thân, cho muội muội làm sao? Đãng Tiên Tử nghe vậy, lập tức bỏ tới Diệu Thiện Tôn giả sau lưng. Sau đó cả người còn ghé vào Diệu Thiện trên lưng. Muốn nhiều phong thiêu có nhiều phong thiêu. Diệu Thiện Tôn giả nhưng như cũng mỉm cười, cũng không nói lời nào, thật giống như chấp nhận Đãng Tiên Tử lời nói một dạng, chọc cho rất nhiều người không khỏi thở mắng, không hổ là Đãng Tiên Tử, hạ giới phong thiêu người thứ nhất, liền lao hòa thượng đều động tâm. Đột nhiên, Diệu Thiện lại một tiếng Phật hiệu sau đó hét lớn một tiếng, giết tiên đại trận, lên. Nháy mắt một tòa đại trận, đem toàn bộ Thanh Vân Môn Sơn môn toàn bộ bảo vệ. Mà còn, phía trên đại trận còn có một thanh to lớn kiếm mang. Kiếm mang kia mới xuất hiện, liền phát sinh một đạo bạo tạc tiếng vang. Diệu Thiện Tôn giả cười lạnh nói, "Trần thí chủ, lão nạp không có lửa ngươi a. Vừa rồi ngươi lại độc thủ, có thể là ngươi rốt cuộc giết không được bất luận kẻ nào." "Hoa, đại sư, ngươi thế mà đem giết tiên đại trận cho mở ra đi lên, ngươi thật sự là quá tuyệt á." Đãng Tiên Tử tức nhảy lên. Sau đó, nàng con bước rón rén, phong tình vạn trùng bộ dáng. Thế mà, liền tại đại trận bên trong khiêu vũ. Còn vừa khiêu khích nói, Trần Pháp Thực, ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại lão nương liền ở trước mặt ngươi khiêu vũ đâu, ngươi đến giết ta nha. Giết tiên đại trận. Trần Pháp Thực nghe vậy, chỉ là cười lạnh. Trên thực tế, tại cái này giới vực hắn cũng sinh sống hơn 30 năm, đối với giết tiên đại trận cũng là như sấm bên tai. Trước đây Lý Nhu Trinh liền cùng hắn nhắc qua. Cho nên, Trần Pháp Thực làm sao có thể không có chú ý đâu. Kỳ thật vừa rồi, hắn liền biết Diệu Thiện một mực tại chuẩn bị khởi động giết tiên đại trận. Mà Trần Pháp Thực liền cũng mở ra thiên diễn thuật. Bây giờ trên người hắn còn có hai bộ trận pháp tài liệu, đó là Ly Dương đại trận cùng Kinh Hải Tiên đại trận. Chỉ bất quá, Trần Pháp Thực thiếu một cái trận pháp nền đất. Hắn đã từng đã làm đến, đem Ly Dương đại trận cùng Kinh Hải Tiên đại trận, hai tòa trận pháp hợp lại là một. Mà lần này, biết rõ Thanh Vân Môn có giết tiên đại trận, Trần Pháp Thực sẽ còn tới, cũng là bởi vì giết tiên đại trận, Trần Pháp Thực hắn muốn. Nếu như giết tiên đại trận đã bị mở ra, có thể Trần Pháp Thực lại đưa trong tay Ly Dương đại trận cùng Kinh Hải Tiên đại trận những cái kia trận nhãn tài liệu, phân tán tại Thanh Vân Sơn bốn phía bên trên, liền tại Đãng Tiên Tử khiêu khích về sau, những cái kia trận pháp tài liệu lại bắt đầu đột nhiên tỏa ra từng đạo tuyên cổ minh văn đến. Sau đó, Trần Pháp Thực thế mà trực tiếp rơi xuống sát trận phía trên đại trận, sau đó hắn ngồi xếp bằng, nhìn hướng phía dưới nhảy múa Đãng Tiên Tử nói ra, "Ha ha, ngươi tiếp tục nhảy. Ta cho ngươi 9981 thời gian, ngươi có thể nghĩ nhảy cái gì liền nhảy cái gì. Thế nhưng, sau 81 ngày, ta Trần Pháp Thực nhất định diệt sát ngươi." Sau một khắc, giết tiên đại trận về sau, hai đạo trận pháp bắt đầu lẫn nhau đan bảo. Không đúng, phải nói là ba đạo trận pháp đều cùng một chỗ đan bảo. Mà trận pháp thực trên thân, thế mà xuất hiện vô số tuyên cổ minh văn, không ngừng mà hướng về bốn phía khuếch tán. Đây là? Độc Cô Cách đều sợ ngây người, sau đó hỏi, trận pháp thực hắn đây là đang làm cái gì? Đăng tiên tử cũng là một mặt không hiểu, có thể là nàng đã không có phía trước lớn lối như vậy, mà đối Diệu Thiện hỏi, hòa thượng các ca, hiện tại là chuyện gì xảy ra a? Ngươi vì cái gì, không cần giết tiên đại trận kiếm đi giết hắn đâu? Ta. Diệu Thiện lúc này một mặt cật lực bộ dáng, tấm kia hai to mặt lớn mập mạp gương mặt bên trên giữ tợn run run, trên trán cũng là mồ hôi càng không ngừng xuất hiện, sau đó tựa hồ là dùng toàn bộ sức mạnh nói ra, hắn tại giành với ta đoạt đại trận quyền chủ đạo. Cái gì? Mọi người toàn bộ khiếp sợ. Kinh hãi nhất vẫn là Thanh Vân Tông hiện tại thay mặt trưởng môn Tâm Yếu Đất Mang, hắn liền vội vàng hỏi, không có khả năng, cái này giết tiên đại trận chính là thượng giới ban cho, nhiều năm qua sự huyền bí của trận pháp cũng chỉ có chúng ta mạch này mới biết được, hắn trận pháp thực bất quá là một ngoại nhân, làm sao có thể cùng Diệu Thiện tôn giả cướp đoạt tòa đại trận này quyền chủ đạo đâu? Ta làm sao biết? Diệu Thiện cố hết sức lớn tiếng nói, nhanh đi hỗ trợ a, các ngươi còn có các đệ tử toàn bộ đi chiếm cứ trận nhãn. Đại gia nghe vậy nhộn nhịp hành động, nhưng mà trận pháp thực âm thanh lại chuyển tới, nếu là một tòa trông coi giới đại trận biến thành ba tòa đâu? Diệu Thiện, ngươi cái này chủ trận nhãn có thể liền chỉ còn lại một phần ba quyền khống chế. Ba tòa lần thứ nhất đại trận, mọi người toàn bộ mắt trợn tròn. Lúc này người ngu đi nữa cũng có thể nghĩ đến, trận pháp thực căn bản cũng không phải là cái này giới bậc người. Đương nhiên tin tức này cũng là trận pháp thực cố ý nói cho bọn họ. Chương 111, ba trận hợp nhất nguyên thần hóa linh. Chương 111, ba trận hợp nhất nguyên thần hóa linh. Trận pháp thực vì cái gì muốn nói cho bọn hắn biết chính mình không phải cái này giới vực đây này? Vậy dĩ nhiên là vì về sau tính toán, hắn liền muốn để thượng giới người biết trận pháp thực cũng không phải là người nơi này, cho nên ở nơi này hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bởi vậy trận pháp thực hoàn toàn có thể không quan tâm bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự tình, bởi vì hắn muốn đi thì đi, đến mức giết tiên đại trận trận pháp thực tự nhiên cũng là muốn, cứ việc hắn mang không đi, có thể là vạn nhất lúc này thượng giới lại người đến đây. Bởi vậy trận pháp thực tính toán thừa cơ hội này lợi dụng giết tiên đại trận đến đất, thí nghiệm một cái có thể hay không đem Ly Dương đại trận cùng Kinh Hãi tiên đại trận cho dung hợp đi vào. Hắn không hề biết làm sao giống như Khổng Mạnh Vân có khả năng vung tay thành trận, có lẽ bên trong còn có cái gì bí quyết. Thế nhưng trận pháp thực có thể thử pháp trận chi đạo, trận pháp thực tự nhận tại gấp 10 hiệu quả thiên diễn thuật điều động phía dưới, chính mình cảm ngộ khẳng định so người khác muốn nhiều, phóng nhãn tất cả hạ giới cũng không có khả năng làm khó hắn pháp trận. Chính là giết tiên đại trận, trận pháp thực cũng có thể đưa nó áp chế. Sau đó từng cái phân tích, thế nhưng đường muốn từng bước một đi, cơm muốn ăn từng miếng. Hiện tại trận pháp thực không cách nào làm đến, lập tức liền đem pháp trận chi đạo luyện tập đến Khổng Mạnh Vân tình trạng như vậy, có khả năng vung tay thành trận. Có thể là trận pháp thực lại tại đến thử, làm sao đem ba tòa pháp trận dung hợp, là triệt để dung hợp. Bất quá đây chỉ là bước đầu tiên, hiện tại đang tiến hành bên trong, làm ba tòa pháp trận triệt để dung hợp về sau, trận pháp thực còn muốn nếm thử, có khả năng đưa bọn họ tùy thân mang đi. Vì vậy đan tiên tử cùng với Diệu Thiện tôn giả những người này đều nhìn thấy trận pháp thực ngồi ngay ngắn ở giết tiên phía trên đại trận, sau đó trên người hắn không ngừng có tuyên cổ minh văn hiện lên, thế nhưng nháy mắt liền bị từng cái trận nhãn cho hấp thu. Trận pháp thực cảm giác mình tựa như là một cái tiên hiệp thế giới bên trong lập trình người đồng dạng, những cái kia tuyên cổ minh văn chính là từng cái cỏ, mà hắn thì là một cái biên tập cỏ, đem vô số lời mã không ngừng mà hoàn thiện đến ba tòa trận pháp bên trong, lại chữa trị cũng có sửa đổi. Như vậy ngày qua ngày, cuối cùng 7749 ngày về sau, trận pháp thực đỉnh chỉ chuyển vận tuyên cổ minh văn. Hắn nếm thử hét lớn một tiếng, lên, ầm ầm. Lúc này Thanh Vân môn bên trong mọi người chỉ cảm thấy cả tòa đại sơn đều tại ngao ngoe muốn động, thậm chí là lung lay sắp đổ, mà còn giết tiên đại trận tựa hồ đang bị bóc ra. Độc Cô Ly kinh hãi quát, Diệu Thiện lão lựa chọc, ngươi còn không nghĩ một chút biện pháp? Cho dù chính là đem trận pháp dừng lại, chúng ta cùng một chỗ liều mạng với hắn cũng tốt ta. Không dừng được a? Diệu Thiện đáp lại nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ đình chỉ? Có thể là ta thử qua, thậm chí ta đều đem giết tiên kiếm cho rút ra, có thể là đều vô dụng a. Độc Cô Ly cả giận nói, vậy liền hủy đi a, trực tiếp hủy đi. Có thể trung quy là Thanh Vân môn chí bảo. Diệu Thiện ánh mắt nhìn về phía những cái kia Thanh Vân môn đệ tử. Lúc này Thanh Vân môn thay mặt trưởng môn hai mắt nhắm lại, thở dài nói, ai mà thôi, đáng đời ta Thanh Vân môn có cái này đại kiếp a. Hiện tại xem ra chỉ có hủy đi cái này giết tiên đại trận trận linh mới có thể đình chỉ tất cả những thứ này. Ba vị tiền bối, mời chính các ngươi quyết định đi. Tốt. Diệu Thiện quan tâm cầm giết tiên kiếm nói ra, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đem cái này kiếm hủy đi, hy vọng sau này thượng giới Thanh Vân tông không nên trách tội chúng ta. Ầm ầm ầm. Cái này Diệu Thiện tôn chủ cũng là thực lực cường hãn hạng người, giết tiên kiếm hiển nhiên là trí cường trí bảo, nhưng Diệu Thiện lại có thể đưa nó phá hủy. Trong nháy mắt đó, chân pháp thực cảm giác được lúc đầu muốn bị chính mình nhấc lên giết tiên đại trận thật giống như một mực tại thay đổi nặng, mà lại là nháy mắt đột phá 3 cân, 10 bạc cân. Cuối cùng, trận pháp trở xuống tại chỗ. Trận pháp thực cũng cảm giác chanh chua ngọt ngọt, tựa hồ có huyết dịch muốn phun ra ngoài. Thế nhưng hắn đem huyết dịch cứ thế mà nuốt trở vào, đồng thời trên thân tiếp tục xuất hiện rất nhiều tuyên cổ minh văn đến. Thì ra là thế, trận linh. Trận pháp thực tựa hồ nghĩ đến cái gì. Kết hợp với đến, phía trước đã từng nhìn thấy qua huyền kiếm nhất, đem nguyên thần của mình luyện hóa thành kiếm linh. Xem ra, trận pháp cũng có thể tồn tại trận linh. Khó trách Khổng Mạnh tuân nguyên thần, cũng có thể buông tay thành trận. Trận linh a. Trận pháp thực tựa hồ là minh bạch. Trận pháp sinh ra trận linh. Đây mới là có thể làm cho pháp trận có thể đi theo bên cạnh mình mấu chốt. Một khi pháp trận có trận linh, như vậy trận linh liền có thể khống chế pháp trận. Bởi vậy, hạ giới Thanh Vân môn chí bảo giết tiên kiếm, căn bản chính là thượng giới ban cho hạ giới một thanh nắm giữ kiếm linh bảo kiếm. Mà kiếm linh liền bị luyện đã hóa thành trận linh. Cho nên giết tiên kiếm một hủy, giết tiên đại trận liền mất đi trận linh, thay đổi đến không cách nào khống chế. Bất quá Trần Phát Thực phía trước đã lợi dụng chính mình tuyên cổ minh văn, cải tạo 49 ngày giết tiên đại trận, ở trong quá trình này Trần Phát Thực đã đem giết tiên đại trận cải tạo đến, cùng giết tiên kiếm ở giữa liên hệ càng ngày càng yếu. Bởi vậy Trần Phát Thực còn có thể tiếp tục khống chế lại giết tiên đại trận. Hắn còn có thể tiếp tục cải tạo. Phía trước, Trần Phát Thực liền dự đoán chính mình muốn cải tạo 81 ngày. Hiện tại còn có rất nhiều cơ hội. Thế nhưng lần này, Trần Phát Thực còn muốn luyện ra trận linh đến. Có thể là, trận linh nhất định phải bám vào một kiện nào đó chí bảo bên trên. Mà chí bảo cũng bất quá là gánh chịu trận linh, thấp nhất yêu cầu mà thôi. Pháp bảo cấp bậc này còn chưa đủ. Đương nhiên, nếu là tiên khí, thần khí, liền càng tốt hơn. Nhưng đến bây giờ mới thôi, đừng nói hệ thống không có đưa qua tiên khí hoặc là thần khí, liền Trần Phát Thực đều chưa từng gặp qua. Cho dù hắn cùng Khổng Mạnh Tuân giao thủ, cũng không có nhìn thấy Khổng Mạnh Tuân lấy ra tiên khí hoặc là thần khí tới. Bởi vậy Trần Phát Thực cũng không có xoắn xuýt cái này. Hắn xoắn xuýt chính là đem nguyên thần của mình luyện hóa trở thành trận linh. Chuyện như vậy, hình như Khổng Mạnh Tuân cũng không dám làm a. Hắn nguyên thần, như trước vẫn là nguyên thần. Đoán chừng là dùng người khác nguyên thần luyện hóa thành trận linh. Có thể là Trần Phát Thực trên thân quá nhiều bí mật. Người khác nguyên thần, hắn từ đầu đến cuối không yên tâm. Nói ví dụ như phía dưới Diệu Thiện Tôn giả, Độc Cô Ly cùng Đãng Tiên Tử, bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, Trần Phát Thực liền tính đánh nổ thân thể bắt bí lấy nguyên thần đi luyện chế, cũng không dám yên tâm sử dụng a. Còn nữa, sau này trận linh khẳng định muốn nương theo tự thân. Kể từ đó, liền đem biết Trần Phát Thực rất nhiều bí mật. Bởi vậy Trần Phát Thực chỉ có thể để cho nguyên thần của mình đi ra. Nguyên thần chẳng khác gì là phân thân. Nếu là dùng nguyên thần của ta, xem như khai sơn phủ đũa linh, sau này vượt qua luyện hư kỳ, đạt tới hợp thể kỳ thời điểm, muốn thế nào đem nguyên anh cùng nguyên thần hợp lại làm một đâu? Trần Phát Thực đang nghĩ tới là vấn đề này. Nguyên thần bị luyện đã hóa thành đũa linh, còn có thể hợp lại làm một sao? Lúc đầu, hắn còn tại xoắn xuýt. Có thể là Trần Phát Thực đột nhiên nghĩ đến một vật. Trở lại bùi đan. Sau này nếu là không được, ta liền phục dùng trở lại bùi đan trùng tu tốt. Đến lúc đó, lại tu ra một cái nguyên thần đến. Trần Phát Thực đột nhiên ánh mắt sáng lên. Bởi vì có trở lại bùi đan tồn tại, đúng là có thể để hắn trùng tu một lần. Mà nếu như hắn tại phục dụng trở lại bùi đan phía trước, liền đem nguyên thần của mình bóc ra. Cái kia hắn hiện tại, đơn giản chính là đem nguyên thần lực lượng chuyển rời đến Khai Sơn phủ bên trên mà thôi. Hắn vẫn như cũ có thể có được hóa thần kỳ cảnh giới cùng thực lực. Có thể là, lại có thể giống như Khổng Mạnh Tuân, buông tay thành trận. Đến lúc đó, tổng cộng 3 tòa trông coi giới đại trận a. Cho dù không có đầy đủ người hỗ trợ đi chiếm cứ trận nhãn, thế nhưng đối với Trần Phát Thực thực lực tăng lên cũng đủ cường đại. Bởi vậy Trần Phát Thực không do dự nữa, hắn trực tiếp đem nguyên thần của mình tách ra ngoài. Sau đó nguyên thần tiến vào Khai Sơn phủ bên trong. Vô số tuyên cổ minh văn hiện lên. 3 tòa pháp trận tiếp tục bị Trần Phát Thực bắt đầu hợp lại là một. Cuối cùng, lại qua trọn vẹn 64 cái ngày đêm. Một ngày này, Trần Phát Thực mở mắt. "Liên đệ ngươi, khai thiên trận đi." Trần Phát Thực ánh mắt run lên. Sau một khắc, trên núi Thanh Vân mọi người chỉ cảm thấy, tòa kia một mực bao phủ trên người bọn hắn pháp trận, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Có một loại, toàn thân đều chợt nhẹ cảm giác. Lập tức, Trần Phát Thực trong tay cầm Khai Sơn phủ. Mà trôi này lúc đầu pháp thực tự nhiên múa, bây giờ lại thay đổi đến hào quang rạng rỡ. Không phải là bởi vì Trần Phát Thực mở đặc hiệu, mà là Trần Phát Thực đã đem 3 tòa trông coi giới đại trận trận nhãn, toàn bộ đều chuyển rời đến Khai Sơn phủ bên trên. Vì vậy, đũa liền biến thành, nắm giữ hơn ngàn viên nóng ánh hạt tròn tạo thành dáng dấp. Bất quá theo Trần Phát Thực tay sờ một cái, dùng linh lực đem những này hạt tròn toàn bộ che giấu tại đũa bên trong, Khai Sơn phủ lại khôi phục phía trước bộ dạng. "Các ngươi hiện tại muốn chạy?" Trần Phát Thực đột nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức cầm trong tay đũa vung lên. Nháy mắt, một tòa so trước đó giết tiên đại trận, còn cường hãn hơn một lần pháp trận, lại một lần nữa bao phủ lại toàn bộ Thanh Vân Sơn đỉnh núi. Nhưng khác biệt chính là, phía trước giết tiên đại trận là có thể bảo vệ Thanh Vân Sơn, đem Thanh Vân Sơn nội bộ hoàn toàn bảo vệ. Nhưng bây giờ thì sao? Trận pháp bên trong, thế mà khắp nơi đều là kinh khủng kiếm khí. Mà còn, những cái kia kiếm khí còn mơ hồ mang theo lôi đỉnh khí tức, huy hoàng thiên uy, tựa như diệt thế. A, trên đỉnh núi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Một chút đệ tử tu vi thấp, căn bản là không chịu nổi. Vẹn vẹn bị những này khí tức kinh khủng đụng phải, bọn họ liền phải chết. Thậm chí, liền Nguyên Anh cũng có thể nháy mắt chết giết. Thực sự là quá kinh khủng. Thế nhưng, Trần Phát Thực còn không có chân chính động thủ đây. Đây chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Nhưng Trần Phát Thực đồng thời không phải là không muốn động thủ, mà là gây nên. Hắn ánh mắt vừa nhìn về phía chân trời. Hư không bên trên mơ hồ có âm thanh đi ra, Trần Phát Thực tay cầm Khai Sơn phủ, tiếp tục duy trì đại trận, liền để đại trận đi truy sát trên núi Thanh Vân người, sau đó hắn mở ra Thiên Diễn Thuật, trực tiếp nhìn về phía trên trời cao. Những thông đạo kia linh văn lại một lần bắt đầu tập hợp. Rất hiển nhiên, đây là thượng giới lại một lần nữa người tới. Mà theo thông đạo lại lần nữa bị mở ra, sinh ra động tĩnh to lớn, cũng để cho toàn bộ hạ giới người đều bị khiếp sợ đến. Thái Ức Kiếm Tông, rất nhiều người nhộn nhịp đem ánh mắt đều nhìn về trên trời cao. Thế nhưng, động tĩnh lớn như vậy, Thái Ức Kiếm Tông thánh nữ, Không đúng, hiện tại phải nói là mới Thái Ức kiếm chủ, Lý Nhu Trinh nàng lại chưa từng xuất hiện, bởi vì nàng bây giờ chính đến lĩnh ngộ Thái Ức kiếm đạo thời khắc quan trọng nhất. Nhưng mà sau một khắc, nàng cũng mở mắt. Bởi vì Trần Phát thử âm thanh vang vọng đất trời, các ngươi thượng giới còn dám tới người, là thật không sợ chết sao? Chương 112. Vô địch thiên hạ Cố Thanh Đồng, bị miểu sát. Chương 112. Vô địch thiên hạ Cố Thanh Đồng, bị miểu sát. Xem ra thượng giới đối với lần thứ nhất giới còn rất coi trọng. Bởi vì hạ giới không chịu nổi đại thừa kỳ chân thân giáng lâm, nhiều nhất chỉ có thể cho phép đại thừa kỳ nguyên thần giáng lâm, bởi vậy cũng liền hạn chế đại thừa kỳ tiến vào hạ giới. Trừ phi bọn họ dám triệt để hủy đi cái này giới vực. Trước đây Trần Phát Thực còn lo lắng qua vấn đề này. Nhưng là bây giờ, Trần Phát Thực biết chín đại tiên giới cũng là sẽ phát sinh đấu tranh, vô luận cái nào tiên giới chỉ cần trở nên yếu đi, liền sẽ gặp phải công kích, hiểu được bối cảnh như vậy về sau. Ngược lại là Trần Phát Thực, một chút cũng không lo lắng thượng giới, dám luyện hóa hạ giới. Khó trách lúc trước cái kia giới vực, Trần Phát Thực lấy Trần Vô Địch chi danh, cuối cùng đều ép đến thượng giới tối cường khổng mạnh tuân rời núi, nhưng thượng giới vẫn không có lựa chọn luyện hóa hạ giới, ở trong đó lợi hại quan hệ, hiển nhiên là phi thường lớn. Bằng không, thượng giới vì cái gì không luyện hóa một cái, không nghe lời hạ giới đâu? Có lẽ, bọn họ cũng không có quyền lực như vậy. Đã như vậy, cái kia Trần Phát Thực thì sợ gì? Huống hồ hiện tại, Trần Phát Thực lại có pháp trận. Đây chính là so trước đó, Ly Dương đại trận cùng Kinh Hãi Tiên đại trận, càng mạnh ba trận hợp nhất a. Mặc dù nói, uy lực khả năng cũng chính là gấp đôi giết tiên đại trận, thế nhưng còn có Ly Dương đại trận lực phòng ngự cùng với Kinh Hãi Tiên đại trận lực công kích, tổ hợp lên, hiện tại Trần Phát Thực hắn cũng dám đánh lúc trước Khổng Mạnh Tuân. Cứ việc, đây chẳng qua là Khổng Mạnh Tuân nguyên thần mà thôi. Cho nên lúc này, thượng giới đến người, vô luận là người nào, Trần Phát Thực cũng không sợ. Đại thừa kỳ còn có thể xuống hay sao? Đến người, nhiều nhất chính là hợp thể kỳ. Bởi vậy Trần Phát Thực mới sẽ phách lối như vậy, trực tiếp giận dữ mắng mỏ đối phương chính là đi tìm cái chết. Cố Thanh Đồng là thượng giới, Thanh Vân Tông tông chủ đại đệ tử. Mà còn, hắn đã là hợp thể kỳ đỉnh phong. Lần này nghe nói chính mình tiểu sư đệ đi tới hạ giới, lại thế mà bị người chém dụng chân thân, chỉ còn lại một thanh nguyên thần là linh kiếm về tới thượng giới, cứ việc có thể nói là bảo vệ tính mệnh, thế nhưng huyền kiếm nhất không những tu vi giảm lớn, trực tiếp rơi xuống hóa thần kỳ, mà còn liền hóa thần kỳ cũng thủ không được, nếu là nghĩ một lần nữa biến thành người, còn phải đi đoạt xá một vị nguyên anh kỳ, sau đó đời này tu vi đừng nghĩ tiến thêm được nữa. Bởi vậy Cố Thanh Đồng giận dữ, hắn không để ý sư phụ ngăn cản, cũng không để ý muội muội chú ý đỉnh ngăn cản, chính là muốn đến hạ giới đến là tiểu sư đệ đòi cái công đạo. Đương nhiên, lấy lại công đạo là không tồn tại. Cái này thế giới cũng không có cái gì công đạo. Cố Thanh Đồng chính là nghĩ hiện ra chính mình, tốt sau này có thể trở thành Thanh Vân Tông mới tông chủ. Lần này hạ giới làm loạn, không thể nghi ngờ chính là cơ hội của hắn. Trên thực tế, vốn chính là hắn muốn xuống, thế nhưng thượng giới đối với hạ giới cái này Trần Phát Thực lực lượng đoán chừng không đủ, vì vậy mới để cho Huyền Kiếm Nhất đến. Dù sao Huyền Kiếm Nhất mặc dù chỉ là luyện hư kỳ đỉnh phong, nhưng cũng nắm giữ hợp thể kỳ chiến lực. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này Trần Phát Thực thế mà có thể đánh bại Huyền Kiếm Nhất. Cố Thanh Đồng hỏi qua Huyền Kiếm Nhất kiếm linh nguyên thần, biết cái này Trần Phát Thực mặc dù đánh bại hắn, nhưng tựa hồ chỉ là hóa thần cảnh thực lực, đơn giản chính là người này công pháp 10 phần quỷ dị mà thôi. Không ai có thể thấy được hắn xuất thủ, cũng không ai có thể thấy được hắn sử dụng chính là cái gì công pháp, càng không phát hiện được cảnh giới của hắn tu vi. Bởi vậy, chỉ cần đối mặt hắn thời điểm, cẩn thận một chút liền tốt. Chỉ là một cái hóa thần kỳ mà thôi, cứ việc công pháp quỷ dị, cũng chỉ là hóa thần kỳ, hắn có thể đánh bại ngươi, vậy đã nói rõ là ngươi còn học nghệ không tinh, ta Cố Thanh Đồng chỉ cần vừa ra tay, nhất định có thể chém giết Trần Phát Thực. Cố Thanh Đồng lúc ấy, có thể là 10 phần phách lối. Thậm chí, đối mặt sư phụ phản đối, còn có trong ngôn ngữ, ám thị Thanh Vân Tông đã xuất lực, hiện tại có lẽ để tông môn khác cũng phái người đi xuống thời điểm, Cố Thanh Đồng không chút do dự phản bác, sư tôn, đệ tử chỉ biết là nếu là có người không phục chúng ta, liền đem lập tức tru sát. Ta Thanh Vân Tông, hoành áp thượng giới vạn năm, dựa vào là thực lực bản thân, cũng không phải là lục đục với nhau. Ta biết sư tôn ý tứ, đơn giản là tông môn khác cũng muốn xuất lực, nếu là bọn họ cũng bị cái kia Trần Phát Thực tru sát đệ tử mới tốt, có thể là cái kia Trần Phát Thực bất quá hóa thần kỳ, lại có thể mạnh bao nhiêu đâu. Đối mặt thân muội muội của mình tổ chức, Cố Thanh Đồng chỉ là cười lạnh một tiếng, ta Cố Thanh Đồng, chỉ cần đến hạ giới, cái kia Trần Phát Thực nếu là không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền đem hắn nghiền xương thành tro. Ngươi yên tâm, ta chỉ cần một kích, liền có thể giết người này. Chỉ là hạ giới, ta Cố Thanh Đồng vô địch thiên hạ. Cố Thanh Đồng khoác lác, nói đến hết sức vang dội. Mà còn, hắn ra sân tư thế cũng cực kỳ xoáy khí. Làm giới vực thông đạo biến mất thời điểm, hắn liền độc thân đứng ngạo nghệ trên trời cao. Cả người, tựa như một thanh sắc bén bảo kiếm, tựa hồ muốn chém đứt cái này hạ giới tất cả. Hắn cảm thấy, chính mình vừa mở miệng, hẳn là kinh thiên động địa. Huống hồ hắn còn vì đây, chuẩn bị xong lời kịch. Trần Phát Thực, đi ra chịu chết đi. Ta Cố Thanh Đồng một kích, nhất định tru sát người, cho dù toàn bộ hạ giới liên thủ, cũng không phải ta một hiệp chi địch. Đây là Cố Thanh Đồng nghĩ kỹ lời nói. Nhưng mà, hắn còn chưa mở lời đâu, liền nghe đến một đạo cuồng vọng âm thanh, các ngươi thượng giới còn dám tới người, là thật không sợ chết sao? Nào chỉ là cuồng vọng, phách lối. Quả thực chính là không có chết quá a. Đáng ghét chính là, cái này Trần Phát Thực thế mà đánh đòn phủ đầu, để Cố Thanh Đồng hắn vốn là muốn đến lời kịch đều không có có thể nói ra đến, vì vậy hắn giận dữ, lần theo phương hướng của thanh âm, cũng mặc kệ bọn hắn chính là Thanh Vân Sơn, trực tiếp một kiếm bổ ra. Ầm ầm. Nên như thế nào hình dung Cố Thanh Đồng một kiếm này đâu? Tám chữ, thiên địa chi uy, chi bằng như vậy. Một kiếm này tựa hồ ngưng tụ toàn bộ thương khung như thế, hướng thẳng đến Thanh Vân Sơn bổ xuống. Thậm chí, trong nháy mắt đó thiên địa đều hắc cá một lát. rất có một kiếm quang lạnh 19 châu hương vị. Nhưng mà, vẹn vẹn chính là một lát. Thật sự là một cái hô hấp nháy mắt, thiên địa liền phát sáng lên. Bởi vì, Trần Pháp Thực mang theo một tòa đại trận, thế mà đón Cố Thanh Đồng một kiếm này trực tiếp nghịch thương khung mà lên, cái kia phản phất có thể bị thiên diệt địa kiếm mang căn bản là không thể đem Trần Pháp Thực trên thân xoay quanh pháp trận cho xông phá, ngược lại là Trần Pháp Thực hóa thành một đạo tàn ảnh. Siêu, khai sơn phủ, trực tiếp bổ xuyên cái kia thương khung. Hơn nữa còn là trực tiếp thân thể tiếp xúc, từ Cố Thanh Đồng trên thân thể thấu thể mà qua. Trong nháy mắt đó, Trần Pháp Thực tốc độ cực nhanh, nhanh đến bất khả tư nghị, thậm chí là so Cố Thanh Đồng kiếm mang xung kích tốc độ phải nhanh hơn. Làm Cố Thanh Đồng kiếm mang hoàn toàn biến mất thời điểm, thiên địa tựa hồ đều yên lặng. Ê! Lúc đầu, nghĩ kỹ lời kịch, đi tới hạ giới muốn đại sát tứ phương, đồng thời duy ngã độc tôn, tuyệt đối phải thật tốt hiện ra thượng giới cường giả như bức tồn tại Cố Thanh Đồng, tại bị Trần Pháp Thực tiên cơ đánh gãy hắn nghĩ kỹ lời nói về sau, cuối cùng có thể mở miệng. Thế nhưng hắn mở miệng, nhưng là khiếp sợ một cái nốt nhạc. Lập tức, bạo! Luyện hư kỳ cường giả thân thể, ở trên bầu trời bạo liệt. Đây chính là một đầu to lớn cá voi xanh a. Nhất kinh lạc, bạn bất sinh. Vô hạn linh khí, linh lực, nháy mắt ở trên bầu trời nổ bể ra đến, làm cho cả hạ giới cũng vì đó rung động, linh khí phảng phất đều nồng nặc hơn hai lần, mà tới gần Trần Pháp Thực nơi này, linh khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Một trận chiến này, cũng để cho Trần Pháp Thực nên đón lại một cái 10 năm kỳ hạn. Vừa vận hệ thống kết toán, khen thưởng tu vi. Trần Pháp Thực cảnh giới đi tới hóa thần trung kỳ, sau đó hắn còn cầm một cái túi lượng đồ. Đây là Cố Thanh Đồng túi trữ vật. Sau đó Trần Pháp Thực a một tiếng, cao mày nói, ngươi vô dụng nguyên thần luyện hóa thành kiếm linh sao? Tính toán, trước bóp nát lại nói. Trần Pháp Thực bắt lấy Cố Thanh Đồng nguyên thần. Tại Cố Thanh Đồng ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp dùng sức. Cố Thanh Đồng nguyên thần bị bóp lấy cái cổ. Hắn rất muốn nói, hắn muốn hỏi một chút Trần Pháp Thực, ngươi dựa vào cái gì như vậy gan to bằng trời a? Ta Cố Thanh Đồng, có thể là Thanh Vân Tông đại đệ tử, là tương lai thượng giới đệ nhất tông môn người thừa kế. Ngươi trực tiếp muốn giết ta? Ngươi làm sao dám giết ta Cố Thanh Đồng a? Thế nhưng Trần Pháp Thực xuất thủ, không có chút nào do dự. Ầm. Nguyên thần nổ tung, thiên địa lại là vì đó rung động, linh khí lại một lần nữa vỡ ra. Trần Pháp Thực nhìn thấy Cố Thanh Đồng bội kiếm, còn có trên đỉnh đầu giới vực lối vào thông đạo, hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem thanh kia kiếm cắm vào Cố Thanh Đồng trên thi thể. Mặc dù nói, hợp thể kỳ cường giả thi thể, 10 phần chất quý, có rất nhiều tác dụng, thế nhưng cũng không bằng Trần Pháp Thực trong lòng muốn làm bây giờ sự tình trọng yếu. Kẻ giết người Trần Pháp Thực, ngang dọc hạ giới vô địch, người nào tới người đó chết. Nếu không tin, kế tiếp giới vực các ngươi đều có thể đến thử xem. Cái này giới vực cũng kém không nhiều kết thúc. Vừa rồi Cố Thanh Đồng một kiếm kia, Trần Pháp Thực có thể gánh bắt được, có thể là Thanh Vân Sơn những người kia lại gánh không được. Đãng Tiên Tử, chết rồi. Độc Cô Ly, chết rồi. Diệu Thiện Tôn Giả, cũng đã chết. Chớ nói chi là người còn lại. Bây giờ bọn họ, chỉ còn lại có Nguyên Thần còn sống. Còn muốn trốn. Có thể là, Trần Pháp Thực đuổi theo. Đãng Tiên Tử Nguyên Thần, biết trốn không thoát, quay người hướng Trần Pháp Thực cầu khẩn. Tiên Tôn, van cầu ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, thậm chí làm ngươi lô đỉnh. A. Trần Pháp Thực không chút do dự, trực tiếp chu sát. Thử, người nào nhìn đến bên trên ngươi dạng này phá hải. Trần Pháp Thực lại đuổi kịp Độc Cô Ly Nguyên Thần, cũng là trực tiếp bóp nát. Đương nhiên, Diệu Thiện cũng không ngoại lệ. Liền những cái kia bản thể tử vong, chạy thoát Nguyên Anh, Trần Pháp Thực cũng là một cái đều không buông tha. Cho dù những này Nguyên Anh đã chạy tứ tán ra đến các nơi, có thể Trần Pháp Thực chính là truy sát. Hắn dòng dã, truy sát một tháng, lại là biển máu núi thây. Có chút Nguyên Anh, thậm chí đều đã thành công đoạt xá người khác. Có thể Trần Pháp Thực mặc kệ, chỉ cần là tu sĩ, mà còn không phải là Thái Ức Kiếm Tông tu sĩ, trực tiếp giết. Bởi vậy, quý tộc tiên giới lần thứ nhất giới, tựa hồ cũng xuất hiện một cái đầy người sát nghiệt Trần Vô Địch, Cố Trường Sinh. Hắn người đeo trăm vạn người tính mệnh, thế nhưng lại vẫn như cũ một giết tới ngọn nguồn. Toàn bộ hạ giới, phảng phất đều đứt gãy, trừ một cái Thái Ức Kiếm Tông. Ta nói, ta muốn đánh nổ cái này thế giới a. Trần Pháp Thực giết xong người, đã là một năm về sau. Hắn quay trở về Thái Ức Kiếm Tông, cũng gặp được Lý Nhu Trinh. Sau đó, đưa trong tay rất nhiều, chồng chất như núi tài nguyên đều ném cho nàng, đối mặt nàng hỏi thăm, hắn chính là một câu. Hắn nói qua, hắn muốn đánh nổ cái này thế giới. Tất nhiên khó chịu, vậy liền đánh nổ tốt. Chương 113. Luôn có thời gian không thay đổi được đồ vật. Chương 113. Luôn có thời gian không thay đổi được đồ vật. Những này tài nguyên tu luyện, đối với Trần Pháp Thực đến có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với một cái người xuyên biệt, còn nắm giữ hệ thống tăng lên tốc độ tu luyện người mà nói, tài nguyên tu luyện vốn là không trọng yếu. Trần Pháp Thực cũng từ trước đến nay không phải một cái tài phú mê, mà những này hạ giới bên trong hắn có thể nhìn đến bên trên còn vật hữu dụng, cũng vốn là không nhiều. Hệ thống đưa tặng những cái kia trí bảo, trên cơ bản liền đầy đủ hắn dùng. Bởi vậy, Trần Pháp Thực mang đến những tài nguyên này chính là cho Lý Nhu Trinh sử dụng. Ta nhìn thấy bên trong hình như có anh biến đan phối phương, ta đến nếm thử cho ngươi luyện chế một chút đi. Trần Pháp Thực nói như thế. Sau đó hắn lấy ra trí bảo Thiên Thiên Bắt Quái Lô. Ngươi sẽ còn luyện đan a? Lý Nhu Trinh hỏi đến, còn tiến tới bên cạnh hắn tới. Trần Pháp Thực đuổi nàng đi, nói ra, ách, ngươi đi tiếp tục tu hành. Lúc đầu ta chính là thời khắc mấu chốt muốn đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, thế nhưng là đột nhiên tiên địa một cỗ cực mạnh linh lực khuấy động mà đến, thế mà để ta thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn. Hiện tại nhân gia cũng muốn nghỉ một chút nha. Lý Nhu Trinh như cái tiểu nữ nhân đồng dạng làm lũng nói ra, tu luyện cũng muốn khổ nhàn kết hợp, không phải sao? Ngươi liền chớ thúc giục ta rồi. Nàng thế mà còn chỉnh ra một câu ra hương phải tới. Trần Phát Thực liền cũng không nói gì thêm, chuẩn bị xong tài liệu, sau đó đốt lên lò lửa, tài liệu từng loại bỏ vào, bắt đầu luyện đan. Trần Phát Thực cũng là rất nhiều năm đều chưa từng luyện đan, lần này nếu không phải anh biến đan loại này thần kỳ đan dược tài liệu, thế mà có thể duy nhất một lần góp đủ, hắn cũng sẽ không đột nhiên ngửa tay. Đương nhiên, luyện xong đan dược về sau, Trần Phát Thực liền đem rời đi. Anh biến đan thế nhưng là thần đan, dùng về sau là có xác suất trước thời hạn ở thể nội ngưng kết nguyên anh, chẳng khác gì là trước giả anh, về sau lại tu chân anh, mà còn sau này nguyên anh đại thành, còn có thể tự động sinh ra nguyên thần tới. Lý Nhu Trinh ở một bên cảm khái nói, cái này anh biến đan có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa, ngày trước toàn bộ giới vực cũng khó khăn xuất hiện một viên. Chủ yếu là không chỉ có tài liệu liền có thể luyện thành, thành công xác suất hình như cũng là trăm không đủ một, ngươi đã vì ta làm rất nhiều, nếu là không thành công cũng không có việc gì. Trên đời này liền không có ta luyện không được đan. Trần Phát Thực khẽ mỉm cười, hắn rất tự tin. Sau đó mở ra gấp 10 tăng phúc thiên diễn thuật, ánh mắt nhìn hướng đan lô, gặp gì biết nấy, thích hợp địa điều chỉnh hòa hợp, lại bắt đầu gia nhập một chút không đủ dược liệu tiến hành trung hòa. Hắn luyện đan thời điểm, thao tác thậm chí có thể đạt tới, đem một loại nào đó đặc biệt tài liệu chỉ gia nhập một khắc tà hữu. Đây là 10 phần chính xác. Lý Nhu Trinh cũng nhìn đến, có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Nguyên lai ngươi lợi hại như thế, ngược lại là ta dư thừa lo lắng. Lý Nhu Trinh nhìn xem hắn, rất muốn giúp hỗ trợ, nhưng lại không có chỗ xuống tay, hắn cũng không xuất mồ hôi, luyện đan thoạt nhìn không chút phí sức bộ dạng, liền âm thầm thở dài, thông thả nói, nếu là ngươi không có cái kia cường đại địch thủ truy sát, chúng ta có thể quên đi tất cả, chính là để ta không được nguyên anh, chỉ cần có thể bồi ngươi một đời, cũng đầy đủ. Đối với dạng này chủ đề, Trần Phát Thực tự nhiên là sẽ không đi đáp lại. Một đời a? Kỳ thật, đối với Trần Phát Thực đến nói, cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Thế nhưng là, trên đời này phức tạp nhất chính là người. Mặc dù hắn biết, Lý Nhu Trinh có lẽ thật có thể không bước vào nguyên anh cảnh, sau đó bồi hắn 500 năm lại chết đi. Thế nhưng, tội gì khổ như thế chứ? Lấy Lý Nhu Trinh thiên phú, tăng thêm hiện tại nàng địa vị cùng tài nguyên, rõ ràng là có thể sống hơn ngàn năm, 2000 năm thậm chí càng lâu. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Lý Nhu Trinh nhìn lại. Nói cái gì đó? Trần Phát Thực thở dài, một lát sau nói ra, ngươi có lẽ có chính ngươi nhân sinh. Lý Nhu Trinh nhìn xem hắn, không biết vì sao, ánh mắt đột nhiên sinh ra một tia đau lòng, nàng thế mà hỏi, ngươi có phải hay không, còn giống như bây giờ, cự tuyệt qua rất nhiều nữ hài tử à? Nàng, để Trần Phát Thực có chút kinh ngạc. Nhất định đúng không? Lý Nhu Trinh thở dài một tiếng, thong thả nói, khó trách ngươi sẽ là như vậy tính cách, ngươi xưa nay sẽ không cho bất luận kẻ nào thêm phiền phức, tựa như hiện tại. Bởi vì cường giả kia, ngươi cũng không muốn liên lụy ta. Ngươi có phải là luyện xong đan về sau, liền muốn rời khỏi? Vấn đề này, Trần Phát Thực do dự một lát, vẫn gật đầu, "Ừm." Hai người rơi vào trầm mặc. Tiếp xuống, Lý Nhu Trinh liền như thế si ngốc ngơ ngác nhìn hắn. Nàng cũng không ngồi, không nằm, chính là hai tay ôm chân địa ngồi xuống. Ánh mắt nhìn Trần Phát Thực thời điểm, trong mắt còn có nước mắt đang nhấp nháy, bởi vì nàng biết hắn muốn đi, mà còn biết người như hắn khẳng định kinh lịch bất phàm, cái gọi là trải qua ngàn mượn mới có thể tất cả là nhạt. Nhìn một chút, nước mắt bắt đầu theo gương mặt trở xuống. Nàng cũng không đi quản Trần Phát Thực đâu. Hắn khe khẽ thở dài, chung quy là thay nàng lau đi nước mắt. Sau một khắc, Lý Nhu Trinh liền thuận thế đổ vào trong ngực của hắn. Một nữ tử nếu là làm đến như vậy, liền biểu lộ tâm ý của nàng. Như đổi thành người khác, kế tiếp là sự tình, có lẽ nên tất cả nước chảy thành sông, thuận lý thành trương. Nhưng Trần Phát Thực lại chỉ là thở dài nói, đan thành. Sau một khắc, thiên tiên bắt quái lô mở lò. 49 ngày thời gian, nhanh như vậy sao? Lý Nhu Trinh ngẩn người. Sau đó cũng không có đan thành bụi sướng, ngược lại mang theo một tia yêu thương, bởi vì nàng biết đan thành liền đại biểu hắn muốn đi. Trong thoáng chốc, đột nhiên nghĩ tới, không biết chỗ nào chuyển ra tới một câu, như dậy trong mắt không có ly hận, bắt đầu người đáng tin ở giữa có đầu bạc. Ly biệt là nhất khiến người phiền muộn. Một viên trong suốt long lanh đan dược bị đưa đến bên mồm của nàng. Sau đó chuyển đến Trần Phát Thực âm thanh, uống vào đi. Ân. Lý Nhu Trinh lau lau khỏe mắt, nàng mới phát hiện chính mình lại rơi lệ, đem đan dược nuốt vào, không có hiệu quả. Thế nhưng Trần Phát Thực lại đưa tới một viên, cười nói, không có việc gì, lần này thành 33 viên, ngươi có thể một mực ăn, luôn có thành công. Ân. Lý Nhu Trinh cuối cùng nhịn không được vừa ăn đan dược vừa bắt đầu khóc lên, một bên khóc còn một bên đối với Trần Phát Thực xin lỗi, thật xin lỗi, ta có lẽ nhịn xuống, thế nhưng là ta nhịn không được. Ăn đi. Trần Phát Thực lại đưa tới một viên, phảng phất sợ hắn đi, nàng sẽ không ăn đồng dạng. Trên thực tế, Lý Nhu Trinh khả năng thật đúng là sẽ không ăn. Cho dù không thể anh thay đổi, nàng cũng muốn giữ lại, bởi vì đây là hắn cho nàng luyện chế đan dược a. Lại bắt đầu nghĩ đến mới vừa quen biết hắn thời điểm, kế tiếp là nhiều năm như vậy từng ly từng tí. Trần Phát Thực, Trần Phát Thực a, Trần Phát Thực, cái tên này phảng phất đã khắc vào nàng trong xương, khắc cốt ghi tâm, cả đời cũng không thể quên được. Vì vậy nàng cuối cùng mặc kệ, ôm Trần Phát Thực nói ra, tốt, ta ăn hết tất cả, được hay không được đều xem thiên ý. Thế nhưng ta muốn nói cho ngươi, đã không nhỏ cô nương, như cái tiểu nữ hài đồng dạng gào khóc. Sau đó nàng hô lên, Trần Phát Thực, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Ngươi lại phôi đản, thế mà muốn bỏ lại ta, cách ta mà đi, còn nói ta nên có chính ta nhân sinh. Thế nhưng là ngươi dạng này, để ta về sau còn thế nào thích nam nhân khác a? Trần Phát Thực tùy ý nàng ồn ào, khó có thể tưởng tượng. Đây chính là một cái ôn nhu cả đời tiểu nữ nhân. Ít nhất, tại trước mặt Trần Phát Thực, Lý Nhu Trinh từ trước đến nay đều là ôn nhu giống như nước. Thế nhưng là giờ khắc này, lại thế mà, tựa hồ có chút mạnh mẽ bộ dạng. Ta phải đi. Trần Phát Thực nhìn thấy, nàng đem đan dược toàn bộ nuốt vào. Anh thay đổi, đã bắt đầu tại trong cơ thể nàng bùng đan điền phát sinh. Tin tưởng rất nhanh, nàng liền đem đăng lâm nguyên anh cảnh giới. Hiện tại cái này bị Trần Phát Thực quét ngang một lần hạ giới bên trong, hiện tại nguyên anh kỳ tuyệt đối là vô địch. Huống chi, nàng còn có Thái Ức kiếm đạo truyền thừa. Đó là một đầu công phạt chi đạo. Thái Ức kiếm đạo, thà gây không cong. Ngươi về sau, nhiều trân trọng. Trần Phát Thực giao phó một tiếng. Sau đó, hắn liền rời đi. Tại Lý Nhu Trinh nước mắt bên trong, Trần Phát Thực đi ra nàng bế quan địa phương. Trương Kiếm, còn có ba vị trưởng lão, thế mà mang theo chúng đệ tử ở bên ngoài chờ. Hẳn là Lý Nhu Trinh nói cho bọn họ. Lý Nhu Trinh âm thanh truyền đến, bọn họ cũng hy vọng có thể gặp lại ngươi một lần. Trần Phát Thực gật gật đầu. Bình thường trở lại. Sau một khắc, Trương Kiếm trực tiếp quỳ xuống, hai tay hướng về phía trước đùi, cơ hồ là khản cả giọng điệu hô, "Cung tiễn, Trần Phát Thực tiên tôn. Cảm ơn tiên tôn, vì ta hạ giới ước vạn sinh linh, đập một cái tương lai. Cung tiễn Trần Phát Thực tiên tôn." Mọi người đồng loạt hô to. Trần Phát Thực là anh hùng, là toàn bộ hạ giới anh hùng. Nếu không phải hắn, hạ giới đã sớm bị yêu ma tàn phá bừa bãi. Đến mức, Trần Phát Thực muốn đi làm cái gì? Tại Trương Kiếm bọn họ xem ra, không cần phải để ý đến. Bọn họ chỉ biết là, đã từng hạ giới sắp bị tà ma thống trị. Người bất liêu sinh thời khắc mấu chốt, là Trần Phát Thực đứng dậy. Là Trần Phát Thực, xoay chuyển tình thế tại đã đổ, đỡ lầu cao sắp đổ. Bảo trọng. Trần Phát Thực phun ra hai chữ. Sau đó, hắn liền đạp không mà lên. Giữa không trung, Trần Phát Thực cũng đã lợi dụng thiên diễn thuật, nhìn thấy thông đạo vị trí, sau đó từng đạo tiên cổ minh văn, tại khai thiên trận trợ giúp phía dưới, đã bắt đầu phá vỡ thông đạo lối vào. Cuối cùng, hắn tựa như một ngôi sao, đột nhiên tại màn trời bên trên, biến mất không thấy gì nữa. Giới vực thông đạo, vẫn như cũng là Trần Phát Thực phía trước nhìn thấy bộ dáng. Loại này từ linh văn tạo thành thông đạo, đều không sai biệt lắm, có một loại bị hư cấu đi ra cảm giác, đây cũng là tuyên cổ thời kỳ, các tu sĩ trí tuệ kết tinh, bởi vậy cho dù đã không phải là tuyên cổ thời đại, có thể là như vậy giới vực thông đạo, nhưng như cũng còn tại sử dụng. Kỳ thật trường hợp này rất bình thường. Tần Triều diệt vong hơn 2000 năm, thế nhưng ba thuộc chi địa đều xuất hiện, vẫn như cũng bị mọi người sử dụng, cái kia xuyên qua trung nguyên tần trực đạo, cũng bị mọi người vẫn tiếp tục sử dụng đến mấy ngàn năm về sau. Thời gian xác thực có thể thay đổi rất nhiều thứ. Thế nhưng, cũng có thời gian không thay đổi được đồ vật. Trần Phát Thực tìm tới một chỗ xuất khẩu. Nơi này không có biển số, lúc đầu cũng sẽ không có cái gì tiêu chí, thế nhưng trực giác nói cho Trần Phát Thực, xuất khẩu bên ngoài chính là một cái khác giới vực, cũng là một cái thế giới khác. Thế nhưng, cái này giới vực vẫn như cũ thuộc về quý tộc tiên giới. Ra ngoài đi, Trần Phát Thực. Hắn nói cho chính mình, đi ra ngoài. Sau đó, đem cái này giới vực thông đạo cũng đánh nát. Chương 114. Kỷ nguyên đại kiếp, tuyên cổ kỷ nguyên là như thế nào biến mất? Chương 114. Kỷ nguyên đại kiếp, tuyên cổ kỷ nguyên là như thế nào biến mất? Trần Phát Thực nghĩ là, đi ra ngoài, sau đó đánh nát liền rời đi. Bất quá, làm Trần Phát Thực đi ra cái này giới vực thông đạo thời điểm, lại phát hiện nơi này hư không bên trên, thậm chí đều xuất hiện một tòa đại doanh. Đó là, đem toàn bộ giới vực thông đạo, bao gồm lên thang trời đều bao vây lại. Còn có không ít người đều thủ hộ ở chỗ này. Trong đó, càng là không thiếu một chút hợp thể kỳ cường giả. Vì vậy, Trần Phát Thực mới vừa đi ra đến, cũng đã bị chúng cường giả vây quanh. Trần Phát Thực, ngươi chính là Trần Phát Thực đi. Hừ, chính là ngươi, muốn hỏng ta quý tộc tiên giới căn cơ. Hôm nay chúng ta, liền muốn ngươi bỏ mình tại chỗ. Trần Phát Thực nhìn xem mọi người, ánh mắt rơi vào phía sau bọn họ tòa kia đại doanh bên trên, sau đó cười lạnh, có gì hữu dụng đâu, còn không phải một bữa liền có thể đánh nổ đồ vật. Khai sơn phủ xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc khai thiên trận cũng xuất hiện, nhưng Trần Phát Thực trên thân vẫn như cũ phát thực tự nhiên, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, xung quanh hắn liền trải rộng lôi điện. Lập tức rất nhiều đồng thời đi hóa thần kỳ cường giả, thế mà cũng nhịn không được kêu thảm, thậm chí có người kém chút đều tại chỗ vẫn lạc. Chuyện gì xảy ra không biết, thế nhưng là vừa rồi ta cảm giác chính mình bị một đạo cực mạnh lôi điện cho chạm đến. Trần Phát Thực dùng chính là lôi hệ công pháp. Không biết, nhưng đoán chừng là. Tất cả mọi người cẩn thận, bắt đầu hộ thuẫn. Mở ra cái khác, vô dụng. Hắn bất quá là hóa thần kỳ, vì sao lại có thể như thế cường hắn a? Những người này đều nhìn không thấy Trần Phát Thực công pháp. Tử tiêu lôi kinh ngàn vạn lôi động, thiên địa lôi kiếp, để Trần Phát Thực bên cạnh xung quanh một mảng lớn khu vực toàn bộ trở thành lôi điện cấm khu. Như lúc này hắn thả ra đặc hiệu, tin tưởng mỗi người đều có thể nhìn thấy loại kia tử huy hoàng thiên uy. Đây chính là cảm giác gáp bách mười phần. Mà bây giờ không có bất kỳ cái gì đặc hiệu. Đây chính là các ngươi nói khoác không biết ngượng, muốn ta Trần Phát Thực hôm nay bỏ mình tại chỗ sao? Trần Phát Thực cười lạnh, hắn môi tiến một bước, mọi người liền lui lại một bước. Thậm chí, liền hai tôn hợp thể kỳ cũng nhịn không được địa lui lại. Bọn họ ngược lại là muốn thả ra nguyên thần đến, thế nhưng là bọn họ muốn tới gần Trần Phát Thực, liền sẽ bị loại kia nhìn không thấy lôi điện công kích. Trừ phi bọn họ không sợ chết, cùng Trần Phát Thực liều mạng, liều đánh một trận tử chiến lời nói, có lẽ còn có một chút cơ hội. Nhưng mà, rất hiển nhiên Trần Phát Thực đem Cố Thanh Đồng thi thể đưa về thượng giới hiệu quả vô cùng rõ rệt. Hai vị này hợp thể kỳ nộn nhịp nội bộ, nhưng là nửa phần cũng không dám cùng Trần Phát Thực cứng rắn. Vì vậy, Trần Phát Thực liền đi đến đỉnh đầu của mọi người. Sau một khắc, tử tiêu lôi phạt tạo thành âm thanh lớn. Ầm. Nhìn không thấy lôi điện đại phủ đặc hiệu, đem cả tòa đại doanh đều hủy diệt. Còn có thang trời, cùng với giới vực thông đạo, ta phải đi, hiện tại nơi này thông đạo đã bị hủy, các ngươi muốn trở về sao? Trần Phát thực thế mà, nhìn hướng phía dưới những người kia, còn hỏi một tiếng. Không có người đáp lại. Làm sao lại có người đáp lại hắn a? Lại nói, đi theo Trần Phát thực cùng một chỗ tiến vào bị hắn mở ra giới vực thông đạo. Những người này là ngại chính mình mạng dài, muốn chết sao? Cái kia, các ngươi muốn hay không ngăn ta một cái? Trần Phát thực nhìn về phía cái kia hai vị hợp thể kỳ cường giả, căn cứ bọn họ trang phục hỏi, các ngươi là Phần Hương Tông cùng Hợp Hoan Tông a? Muốn hay không đánh một trận? Mặc dù ta tương đối thời gian đang gấp, nhưng nếu như các ngươi mãnh liệt yêu cầu lời nói, cái kia cũng không phải là không thể. Bất quá, các ngươi nếu là muốn đánh, liền hiện tại đánh. Nếu là một hồi đánh lén ta, như vậy ta cam đoan, cho dù ngươi là hợp thể kỳ, cũng sẽ chết đến so Cố Thanh Đồng còn thảm. Đây chính là đưa về Cố Thanh Đồng thi thể tác dụng. Đây chính là Cố Thanh Đồng a. Lúc đầu, hắn là tương lai Thanh Vân Tông trưởng môn, càng là thượng giới số một số hai nhân vật. Hắn còn tuyên bố, bóp chết Trần Phát Thực, tựa như bóp chết một con kiến. Thế nhưng hiện tại thế nào? Cố Thanh Đồng thành con kiến. Vì vậy, Trần Phát Thực mở ra giới vực thông đạo, nên ngang rời đi. Không có người đuổi theo, cũng không có người xuất thủ. Nhanh, nghĩ biện pháp liên lạc lên giới. Phần Hương Tông tên kia hợp thể kỳ, nhịn không được hoảng sợ nói cho bọn họ, Trần Phát Thực đi cái kế tiếp giới vực, hai tôn hợp thể kỳ căn bản không phải là đối thủ của hắn, ta cùng Lâm Tiên Tử hai người liên thủ, cũng không phải hắn một hiệp chi địch. Bên cạnh mọi người, nhộn nhịp mắt tròn. Bọn họ thậm chí đều hoài nghi mình. Bởi vì, bọn họ bên trong, đồng thời không có bất kỳ người nào nhìn thấy hai vị hợp thể kỳ xuất thủ. Cho nên bọn họ chỗ nào cùng Trần Phát Thực giao thủ. Tiếp xuống, Trần Phát Thực lại đến một cái giới vực. Mục tiêu của hắn, liền một cái. Đó chính là, cái này giới vực cùng thượng giới kết nối thông đạo. Đánh vỡ về sau Trần Phát Thực liền đi. Lúc này, thượng giới bên trong, Thanh Vân Tông Sơn Môn. Có tường vân vạn dặm, tiên hạt thành đàn, tiên nhân kết đối. Mà tại Sơn Môn bên trong, Thanh Vân Đại Điện bên trong, Tông chủ Đạo Nguyên chính nhìn xem các đại môn phái chi chủ, hắn thở dài nói, cái này Trần Phát Thực, đã không người có thể ngăn cản. Hắn một cái hạ giới người, thế mà có thể học được vung tay thành trận, mà còn nghe nói hắn còn tùy thân mang theo một tòa đại trận, thế nhưng là dung hợp ba tòa hạ giới trông coi giới đại trận. Người này thực lực, hợp thể kỳ đều bắt hắn không được. Các vị, có biện pháp nào sao? Đạo Nguyên Tông chủ, xem ra việc này chỉ có ngài già mới có thể xuất thủ a. Có người nói chuyện, nhưng là thượng giới Quỷ Vương Tông Tông chủ, Quỷ Ngàn Vạn. Lúc này, Phần Hương Tông Tông chủ lại đứng lên nói ra, "Hừ, Đạo Nguyên Tông chủ đừng nghe Quỷ Ngàn Vạn chuyện ma quỷ. Theo ta được biết, cái này Trần Phát Thực đã có khả năng cùng đại thừa kỳ một trận chiến thực lực, chúng ta chân thân lại không thể giáng lâm hạ giới, chỉ có thể phái nguyên thần đi. Nếu là nguyên thần của ngươi bị Trần Phát Thực gây thương tích, đến lúc đó Quỷ Vương Tông có phải hay không lại muốn tiến công Thanh Vân Tông? Ta bất quá là vì quý tộc tiên giới suy nghĩ mà thôi, tiên giới lao tổ đã biết được hạ giới tình huống, tin tưởng bọn họ rất nhanh liền sẽ yêu cầu chúng ta làm ra ứng đối, chẳng lẽ nói các ngươi còn phải đợi đến tiên giới những tiên tôn kia tức giận mới bắt đầu hành động sao?" Quỷ Ngàn Vạn cười lạnh nói, "Ta Quỷ Ngàn Vạn căn bốn cũng không có tâm tư khác, ngược lại là các ngươi những này tự xưng là chính đạo gia hỏa, từng cái ra vẻ đạo mạo bộ dạng, thật gặp sự tình nhưng lại không chịu đứng ra, quả thực buồn cười." Lời nói còn không có trò chuyện vài câu, thậm chí rất nhiều tông chủ, đại thừa kỳ cấp bậc này người đều vẫn không nói gì, liền đã tranh dùm bên. Tình huống như vậy, cũng để cho Đạo Nguyên nhức đầu không thôi, thế nhưng là hắn nhìn hướng Quỷ Ngàn Vạn ánh mắt nhưng cũng là có nhiều không tin. Bởi vì 3000 năm trước, đã từng Quỷ Vương Tông tông chủ, liền trắng trợn tiến công qua Thanh Vân Tông. Thời khắc mấu chốt, nếu không phải cái kia họ Trương phản đồ hoàn toàn tỉnh ngộ, sợ rằng Thanh Vân Tông đã sớm bị Quỷ Vương Tông tiêu diệt. Bây giờ nghĩ đến, Đạo Nguyên hắn tiên tổ, vẫn là vì vậy mà vẫn lạc. Thậm chí còn lấy đây, làm cho cả thượng giới nên đón vạn thú thai hương. Hơi kém toàn bộ thượng giới đều bị liên lụy. Nếu không phải về sau tiên giới xuất thủ can thiệp trấn áp, chỉ sợ hiện tại thượng giới đã sớm không còn tồn tại. Có dạng này vết xe đổ, Đạo Nguyên tin tưởng ai cũng sẽ không tin tưởng Quỷ Ngàn Vạn. Bởi vậy, Đạo Nguyên suy tư một chút về sau, vẫn là nói, nghe, cái kia Trần Phát Thực lại liên tục phong bế ba cái hạ giới, gần nhất đã để chúng ta cảm giác được sơn môn linh khí giảm mạnh rất nhiều. Tin tưởng, tiên giới cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Quỷ Tông chủ nói đúng, chúng ta khẳng định phải nghĩ biện pháp đi ứng đối, không thể chờ đến tiên tôn xuống, đến lúc đó nhưng chính là trừng phạt. Không sai. Hợp Hoan Tông Tông chủ, mười phần yêu diễm, nhưng lúc này nàng lại không có nửa điểm lỗ mãng bộ dạng, nghiêm túc nói ra, chúng ta không thể đi luyện hóa hạ giới, thế nhưng tiên giới nếu là bị phong tất cả hạ giới, dẫn đến linh khí tuần hoàn hiệu quả đại giảm, thế cho nên ảnh hưởng tiên giới vận hành, như vậy bọn họ dưới cơn thịnh nộ, là có khả năng luyện hóa tất cả hạ giới, bao gồm chúng ta. Hừ, nguyên lai các ngươi đều biết rõ a. Quỷ Ngàn Vạn âm thanh lạnh lùng nói, ta là hảo ý nhắc nhở các ngươi điểm này, có thể các ngươi lại ngoài ý muốn ta tại giờ âm mưu quỷ kế. Đi, ta Quỷ Vương Tông không hầu hạ. Dù sao đến lúc đó, liền tính tiên tôn bắt đầu luyện hóa thượng giới, ta là đại thừa kỳ cũng sẽ không có sự tình. Quá không được, để ta lão tổ che chở một cái là được rồi. Quỷ Ngàn Vạn dứt lời, trực tiếp căm giận không công bằng rời đi. Hắn sát thực không sợ. Đại thừa kỳ cường giả, làm sao có thể vẫn là có thể được luyện hóa đâu? Chờ Quỷ Ngàn Vạn vừa đi, Đạo Nguyên cao mày nói, đây chính là Quỷ Ngàn Vạn, hắn nhưng là không có chút nào thèm quan tâm, ngoại trừ chính hắn bên ngoài người a. Thế nhưng là, hắn không quan tâm, chúng ta lại không thể không quan tâm. Cho nên, còn phải nghĩ một cái biện pháp. Các vị, tất nhiên mọi người cũng không nguyện ý vận dụng nguyên thần, vậy cũng chỉ có thể thiết khách. Làm sao đưa? Trường Sinh Đường Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, cái này Trần Phát Thực, liền cùng cái ôn thần mở dạng, thỉnh thần dễ dàng đưa thần có a. Kỳ thật cũng không khó. Đạo Nguyên cười nói, hắn cuối cùng chỉ là hóa thần kỳ mà thôi, mặc dù hắn có thể tìm tới giới vực thông đạo, điểm này có chút khó tin, thế nhưng ta không tin hắn có thể tìm tới đại giới vực thông đạo cùng nội bộ giới vực thông đạo khác biệt. Chúng ta chỉ cần đem nội bộ thông đạo duy trì liên tục liên tiếp đến đại giới vực thông đạo bên trong, đến lúc đó hắn liền có thể không cẩn thận, liền rời đi chúng ta quý tộc tiên giới. Chủ ý này hay. Phần Hương Cốc cùng Thiên Âm Miếu lập tức tán thành. Những người còn lại còn không có tỏ thái độ. Kỳ thật, vẫn là có người muốn để Đạo Nguyên hoặc là chính đạo bên trong vị kia đại thừa kỳ có khả năng đi cùng Trần Phát thực một trận chiến. Vạn nhất đánh thắng coi như xong, nếu là thua, ha ha, chính đạo vẫn lạc một tôn đại thừa kỳ nguyên thần, liền bị suy yếu to lớn thực lực. Nhìn thấy những người này đều không biểu lộ thái độ, Đạo Nguyên lạnh giọng nói ra, thế nào, các vị là muốn đem sự tình tiếp tục làm lớn chuyện sao? Tốt. Như vậy, chúng ta cũng mặc kệ, tùy ý Trần Phát thực đi đem mỗi một cái hạ giới thông đạo đều hủy đi. Đến lúc đó, chúng ta tiên giới không có linh khí bên trong tuần hoàn, thực lực giảm lớn, sau đó bị cái khác tiên giới công phá, đến lúc đó cái kia kỷ nguyên đại kiếp lại một lần nữa giáng lâm, nhìn xem các ngươi đều có thể không thể may mắn thoát khỏi. Kỷ nguyên đại kiếp. Nghe đến bốn chữ này, tất cả mọi người là sắc mặt run lên. Những người này có thể toàn bộ là thượng giới tông môn tông chủ, vị kia không phải sống mấy ngàn năm đại thừa kỳ cường giả, bọn họ thế nhưng là biết rất nhiều chuyện. Nói ví dụ như tuyên cổ kỷ luật là như thế nào biến mất, mà bây giờ chín đại tiên giới lại là làm sao tồn tại. Chín đại tiên giới không phải liền là trấn áp kỷ nguyên đại kiếp dùng sao? Chương 115, nhân tộc thủy tổ bát quái trận đồ âm dương thập giới. Chương 115, nhân tộc thủy tổ bát quái trận đồ âm dương thập giới. Đạo Nguyên lời nói để ở đây rất nhiều người sắc mặt đều có chút khó coi. Kỷ nguyên đại kiếp a, mặc dù bọn hắn đều không có trải qua kỷ nguyên đại kiếp, thế nhưng chính vì vậy bọn họ mới có thể càng cảm nhận được kỷ nguyên đại kiếp đáng sợ. Đây chính là có rất ít người có khả năng từ đại kiếp bên trong may mắn còn sống sót, thậm chí đến lúc đó thiên địa cách cục đều sẽ thay đổi, sau đó lại sẽ tạo thành một cái thế giới mới tinh. Bởi vậy, Đạo Nguyên trên thực tế là tại áp chế mọi người nghe hắn. Những người này cũng không có lựa chọn khác, cũng không thể thật để cho Trần Pháp Thực đem 10 cái hạ giới toàn bộ cho phong bế đi. Đến lúc đó tiên giới thật không cách nào duy trì ổn định. Sau đó, quý tộc tiên giới cái thứ nhất bị diệt, tổ chim bị phá không có chứng lành. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Vì vậy, Phần Hương Tông tông chủ dẫn đầu hỏi, vậy chúng ta đem Trần Pháp Thực đưa đi đâu vậy chứ? Đúng thế, lấy Trần Pháp Thực thực lực bây giờ, vô luận hắn đi đâu cái tiên giới đều đem trở thành tai họa. Trường Sinh Đường tông chủ cười lạnh nói, chín đại tiên giới duy trì ổn định không thể bị đánh vỡ, Đạo Nguyên ngươi tất nhiên lo lắng kỷ nguyên đại kiếp sẽ giáng lâm, vậy liền không thể để hắn phá hư bất luận cái gì tiên giới mới đúng. Như thế nói đến, chẳng lẽ nói chúng ta chỉ có thể đem hắn đưa đến âm giới đi? Ngươi thế mà còn biết âm tiên giới? Đạo Nguyên tựa hồ có chút kinh ngạc. Trường Sinh Đường tông chủ khẽ mỉm cười, ha ha, Đạo Nguyên, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có thể biết rõ sao? Tuyên cổ thời đại, thiên địa hỗn độn sơ khai, lúc ấy cũng không có giới vực phân chia, mà còn giữa thiên địa lấy yêu tộc, thú tộc làm trưởng, mãi đến 10 vạn năm sau mới có nhân tộc xuất hiện, lúc ấy nhân tộc thủy tổ đã từng xem thiên địa, lĩnh ngộ bát quái. Đạo Nguyên bắt đầu hướng tất cả mọi người giải thích, bát quái chia làm bát vương, càn, khôn, ly, khảm, chấn, tuấn, cấn, đổi. Sau đó còn có âm dương hai mắt. Về sau nhân tộc hợp lực, tại thủy tổ dẫn dắt phía dưới dần dần cường đại, bởi vậy bị yêu tộc kiêng kỵ diệt sát. Nhân tộc ta lại trải qua 100 vạn năm diễn hóa, cuối cùng bắt đầu cuộc khởi, đồng thời tuân theo thủy tổ để lại bát quái, thành công đem thiên địa phân chia thành là bộ dáng bây giờ. Kỳ thật, chín đại tiên giới chính là bát quái bát vương, tăng thêm dương trận nhãn mà tạo thành. Bởi vậy còn nhiều ra một cái âm trận mắt. Cái này chính là âm giới. Đương nhiên, kỷ nguyên thay đổi chính là một tràng thiên địa đại kiếp. Chúng ta nhân tộc bây giờ có thể chấp trưởng thiên địa chín đại tiên giới, dựa vào chính là tại thiên địa đại kiếp bên trong, trả giá vô số người máu tươi cùng sinh mệnh, thành công đem yêu tộc trấn áp, mà tương đối năng lực kém thu tộc, liền bị chúng ta lưu lại, phân tán đến các giới vực đi nuôi nốt, trở thành chúng ta tu luyện thuốc bổ. Mà yêu tộc thì là gần như mai danh nhận tích. Thế nhưng là quay đầu, thắng lợi nhân tộc còn phát hiện, đã từng nhân tộc chiến thắng mấu chốt công thần. Những cái kia trong cơ thể nắm giữ yêu tộc huyết mạch, mà lại là nhân tộc thủy tổ về sau, cũng là giữa thiên địa nhóm đầu tiên có khả năng người tu luyện tộc, tựa hồ lại thành uy hiếp. Mà còn, tích lũy tháng ngày mâu thuẫn, đã đến không cách nào hòa giải trình độ. Bởi vậy lúc ấy, nhân tộc lại cùng những cái kia trong cơ thể nắm giữ yêu tộc huyết mạch nhân tộc công thần, tiến hành một tràng đại chiến. Cuối cùng, những yêu tộc kia huyết mạch người, toàn bộ bị áp chế đến âm giới bên trong. Mà âm giới cũng là qua nhiều năm như vậy, chín đại tiên giới dùng để trục xuất một chút người địa phương. Đạo Nguyên giới thiệu xong, mọi người mới biết được, nguyên lai tuyên cổ thời đại, cùng hiện ở thời đại này là dạng này diễn hóa mà đến. Đã từng thiên địa chúa tể, đồng thời không phải nhân loại, mà là yêu thú. Trong đó, yêu là thiên địa tôn sư. Thế nhưng theo thời gian phát triển, nhân loại ưu thế liền bắt đầu xuất hiện, đồng thời dùng cái này mà chấp trưởng toàn bộ thiên địa. Âm giới là thủy tổ bắt quái bên trong thấp nhất chi địa, cũng không có thượng giới cùng hạ giới phân chia, cũng không có tiên giai cường giả, bởi vậy mới sẽ một mực bị áp chế, nhưng những cái kia trong cơ thể nắm giữ yêu tộc huyết mạch người, càng tuân theo tuyên cổ thời đại quy củ. Đây chính là một cái thuần túy sát lục chi địa. Đạo Nguyên nói đến đây, lộ ra một vẻ thần bí mỉm cười nói, tất nhiên cái này Trần Phát Thực cường đại như thế, lại thích giết chóc, vậy liền đưa hắn tới, để hắn giết thống quái tốt. Đạo Nguyên ngươi thật đúng là ra vẻ đạo mạo a. Trường Sinh Đường tông chủ cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Âm giới mặc dù là bắt quái bên trong thấp nhất địa phương, nhưng cũng bởi vậy như vậy, chín đại tiên giới đều có thể hấp thu đến âm giới chất dinh dưỡng. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là âm giới bên trong huyết khí, là chín đại tiên giới sinh ra linh năng, sau đó chuyển hóa thành linh khí thậm chí là linh căn. Nếu là không có âm giới, tu tiên giới nơi nào đến nhiều như vậy mà mới? Yêu tộc huyết mạch mỗi thiếu một phần, chín đại tiên giới liền sẽ nhiều một phần ôm người có linh căn, hoàn toàn cũng là bởi vì mọi người chúng ta đều là có thể hút âm giới máu. Hiện tại, ngươi còn phái một cái Trần Phát thực dạng này người đi qua, thật không sợ toàn bộ âm giới bị bức ép đến mức nóng này à? Ép bọn họ, lại có thể thế nào đâu? Đạo Nguyên cười lạnh, thường nói, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Âm giới sẽ không không, cũng không biến mất được, lấy Trần Phát thực thủ đoạn, trừ giết nhiều một chút người, cũng vô pháp gây nên kỷ nguyên đại kiếp, những lý do này là đủ rồi. Các vị đều chuẩn bị một chút ta, ngay lập tức đem Trần Phát thực mang đến âm giới. Sự tình liền quyết định như vậy. Vì vậy, làm Trần Phát thực lại một lần, đem một cái hạ giới thông đạo cho phá vỡ về sau, hắn nhìn về phía Thương Cung. Trong mắt thần, có chút kỳ quái. Làm sao thượng giới, không bắt đầu phái người đến ngăn cản ta? Trần Phát thực có chút hiếu kỳ, tự lẩm bẩm, là phát hiện không ngăn cản được ta, cho nên liền từ bỏ sao? Đã như vậy, cái kia Trần Phát thực cũng không có gì tốt quan tâm. Đến mức, tiên giới chiến tranh. Hắn không quan tâm. Dù sao, liền tính tiên giới phát sinh chiến tranh rồi, cũng chính là náo động mà thôi. Nếu như muốn bị công phá, đoán chừng cũng rất khó. Đối với những cái kia tiên nhân đến nói, ngàn năm vạn năm đều không tính lâu dài a. Đã như vậy, cũng sẽ không lan đến gần hạ giới. Chờ đến có khả năng tác động đến hạ giới thời điểm, sợ rằng Lý Nhu Trinh cái này một nhóm người cũng có thể thọ hết chết giả. Cái kia còn có gì đáng bận tâm đâu. Tiếp tục. Hắn lại một lần, bước vào giới vực thông đạo. Chỉ bất quá lần này, Trần Pháp thực cảm giác chính mình. Đi thật xa thật xa. Trong đó, vẫn luôn không có gặp phải xuất khẩu. Có đến vài lần, Trần Pháp thực đều tại nghĩ. Có phải hay không là thượng giới những tên kia, ở chỗ này chờ chính mình đâu. Lại đi rất lâu. Cảm giác, nhiều năm lâu như vậy. Trần Pháp thực cuối cùng xác định. Khẳng định chính là quý tộc tiên giới, thượng giới những tên kia đang làm trò quỷ. Chính mình hiện tại cũng không biết đến địa phương nào. Hắn rất muốn phá vỡ giới vực thông đạo, nhìn xem có thể không thể đi ra ngoài. Thế nhưng, lấy thực lực của hắn bây giờ, thế mà còn không phá nổi. Vậy cũng chỉ có thể đi suốt. Cuối cùng, Trần Phát thực nhìn thấy một cái không giống địa phương. Cái này đen xì độc khẩu, sẽ là xuất khẩu sao? Trần Phát thực nhìn một chút. Tựa hồ, cũng bình thường nhìn thấy những cái kia xuất khẩu, có chút không giống nhau lắm a. Xuất khẩu đều là có ánh sáng. Bất luận cái gì nhan sắc qua mang, thế nhưng đều sẽ phát sáng. Thế nhưng là nơi này lại không có. Đột nhiên, Trần Pháp thực cảm giác được một cỗ cực mạnh nguy hiểm, chính khóa chặt chính mình. Đó là cảm giác không thuộc về nhân gian lực lượng, không phải là tiên giai. Trần Pháp thực kinh hãi, loại kia làm người chấn động cả hồn phách, để người sợ hãi trong lòng cảm giác, để hắn không do dự nữa, trực tiếp liền tiến vào đen xì độc cầu. Sau cùng cái kia một cái chớp mắt, Trần Pháp thực mơ hồ nhìn thấy một vị áo đỏ váy nữ tử, thần sắc mười phần lạnh lùng. Thoạt nhìn, nàng giống như là một cái không có chút nào tình cảm máy móc đồng dạng. Ly kỳ chính là, nàng đột đến công pháp, cũng vô thanh vô tức, thật giống như một cái phiêu đãng như ưu linh. Dạng này người vẫn là người sống sao? Trần Phát thực trong đầu toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Sau đó hắn liền cảm giác được chính mình bị một cỗ lực lượng trực tiếp đánh xuống đi. Trong nháy mắt đó, linh lực của hắn cũng giống như bị rút sạch. Trần Phát thực kinh hãi, khẳng định chính là vừa rồi cái kia giống người chết đồng dạng nữ nhân. Hắn từ đen xì động khẩu rơi xuống, trong mơ hồ còn có thể mở to mắt. Lúc này linh lực còn chưa khôi phục, làm sao cảm giác xung quanh có chút không giống. Trần Phát thực nhìn về phía cái này giới vực thương khung, như máu tà dương, còn có chiến ma hí cùng với các binh sĩ ngay tại chém giết âm thanh. Bên hai của hắn còn truyền đến một cái giọng nữ, các tướng sĩ theo ta xung phong, giết nha, kim qua thiết mã. Trần Phát thực xoay người, không tốt, loại này từ giới vực thông đạo bị người trực tiếp vứt xuống đến cảm giác, để hắn thế mà đều có chút không cách nào khống chế chính mình, tựa như lần trước hắn trực tiếp ngã đến trong ruộng, nện ra đến một cái hố to đồng dạng. Trần Phát thực biết chính mình vốn là tiến vào quý tộc tiên giới nội bộ thông đạo, thế nhưng là bị thượng giới những tên kia tính toán, sau đó ngộ nhập đường giao thông lớn, thậm chí còn giống như là có một con đường một chiều, cuối cùng chỉ có thể đạt tới cái kia đen xì độc cầu. Hắn từ tiên giới nội bộ nhỏ thông đạo xuyên qua khác biệt giới vực thời điểm là sẽ không có loại này bị người ném xuống không cách nào khống chế cảm thụ, cho nên hắn hiện tại mới sẽ dạng này. Mấu chốt ta, hắn còn vừa vặn chạy một vị ngay tại công kích nữ tướng quân đi. Tướng quân cẩn thận, có người vội vàng nhắc nhở, đối phương thế mà dùng người để lại ngươi, mau tránh ra. Sau đó Trần Phát thực liền nghe đến nữ nhân âm thanh, thử tự tìm cái chết. Không muốn, ta không phải. Trần Phát thực mở miệng, thế nhưng hắn cảm giác được thân thể như kim châm, sau đó phần bụng mát lạnh, đó là một loại thân thể bị xuyên tấu cảm giác. Trần Phát thực nắm lấy nữ nhân bả vai, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, sau đó nói một tiếng, ta không phải địch nhân a. Vậy là ngươi? Uy, ngươi, ngươi đừng bất tỉnh a. Nữ nhân âm thanh truyền đến. Trần Phát thực cũng không phải là bất tỉnh, mà là trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy linh lực của mình toàn bộ trở về. Bàng bạc linh lực để hắn có chút trì hoãn không đến. Vì vậy, hắn tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện chính mình thế mà còn tại nữ tướng quân trên chiến mã. Như máu tà dương phía dưới, Trần Phát thực nghe đến dạng này đối thoại. Khởi bẩm Hồng tụ tướng quân, đã đem quân địch toàn bộ đánh giết, trận chiến này quân ta chém đầu 3 vạn có dư, thế nhưng Tề quốc đại tướng quân lại mang theo tàn bộ hướng bắt trốn, chúng ta có hay không muốn tiếp tục truy kích? Quên đi thôi, trước dẫn hắn trở về. Tướng quân, thế nhưng là, đây là mệnh lệnh. Ta Lý Hồng tụ, từ trước đến nay không lạm sát một cái vô tội, nhất định phải trị tốt hắn. Chương 116. Mới vào huyện âm giới chương 116, mới vào huyện âm giới chỉ trước mắt, đã đi qua nửa tháng. Trần Phát thực ngực bị trường thương chỗ xuyên qua tổn thương, cũng tốt lên rất nhiều. Bất quá, lại còn muốn đổi thuốc. Đương nhiên, đây là Trần Phát thực, không có tận lực dùng linh lực chữa thương hiệu quả. Bằng không, thương thế của hắn trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục. Mà Trần Phát thực sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn phát hiện cái này thế giới người, lại là sẽ không tu tiên. Bởi vậy Trần Phát thực, đương nhiên phải cùng mọi người đồng dạng. Đến mức hắn là thế nào đến, Trần Phát thực cũng không cần giải thích. Bởi vì Lý Hồng Tụ đã sớm cho hắn đáp án, ngươi cũng là bị trục xuất mà đến tiên nhân sao? Ta không phải tiên nhân. Đây là Trần Phát thực trả lời. Khi đó, Lý Hồng Tụ tựa hồ có chút thất vọng. Bất quá nàng vẫn là sai người, cố gắng cho Trần Phát thực trị liệu. Mà Trần Phát thực cũng rất muốn biết cái này giới vực, vì cái gì cùng chính mình đến qua những cái kia giới vực không giống. Cái khác giới vực đều có tu tiên giả. Thế nhưng là nơi này đâu? Thế mà không có người có thể tu luyện sao? Bất quá về sau, Trần Phát thực thăm dò rõ ràng, nơi này vẫn là có người có thể tu tiên. Chỉ bất quá tại cái này bị mọi người gọi là huyện âm giới địa phương, tu tiên thế nhưng là số người cực ít mới có quyền lực, chỉ có thần môn người ở bên trong mới có thể tu tiên. Bởi vậy, cái này mười phần rộng lớn thế giới đều là phàm nhân tại thống trị. Thế nhưng những người phàm tục này cũng không phải chân chính trên ý nghĩa người bình thường. Liên Cầm Lý Hồng Tụ đến nói, nàng là Việt quốc tướng quân, phụ thân càng là Việt quốc danh tướng Lý Kính, gia truyền thương pháp mười phần lưu hãn. Trần Phát thực đã từng thấy được nàng luồng nghịch qua thương pháp, cảm giác bình thường kim đăng kỳ đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Nhưng mà Lý Hồng Tụ nhưng như cũng tự xưng phàm nhân. Đó là bởi vì cái này giới vực cùng cái khác giới vực thật không giống. Trần Phát thực trước đây trong nhận thức biết, luyện khí kỳ liền bắt đầu tu tiên, thế nhưng là tại huyện âm giới, hóa thần kỳ mới có thể tính tiên nhân, mà còn chỉ có 4 cái cảnh giới, từ hóa thần kỳ đến đại thừa kỳ. Hóa thần kỳ phía dưới, toàn bộ đều là phàm nhân. Thế nhưng giống Lý Hồng Tụ dạng này, lại được xưng là võ giả, chia nhỏ xuống chính là võ giả, tông sư, đại tông sư, võ tôn. Mà Lý Hồng Tụ chính là đại tông sư cảnh giới. Trên thực tế chẳng khác nào kim đăng kỳ. Nhưng mà Trần Phát thực phát hiện Lý Hồng Tụ còn sẽ không ngự không mà đi. Nói trắng ra, nàng sẽ không những cái kia tiên pháp. Làm sao cảm giác có chút tuyên cổ thời đại, mọi người còn không có nghiên cứu ra các loại tiên thuật, không có tiến vào trăm hoa đua nở thời đại kia đồng dạng. Trần Phát thực bắt đầu có chút hoài nghi. Quý tộc tiên giới, thượng giới những tên kia, đem chính mình làm tới một cái địa phương nào đến? Cảm giác nơi này khả năng không phải đơn giản như vậy, rất cổ quái. Vì vậy, nắm nhập ra tùy tục đạo lý, Trần Phát thực nghĩ đến tại chỗ này tiếp tục sinh sống. Tất nhiên nơi này phàm nhân chiếm đa số, võ giả sẽ không tiên thuật, hình như tuổi thọ cũng cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Trần Phát thực liền cũng để cho chính mình biến thành một cái phàm nhân, hắn là bị Lý Hồng Tụ mang theo khải hoàn hồi triều. Ngày đó, Trần Phát thực thấy được toàn bộ Việt quốc cảnh nội đều có bách tính đường hẻm hoang nên đại quân khải hoàn, có thể thấy được cái này thế giới người bình thường đối với nhà mình quân đội vẫn là rất ủng hộ. Đánh thắng trận, khắp nơi đều là tiếng hoan hô cùng lễ ngộ. Đặc biệt là đô thành bên ngoài, đúng lúc là phồn hoa như gấm hoa rụng rực rỡ thời tiết, dân chúng đường hẻm hoang nên bên ngoài, đô thành phía trước thế mà còn có một chút to lớn xa giá chờ. Rất rõ ràng, thân phận của người đến bất phàm. Trần Phát thực lúc này cũng là cưỡi một thất chiến mã. Hiện tại thân phận của hắn là Lý Hồng Tụ quân sư. Đây là Lý Hồng Tụ một người quyết định, Trần Phát thực nhớ đến lúc ấy, hắn vừa vặn chưa khỏi vết thương, sau đó Lý Hồng Tụ liền tìm tới, nàng tùy tiện nói ra, "Uy, Trần Bình An, ngươi về sau liền theo ta, làm quân sư của ta, hiểu chưa?" Trần Phát thực tự hồ không có quyền cự tuyệt. "Trần Bình An?" "Đúng thế. Đây là hắn tại chỗ này danh tự." Coi hắn lần thứ nhất tỉnh lại thời điểm, Lý Hồng Tụ liền hỏi tên của hắn. Trần Phát thực suy nghĩ một chút, liền nói ra, "Ta gọi Trần Bình An." "Hai Đông Trần, Bình An Bình An." Lý Hồng Tụ hồi triều, nghĩ không ra liền đương triều thái tử đều tới đón tiếp. Thái tử Kim Càn trước đến hoan nghênh Hồng Tụ tướng quân đại thắng mà về. Thanh âm của thái giám truyền đến. Lý Hồng Tụ nghe vậy, tung người xuống ngựa, đối cấp dưới gật gật đầu. Mọi người liền toàn bộ xuống ngựa. Trần Phát thực cũng giống như vậy. Một nhóm hơn 10 người đi theo Lý Hồng Tụ chắp tay, cầm quân lễ. Lý Hồng Tụ mang theo cấp dưới bái kiến thái tử điện hạ. "Ha ha, miễn lễ. Hồng Tụ, ngươi lần này đại thắng mà về, cô thật là vui mừng, mau tới cùng ta cùng cưỡi xe đuổi, cùng một chỗ vào triều yết kiến phụ hoàng." Thái tử âm thanh truyền đến, phản phất cùng Lý Hồng Tụ mười phần nóng bỏng. Nhưng Lý Hồng Tụ lại chắp tay nói ra, "Đa tạ thái tử, nhưng ngũ long xe đuổi chính là thái tử chuyên môn, thần cũng không dám sợ trường bề ngồi, đành phải đa tạ thái tử mỹ ý." "Mời thái tử tự thiện, Hồng Tụ cái này liền tiến về yết kiến bệ hạ." "Ấy." Kim Càn âm thanh truyền đến. Thế nhưng là Lý Hồng Tụ đã trở mình lên ngựa, hạ lệnh đại quân tiến về Bắc Sơn đại doanh, không được tự ý rời. "Lý Trung, ngươi đi dẫn đường, sau đó phụ trách an bài bọn họ huấn luyện, không thể lười biếng." "Là, tiểu thư." Lý Trung đáp lại. Bất quá hắn lại kêu là tiểu thư mà không phải tướng quân. Lý Hồng Tụ bên cạnh chỉ còn sót không đến 10 cưới, Trần Phát thực cũng tại cùng theo tiến vào cái này phồn hoa thành Kim Lăng, một đường xuyên qua thật dài hoàng cung thông đạo, cuối cùng đi tới một tòa trước cửa Khải Hoàn môn. Lý Hồng Tụ để chiến mã dừng lại, sau đó tung người xuống ngựa. Lúc này đã có quan viên chờ lấy, nhìn thấy Lý Hồng Tụ phía sau mở miệng nói ra, "Lý Hồng Tụ tiếp chỉ." Mọi người liền muốn hạ bái. Trần Phát thực khẽ cho mày, muốn hắn quỳ xuống. Trước mắt người này nhận đến lên sao? Bất quá Trần Phát thực tính toán lấy người bình thường thân phận, đem cái này giới vực làm rõ ràng lại tính toán sau, cho nên dưới mắt cũng không có ý định bại lộ chính mình, vậy thì phải mặt khác nghĩ biện pháp, tránh cho cái quỷ này. May mắn lúc này, quan viên còn nói thêm, các vị tướng quân trận chiến này lao khổ công cao, đặc biệt là Lý tướng quân lần thứ nhất xuất chinh, liền đại hoạch toàn thắng, vậy hạ cao hứng, đặc biệt hạ chỉ ban ân không phải làm đại lễ tiếp chỉ. Đa tạ bệ hạ. Lý Hồng tụ liền đứng thẳng người. Phía sau của nàng, từng cái làm bằng sắt đồng dạng hán tử, cũng toàn bộ đứng nghiêm giống như. Tiếp xuống, chính là hoàng đế đối Lý Hồng tụ sau lưng những này đi theo phó tướng từng cái phong thưởng, đương nhiên còn có Lý Hồng tụ, nàng được phong làm Trinh Bắc tướng quân, đây chính là một cái chính thức tướng quân phong hào. Thế nhưng Lý Hồng tụ lại cau mày, hỏi, bệ hạ không thấy ta sao? Trinh Bắc tướng quân, bệ hạ nói, hắn long thể ốm bệnh, không thể gặp người. Bất quá mời tướng quân yên tâm, bệ hạ đã phái thái tử tiến về trong quân khao thưởng tăng quân. Quan viên dứt lời, liền để người đưa lên kim ấn. Lý Hồng tụ thấy thế, một tay nắm lấy kim ấn, trầm mặt quay người rời đi. Trên đường đi Lý Hồng tụ đều không nói gì. Ra hoàng cung, Lý Hồng tụ mới mở miệng nói ra, các ngươi đều rút quân về doanh đi. Trần Bình An ngươi theo ta đến. Ta. Trần Phát thực sững sờ. Chính là ngươi. Lý Hồng tụ dứt lời, liền quay người cưỡi ngựa hất bụi mà đi. Trần Phát thực đành phải đi theo. Hai thất chiến mã một trước một sau chạy nhanh, Trần Phát thực mơ hồ cảm giác Lý Hồng tụ tựa hồ không mấy vui vẻ, mà còn nàng đại thắng hồi chiều, thế nhưng là hoàng đế nhưng không thấy nàng, theo đạo lý là có chút không nói được. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Phát thực thấy được Lý Hồng tụ dừng lại, liền cũng đội vàng đem chiến mã dừng lại. Chỉ thấy Lý Hồng tụ cưỡi chiến mã đến một chỗ. Ba ba bá. Nháy mắt, rất nhiều đao kiếm nộn nhịp ra khỏi vỏ. Có người quát hỏi, thiên lao trọng địa, ai dám lô mãng? Lúc này, Lý Hồng tụ cởi xuống phía sau trường đường, nắm ở trong tay về sau, nàng đối Trần Phát thực hỏi, Trần Bình An, ngươi dám cùng ta cùng một chỗ cướp mục sao? Trần Phát thực liếc mắt, thầm nghĩ, đại tiểu thư, ta vẫn luôn làm người bình thường, kết quả ngươi lại tới đây mới ra. Có ý tứ gì? Thí nghiệm ta. Trần Phát thực còn không có quyết định chủ ý nhưng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, không cho phép hồ đồ. Cha. Lý Hồng tụ kêu một tiếng. Trở về. Lý Kính âm thanh truyền đến. Ta không hiểu, cha ngươi có lỗi gì, vậy hạ muốn đem ngươi nhốt lại, mà còn ta đều đánh lùi Tây Quốc, hắn vì cái gì không thấy ta? Hắn vẫn là ta cô phụ sao? Lý Hồng tụ tựa hồ mười phần phẫn nộ. Nàng a, vốn chính là tùy tiện, còn có một chút hổ bên trong khí thế. Từ trên chiến trường biểu hiện, liền có thể nhìn ra được. Lý Hồng tụ mười phần dũng mãnh. Ngươi biết cái gì? Lý Kính trầm trầm nói, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản, yếu hại đến ta Lý gia chém đầu cả nhà sao? Trở về. Mặc dù không có thấy được Lý Kính người, nhưng Trần Phát thực tâm nghĩ, cái này Lý Kính, không hổ là Việt quốc đệ nhất chiến tướng. Thiên lao bên trong, người đang bị nốt. Thế nhưng là, hắn lại có thể biết tình huống bên ngoài, còn có thể ngăn cách trùng điệp thiên lao, cùng Lý Hồng tụ đối thoại. Giá. Lý Hồng tụ bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡi chiến mã rời đi. Trần Phát thực cũng liền đành phải một đường đi theo nàng. Trong đó, hắn nhiều lần đều muốn hỏi, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tất cả câm miệng. Mãi đến ban đêm, Lý Hồng tụ đi tới quân doanh cách đó không xa trên núi, nàng nhìn xem quân doanh bên kia tiếng cười cười nói nói, ngay tại tổ chức tiệc ăn mừng, chính mình chỉ một người ở trên núi dắt chiến mã rơi lệ, sau đó đối Trần Phát thực hỏi, ngươi hôm nay vì cái gì không dám cùng ta cùng một chỗ cướp ngục? Ách, lão tướng quân đều nói, cướp ngục thế nhưng là đại tội. Ngươi chính là nhút nhát. Lý Hồng tụ bất mãn mắng một tiếng. Đúng vậy à, ta chính là một cái phổ thông thị tỉnh tiểu dân, ngươi nói ta là phế vật cũng được. Trần Phát thực đối với cái này ngược lại là không quan trọng, hắn còn có một chút cao hứng, hỏi, đã như vậy, vậy đại tiểu thư có thể hay không thả ta rời đi đâu? Ta rất muốn khắp nơi đi xem một chút. Không cho phép. Lý Hồng tụ cả giận nói, ngươi cái mạng này là ta cứu, vậy ngươi liền chỗ nào cũng không cho đi. Trần Phát thực vốn định phản bác, thế nhưng là nhìn thấy ghim cao đuôi ngựa trên đầu cuộn lại một cái viên thịt nhỏ, sau đó tấm kia khí khái hào hùng mười phần mặt trứng ngỗng, cùng với cặp kia hai mắt đấm lệ yêu kiều con mắt, không biết vì sao vậy mà để Trần Phát thực nhớ tới rất nhiều người tới. Có lẽ là cảm giác chính mình không nên đối hắn hồ loạn phát tỷ khí, Lý Hồng tụ âm thanh đột nhiên mềm xuống đến, ngựa khí mang theo một tia cầu khẩn hỏi, ngươi cứ như vậy nghĩ cách ta mà đi sao? Liền không thể lưu lại sao? Trần Phát thực phản phất nhìn thấy Lan Tranh, nhìn thấy Lý Nhu Trinh, còn nhìn Lâm Phi Tuyết, hắn phát ra thở dài một tiếng. Chương 117. Nam nhân a, đều có một viên đùa bỡn quyền mưu tâm. Chương 117. Nam nhân a, đều có một viên đùa bỡn quyền mưu tâm. Viên âm giới nơi này, Trần Phát thực cảm giác rất tốt, chủ yếu là hắn cảm thấy ta thần tiên tôn chắc chắn sẽ không biết hắn thế mà đi tới một chỗ như vậy, cho nên nói huyền âm giới đối với Trần Phát thực đến nói tuyệt đối an toàn. Như vậy Trần Phát thực cũng sẽ không cần đi đánh nổ thế giới, hắn vốn chính là chỉ cầu có thể an toàn địa sống tạm đi xuống mà thôi, cũng không phải là thật muốn gây nên tiên giới đại chiến, đó là bị buộc. Như bây giờ không có người bức bách hắn, cho nên Trần Phát thực đồng thời không muốn gây chuyện, liền cùng vừa tới quý tộc tiên giới một dạng, hắn muốn tiếp tục cầu liên làm một cái tiểu trong suốt. Bởi vậy hắn cũng không để ý Lý Hồng tụ nói hắn nhút nhát, căn vốn là không cần như thế đi cùng nàng tính toán những thứ này. Nhưng để Trần Phát thực không hiểu là vì cái gì Lý Hồng tụ sẽ để cho hắn làm quân sư của nàng, sau đó nàng tính toán đi cướp ngục muốn mang hắn, sau đó hiện tại còn nói hắn nhút nhát, thế nhưng lập tức lại xin lỗi để hắn không muốn rời đi. Ta biết ngươi từ trên trời giáng xuống khẳng định thân phận bất phàm đúng hay không? Lý Hồng tụ tựa hồ nhìn ra Trần Phát thực không hiểu, nàng tính cách không phải là loại kia nhăn nhăn nhó nhó giấu không được chuyện, có chuyện cũng là nói thẳng, cái này hơn nửa tháng đến ta đều có chú ý ngươi. Cứ việc ngươi thoạt nhìn cũng không có bất kỳ lực lượng nào, thế nhưng mỗi lần ngươi nhìn ta luyện công thời điểm, ánh mắt của ngươi lại đều phản ứng rất bình thản. Nguyên lai, vị đại tướng quân này cũng không phải chỉ có tùy tiện, nàng còn rất tỉ mỉ. Nhưng Trần Phát Thực là một cái con bị chết mạnh miệng người, chính là không thừa nhận, tướng quân, ta thật chỉ là một người bình thường. Tốt, ngươi chính là một người bình thường, vậy ta xin lỗi ngươi, mà còn về sau ta sẽ một mực đem ngươi trở thành một người bình thường, cũng sẽ không bắt buộc ngươi lại đi làm chuyện gì, tốt sao? Lý Hồng Tụ nhìn hắn hỏi, ngươi cũng đừng đi, lưu lại giúp ta một chút. Trần Phát Thực cảm giác trở nên đau đầu. Hắn cũng không biết, vì sao kiểu gì cũng sẽ gặp phải cô gái như vậy. Nàng đều như vậy nói, đúng là lại khó giải quyết, có thể Trần Phát Thực vẫn làn đếm thử nói ra, thế nhưng ta một người bình thường, cũng không giúp được ngươi, ngươi để ta làm quân sư, ta cũng làm không được. Tốt, vậy liền không làm quân sư. Lý Hồng Tụ tựa hồ cái gì đều có thể đáp ứng, nàng nói cho Trần Phát Thực, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, không muốn làm cái gì, cũng đều tùy ngươi. Ngươi chỉ cần chớ đi liền được. Ta có thể tại quý phủ, cho ngươi đơn độc một cái sân, để ngươi sinh hoạt. Tin tưởng ta, nếu như ngươi rời đi, cũng không có khả năng vượt qua an bình sinh hoạt, vẫn sẽ có người quấy rầy ngươi. Thế nhưng, ta có thể để ngươi không nhận bất kỳ quấy rầy nào. Cái này ngược lại là sự thật. Lý Hồng Tụ quý phủ, khẳng định là nàng định đoạt. Vậy được rồi. Trần Phát Thực suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng nàng. Chủ yếu là cái này không có bất kỳ người nào quấy rầy, đối với Trần Phát Thực đến nói còn có dụ hoặc tính. Hiện tại Trần Phát Thực liền nghĩ nhanh lên sống đến 600 tuổi, cho dù 1000 tuổi cũng có thể a. Nơi này cũng có thượng giới sao? Trần Phát Thực hiếu kỳ. Nếu như không có, như vậy nơi này tựa hồ hắn có thể một mực cầu đến cùng. 1000 năm, 1000 năm, cầu đến chính mình, đắc đạo thành tiên. Nếu quả thật có thể dạng này liền tốt. Lý phủ 10 phần có khí phái, đó là mới ra năm vào đại trạch viện, mà còn cửa ra vào còn đang đứng quốc chi cột trụ 4 chữ lớn, nghe nói phủ đệ tấm biển vẫn là tiên đế ngự tứ, trên đó viết bên trên trụ quốc phủ 4 chữ lớn. Trần Phát Thực hiểu được, cái này Việt quốc tại Huyền Âm giới, thuộc về là mới vừa lập quốc một quốc gia, bọn họ đẩy ngã tiền triều Sở quốc thành lập, tiên đế chính là Việt quốc khai quốc hoàng đế, mà Lý Kính thì là năm đó Việt quốc đệ nhất chiến tướng, cũng là toàn bộ Huyền Âm giới Nam Châu trận chiến đầu tiên thần. Từ lật đổ Sở quốc bắt đầu, đến Việt quốc đối kháng Nam Châu các quốc gia tiến công đứng vững gốc chân, gần như tất cả mấu chốt chiến dịch đều là Lý Kính đánh xuống, bởi vậy Lý Kính tại Việt quốc trong quân có được địa vị trí cao vô thượng. Chỉ là Việt quốc tân đế đăng cơ về sau, bắt đầu trọng dụng ác quan, thiết lập cẩm y tư tuần sát thiên hạ, lại trọng dụng tể phụ tâm nắng xuân chờ quan văn, bắt đầu chèn ép trong quân hân quý phe phái, mà Lý Kính cũng là bởi vì những này mâu thuẫn mới bị đuổi bắt vào thiên lao. Những chuyện này đều là ban đêm thời điểm, Lý Hồng Tụ muốn cùng Trần Phát Thực dạ đàm, sau đó nói cho hắn biết. Lý Hồng Tụ còn nói kỳ thật phụ thân ta cùng ta nói qua, chỉ cần ta có thể một mực đánh thắng trận, như vậy hắn liền sẽ an toàn, cuối cùng cũng có một thiên hoàng đế sẽ tha cho hắn. Thế nhưng là, hoàng thượng lại muốn ta gả cho thái tử, mới bằng lòng thả phụ thân ta. Trần Bình An, ngươi cảm thấy sự tình thật có đơn giản như vậy sao? Trần Phát Thực biết rõ tin tức không nhiều, thế nhưng Lý Hồng Tụ lời nói này, ngược lại là khơi gợi lên lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Đã từng, Trần Phát Thực còn không có xuyên qua đến huyền huyễn thế giới thời điểm, hắn nhưng là rất thích xem một chút quyền nhu kịch, đặc biệt là Đại Minh Vương triều 1566, lão đạo sĩ gia tĩnh, ở trong đó bày ra quyền nhu, để hắn 10 phần si mê lại trong lòng mong mỏi. Nếu như có cơ hội, hắn cũng muốn xem thử một chút. Là một cái nam nhân, ai không muốn thử nghiệm một phen loại kêu bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm hương bị đâu? Quyền lực, có lẽ Trần Phát Thực không quan tâm. Thế nhưng là quyền nhu, nhưng để người muốn ngừng mà không được a. Lại nói, Trần Phát Thực cũng không sợ thua. Vì vậy hắn thừa dịp tiểu tình, cùng Lý Hồng Tụ phân tích, nghe ngươi nói, lao tướng quân trong quân đội uy tín quá mạnh, có thể nói là nhất hô bách đứng. Bởi vậy, đây cũng là hoàng đế bọn họ kiêng kỵ, cho nên bọn họ không dám mưu hại lao tướng quân, thế nhưng là lại sẽ không dễ dàng thả lao tướng quân. Trên thực tế, có lẽ hoàng đế chỉ là muốn lao tướng quân một cái thái độ mà thôi. Lý Hồng Tụ hỏi, thái độ gì a? Trần Phát Thực nói ra, đại tướng quân từ bỏ binh quyền, tuyên bố ẩn lui, đối triều đình sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Mấu chốt là, đối hoàng đế sẽ không có bất cứ uy hiếp gì, dạng này là được rồi. Thật hay giả, đơn giản như vậy. Lý Hồng Tụ tựa hồ không tin. Trần Phát Thực cười cười, cũng không có coi là chuyện đáng kể, không tin cũng được. Uống xong rượu, Trần Phát Thực nói cho trở về viện tử của mình. Đây là một cái vô cùng yên lặng ở nhà tiểu viện, nằm ở bên trên trụ quốc phủ phía sau núi, vẫn là tại một cái trong rừng, bất quá nơi này cánh rừng cũng không có yêu thú, ngược lại là chỉ có một ít bình thường động vật. Trần Phát Thực chỗ ở, tự nhiên cũng sẽ không có người quấy rầy. Kế tiếp liên tiếp vài ngày, Trần Phát Thực cũng chưa từng nhìn thấy Lý Hồng Tụ. Cứ như vậy, ước chừng qua nửa tháng, Lý Hồng Tụ đột nhiên tìm tới, vừa vào cửa liền mười phần mừng rỡ cho Trần Phát Thực một cái, giống như là nam nhân ở giữa ôm. Phải nói, là đồ ôm. Lý Hồng Tụ vừa cười vừa nói, ta nghe ngươi lời nói về sau, đi tìm phụ thân thương lượng. Kết quả bệ hạ thật đáp ứng đem phụ thân ta thả trở về, sau đó phụ thân ta giao ra binh quyền cùng chức quan, chỉ lưu lại tiên đế sắc phong bên trên trụ quốc. Quả nhiên cùng Trần Phát Thực nghĩ đồng dạng. Đây là đánh thiên hạ thời đại trôi qua, cho nên phi điều tận, lương cung giấu. Loại này đế vương thủ đoạn đã từng làm qua hoàng đế Trần Phát Thực, tự nhiên cũng cực kỳ rõ ràng. Cũng không biết vị này tân hoàng đế có thể làm đến địa phương nào. Cũng rất đơn giản, hỏi một chút liền biết. Trần Phát Thực hỏi, vậy còn ngươi? Ta. Lý Hồng Tụ nói ra, ta cũng bị giải trừ binh quyền a. Thế nhưng bệ hạ cho phép phụ thân ta giữ lại 800 phủ binh. Trần Phát Thực đội vàng bày tỏ, ta là hỏi ngươi Trinh Bắc tướng quân. Không có. Lý Hồng Tụ tùy tiện ngồi đến Trần Phát Thực trên giường, một mặt nhẹ nhõm bày tỏ nói ra, ta trước mặt mọi người chống chọi chỉ, không muốn gả cho Kim Cản, bệ hạ giận dữ, tước đoạt ta phong hào. Ách, gả cho thái tử, đó chính là thái tử phi, tương lai hoàng hậu a. Trần Phát Thực cười nói, ngươi không nên chống chọi chỉ, lúc đầu chuyện này, hoàng đế khả năng đã rất hài lòng, ngươi Trinh Bắc tướng quân chưa chắc sẽ giải trừ, ngược lại là có thể thừa cơ, để thái tử lợi dụng cùng hôn sự của ngươi, bắt đầu nhúng tay trong quân công việc. Ta không thích Kim Cản, gia hỏa này quá âm nhu. Lý Hồng tụ nổ nước bọt nói, hắn một cái nam nhân, không có một chút dương cương chi khí. Lại nói, ta còn trẻ, cũng chưa tới 20 tuổi, dựa vào cái gì liền muốn xuất giá? Điểm này Trần Phát Thực không có phản bác, bởi vì hắn cũng biết Huyền Âm giới cùng cái khác giới vực không giống. Tại chỗ này, hơn 20 tuổi mới là thành hôn tuổi tác, mà còn Lý Hồng tụ là thật mới 18 tuổi. Thế nhưng là nàng cũng đã là võ đạo đại tông sư, trong này khẳng định là có nguyên nhân. Bất quá Trần Phát Thực đã nhìn ra, cái này thế giới mặc dù đại đa số đều là người bình thường, thế nhưng là những cái kia quý tộc giai tầng người cùng người bình thường đều có một cái khác biệt to lớn, huyết mạch thiên phú. Ví dụ như Lý Hồng tụ, trong cơ thể của nàng liền có một loại huyết mạch. Đây là Lý Hồng tụ chủ động biểu hiện ra cho Trần Phát Thực nhìn, nàng luyện công thời điểm sẽ có một cỗ hung thần khí thế, hơn nữa còn mơ hồ có hổ gầm thân, đây chính là nàng bạch hổ huyết mạch. Nhưng Trần Phát Thực không ngờ tới là Lý Hồng tụ đột nhiên hỏi như vậy, Trần Bình An, ngươi nói ta gả cho người thế nào? A, Trần Phát Thực là thật bất ngờ, sau đó xấu hổ cười một tiếng, bày tỏ, ngươi là đang nói đùa chứ? Ta một cái người lai lịch không rõ, cái gì nội tình ngươi cũng không biết. Lại nói, ta đối tướng quân chỉ có đối ân nhân cứu mạng lòng cảm kích, còn có lòng kính trọng a. Ha ha, ta chính là kiểu nói này. Lý Hồng tụ nghe đến trả lời cười, sau đó nàng đứng dậy tựa hồ là muốn rời đi, đi tới cửa thời điểm Lý Hồng tụ dừng bước nói ra, ta chỉ là nói đùa, ngươi không muốn để bụng, ta nói qua sẽ không bức ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lúc đầu Trần Phát Thực cũng cho rằng Lý Hồng tụ chính là tâm huyết dâng trào, đùa giỡn một chút mà thôi. Nếu như Lý Hồng tụ đi thời điểm không nói phía sau cái kia lời nói liền tốt. Hiện tại nàng nói như vậy, Trần Phát Thực ngược lại là nhíu mày tới. Xem ra, Lý Hồng tụ tựa hồ không giống như là nói đùa. Ai, tại sao lại tới một cái a? Trần Phát Thực thở dài. Cảnh đêm nặng nề. Bất quá Lý phủ hậu viện cũng không có an rất xuống. Ban đêm thời điểm, mới vừa về đến nhà Lý Kính, đối phu nhân hỏi, gần đây quý phủ có phải là tới người nào? Ta nhìn Hồng tụ khẳng định không có như vậy thông minh, nàng thế mà có thể đoán được thánh thượng tâm tư. Là có một cái. Lý Hồng tụ thân mẫu Chu thị đáp lại nói, là ở phía sau núi viện tử bên trong đâu, gọi là Trần Bình An, vẫn là một cái nam tử. Lý Kính cau mày nói, nam tử làm sao vậy? Ai, lão gia ngươi là không biết, nàng nha. Chu thị thở dài, ánh mắt nhìn về phía nữ nhi gian phòng. Lý Kính sững sờ. Sau đó hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Chương 118. Lý Hồng tụ, ta đã có người thích. Chương 118. Lý Hồng tụ, ta đã có người thích. Hắn vẫn như cũ nhớ tới, hôm nay chính mình bị Từ Thiên Lao thả ra, gặp mặt bệ hạ tình cảnh. Những khi kia, thể phụ Tấm Năng Xuân, cùng với Cẩm Y Tư Thẩm Thiết, còn có Thái tử Kim Cản, cùng với nhị hoàng tử Kim Khôn đều tại, có thể nói là Việt quốc quyền thế cao nhất mấy người toàn bộ đến đông đủ. Đương nhiên, còn có nữ nhi của hắn, Lý Hồng tụ. Bên trên chủ quốc, những ngày này vất vả ngươi, thế nhưng chấm cũng không có cách nào. Kỳ thật nhắc tới, người ta đã từng cũng là cùng một chỗ chinh chiến qua xa trường, huống hồ chấm quý phi vẫn là muội muội người. Hoàng đế Kim Quyền vẫn như cũng là bộ kia diều hâu xem lang cố răng dấp, đừng thấy hắn nói là đang an ủi Lý Kính, thế nhưng toàn bộ Việt quốc có thể để cho hắn nói như vậy, cũng liền Lý Kính một người này. Mà còn, Kim Quyền phía sau lại bổ sung một câu, thế nhưng chấm tuyệt không thể cho phép có người có thể áp đảo quốc pháp bên trên, ngươi có thể minh bạch. Thần, minh bạch. Lý Kính cúi đầu, sau đó dựa theo phía trước cùng nữ nhi thương lượng xong, ở trước mặt xin nghỉ tất cả chức vụ. Bên trên trụ quốc chính là tiên đế chỗ phong, cũng là ngươi nên được. Kim Quyền ngược lại còn nói, ngươi vì nước chinh chiến cả đời, nếu là kết nối với trụ quốc phong hào cũng tất đoạt, chẳng phải là lộ ra chấm quá mức vô tình, sẽ rét lạnh người trong thiên hạ tâm. Giữ lại bên trên trụ quốc ca, còn cho phép ngươi giữ lại 800 tư binh. Mặt khác, Hồng tụ, ngươi cùng thái tử hôn sự, có phải là cũng nên xử lý? Sau này, Lý gia đàng hoàng, chấm liền bảo vệ các ngươi cả nhà phú quý. Lúc đầu, đến nơi đây là muốn tạ ơn. Thế nhưng là liền Lý Kính cũng không nghĩ tới, nữ nhi Lý Hồng tụ lúc này lại lên tiếng, bệ hạ, xin thứ cho Hồng tụ không thể đáp ứng. Kim Quyền ngữ khí rất nặng, hỏi, ngươi nói cái gì? Thần không muốn gả cho thái tử. Lý Hồng tụ nhưng là vô cùng cương. Nàng, để Lý Kính đều 10 phần khiếp sợ, vội vàng bày tỏ, bệ hạ, mời. Kim Quyền đưa tay ngắt lời hắn, sau đó cặp kia diều hâu đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm Lý Hồng tụ hỏi, vì cái gì? Lý Hồng tụ cất cao giọng nói, không có vì cái gì, là không thích hắn. Kim Quyền ngược lại là cười ha ha một tiếng, hắn từ trước đến nay chính là như vậy, thì nộ không lộ, vừa rồi nhìn hắn hình như sinh khí, thế nhưng lập tức lại cười, còn chỉ vào nhị hoàng tử nói ra, nếu là như vậy, ngươi gả cho ngươi nhị hoàng huynh làm sao? Ta Kim gia Kim Long huyết mạch, cùng Bạch Hổ huyết mạch chính là tuyệt phối, thế nhưng là ngươi Lý gia đến ngươi thế hệ này, chỉ còn lại ngươi một cái nữ nhi gia, ngươi cũng không thể tùy hứng, biết sao? Có thể Lý Hồng tụ, lại hết lần này tới lần khác còn nói thêm, bệ hạ, ta cũng không thích nhị hoàng tử. Kim Quyền cuối cùng có chút nổi giận, hỏi, vậy ngươi thích người nào? Đi, dù sao chấm còn có rất nhiều hoàng tử, ta đều không thích, bởi vì Lý Hồng tụ ngẩng đầu, ưỡn ngực nói ra, ta đã có người thích. Lời vừa nói ra, Kim Quyền lập tức hiện lên một chút giận dữ. Mà bên kia, thái tử trong mày, nhị hoàng tử ngược lại là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, bất quá hắn vẫn là trong lúc lơ đãng, cùng ở đây người nào đó nhìn thoáng qua nhau. Thẩm Thiết vẫn như cũng là không hề bận tâm biểu lộ. đến lúc đó tể phụ tấm xuân yến, trong mắt tựa hồ có tinh quang xuất hiện. Bất quá người nào đều không nói gì. Dù sao, Kim Quyền tại chỗ này, đều là thở mạnh cũng không dám. Thật lâu Kim Quyền mới mở miệng, âm thanh mang theo một tia nộ khí, ngươi cho rằng ta Kim Long huyết mạch chỉ có thể xứng các ngươi Bạch Hổ huyết mạch sao? Chấm cho ngươi ân điển ngươi lại không muốn, tốt, ngươi như vậy kiên cường, vậy liền cứng rắn đến cùng đi. Từ ngày hôm nay, Lý Hồng tụ giải trừ tất cả chức quan, quận chủ phong hào cũng tức đoạn, biến thành thứ dân. Thần, tạ ơn. Lý Hồng tụ nhưng là chẳng hề để ý suy nghĩ về cho tới bây giờ, Lý Kính nghe phu nhân, mới phát hiện nguyên lai nữ nhi nói, khả năng đều là thật, hắn không khỏi nhíu mày đến, đối Chu thị hỏi, nam tử kia, ngươi cũng đã biết lai lịch. Nghe nói, là Hồng tụ trên chiến trường nhặt về. Trên chiến trường nhặt về. Ân. Cái kia thân phận của hắn đâu? Lý Kính trầm ngâm một lát, hỏi tới, hắn là cái gì huyết mạch? Chu thị lắc đầu, không biết. Hỏi gì cũng không biết ta. Lý Kính âm thanh lạnh lùng nói, trước đi ngủ a, ngày mai ta tự mình đi chiếu cố hắn. Sáng sớm hôm sau, Trần Phát Thực liền nên khách tới. Đó là một cái vải thô láo giả. Trần Phát Thực thấy người tới, chỉ là hơi sững sờ, liền để mở thân thể nói ra, Lao tướng quân, mời đến. Ngươi biết thân phận của ta. Lý Kính nhìn một chút trên người mình y phục, đây là hắn tận lực đuổi, trong phủ người hầu y phục. Khí thế. Trần Phát Thực không chút hoang mang địa rót trà nước, thả tới trước người hắn nói ra, Lao tướng quân mời dùng. Lý Kính vừa thấy mặt liền bị đâm xuyên thân phận, tựa hồ có chút không cao hứng, liền lầm bầm một tiếng, chỉ có các ngươi những này tú bên trong thanh tú văn nhân mới sẽ uống gì trà, không có rượu sao? Thần thái kia, vậy mà còn có mấy phần đáng yêu. Đương nhiên, đây là Trần Phát Thực, lấy siêu nhiên người thị giác đi nhìn. Nếu là người bình thường, chỉ sợ bị Lý Kính dọa đến cầu xin tha thứ. Dù sao, cái này nhưng mà năm đó Nam Châu chiến thần a, cứ việc hiện tại Hổ Lạc đồng bằng, nhưng cũng không phải người bình thường có khả năng đụng vào. Trần Phát Thực cười nói, nơi này cũng không có rượu, Lao tướng quân vẫn là tha thứ một chút a. Bất quá, uống trà có thể khiến người ta để thần tỉnh não, không giống rượu đồng dạng uống sẽ để cho nhân thần trí không rõ. Còn có thể, sẽ ảnh hưởng tiếp xuống chúng ta nói chuyện. Lý Kính kinh ngạc nói, ngươi biết ta tới tìm ngươi làm cái gì? Kỳ thật, Trần Phát Thực biết. Tám thành, là cùng Lý Hồng tụ có liên quan rồi. Thế nhưng là, Trần Phát Thực không muốn nói cái này. Mặc dù nói, thành thân loại này sự tình, có lần thứ nhất liền có thể có lần thứ hai, nhưng Trần Phát Thực vẫn như cũ không nghĩ nhiễm cái gì nhân quả. Hắn thấy cùng Lý Nhu Trinh là cái ngoài ý muốn, đó là hắn bị dao động. Về sau, cũng giải trừ cái này quan hệ. Lại nói, Trần Phát Thực hiện tại rất muốn thể nghiệm một cái quyền đấu cảm giác, liền cố ý nói ra, Lao tướng quân cũng đã biết, là ta một câu liền để thiếu tướng quân tìm tới biện pháp cứu ra ngươi à. Mà bây giờ, Lao tướng quân bị triều đình thu hồi binh quyền, chỉ rơi vào một cái thanh tinh thân, có hay không có mấy phần không cam lòng đâu. Nếu là có, ta ngược lại là có thể giúp Lao tướng quân đồng sơn tái khởi. Ngươi có biện pháp nào? Lý Kính nghe vậy, quả nhiên ánh mắt sáng lên, hắn vô đùi nói ra, ta xác thực nhàn không xuống, một ngày không mang binh đều toàn thân khó chịu, nhưng là bây giờ bệ hạ nghi ngờ ta, mới thu binh quyền của ta, hắn lúc này làm sao sẽ dùng lên ta đây? Dĩ nhiên không phải hiện tại. Trần Phát Thực cười nói, sự tình là muốn từng bước một đi làm. Huống hồ, lão tướng quân muốn lại nổi lên cũng không khó, chỉ cần chờ một cái cơ hội mà thôi. Nếu là lão tướng quân nguyện ý, ta cái này liền có thể thay tướng quân mưu đồ một hai. Ngươi thật đúng là có biện pháp. Lý Kính nghe vậy, lần này là thật vui vẻ, lập tức cao hứng nắm lấy Trần Phát Thực cánh tay hỏi, nói đi, ngươi muốn ta làm thế nào? Kỳ thật, hoàng đế chẳng qua là kiêng kỵ lão tướng quân công lao mà thôi. Trần Phát Thực rót cho mình một ly trà, sau đó vừa cười vừa nói, chỉ cần lão tướng quân, để hoàng đế đối với người khác cũng dạng này kiêng kỵ, sau đó hắn liền sẽ nghĩ đến lão tướng quân. Hoàng đế đều là ưa thích chơi cân bằng chi thuật, đương triều bên trong một cái phe phái thế lực càng ngày càng cường đại thời điểm, liền sẽ nghĩ biện pháp nâng đỡ một cái khác phe phái, đến lẫn nhau chế hành. Lý Kính sờ đầu nói, kỳ quái, ngươi nói ta đều nghe hiểu được, nhưng vì cái gì chính là không hiểu ý của ngươi thế nào? Ngươi có thể hay không nói thẳng a? Xem ra, Lý Kính chính là một cái đơn thuần vũ phu a. Khó trách đường đường một cái Nam Châu chiến thần, lại có thể đem chính mình chơi đến trong thiên lao. Cái này chính trị thủ đoạn, hắn một chút đều không hiểu rõ. Trần Phát Thực liền nói đến ngay thẳng một chút, rất đơn giản, lão tướng quân có thể sai khiến một chút chung với thuộc hạ của ngươi, đều đi đầu nhập đường triều tể phụ, kể từ đó hoàng đế trong lòng tất nhiên liền sẽ kiêng kỵ hắn. Lý Kính rất hoài nghi, hỏi, dạng này, liền có thể để ta bị dùng lên sao? Dĩ nhiên không phải. Trần Phát Thực cười nói, lão tướng quân còn phải nghĩ biện pháp từ bẩn a. Kỳ thật tướng quân một mảnh chân thành chi tâm, cũng không có bất luận cái gì phản loạn chi ý, có thể hoàng đế vì sao còn hoài nghi lão tướng quân đâu? Chính là lão tướng quân không biết bại hoại thanh danh của mình. Nghe nói lão tướng quân đánh trận, đều là cùng binh sĩ cùng ăn cùng ở, mà còn nhiều năm như vậy chưa từng làm việc thiên tư trái pháp luật. Một người như vậy, quả thật có thể được đến tất cả mọi người kính ngưỡng, thế nhưng là lại có cái nào hoàng đế sẽ không hoài nghi, ngươi có phải hay không có ý tưởng gì khác đâu? Ầm. Lý Kính nghe vậy, một bàn tay đập vào trên mặt bàn, thế mà đem cái bàn đều bị đập tan. Sau đó, vị này lão tướng quân cả giận nói, ngươi nói là hoàng đế sẽ nghi ngờ ta, cũng là bởi vì ta không phạm pháp. Đây thật là lẽ nào lại như vậy? Tướng quân nếu không tin, đại khái có thể thử một lần. Trần Phát Thực ở bên tai của hắn nói mấy câu. Cứ như vậy, Lý Kính sững sờ, như tin như không. Chính là như vậy. Trần Phát Thực cười gật đầu. Lý Kính đi nha. Lần này đến phiên Trần Phát Thực thở dài nhẹ nhõm. Vị này đáng yêu lão tướng quân a. Quả nhiên, Trần Phát Thực mấy câu nói, liền để hắn quên đi chính mình tới chỗ này nguyên nhân. Hắn đều quên, hỏi thăm Trần Phát Thực cùng Lý Hồng tụ sự tình. Kế tiếp, Lý Kính thật dựa theo Trần Phát Thực nói như vậy, đầu tiên là để chính mình trong quân đội một chút thân tín, bắt đầu nương nhờ vào tể phụ Tấm Nắng Xuân, thậm chí còn có người bái chán bôi. Trong lúc nhất thời, Tấm Nắng Xuân phủ đệ phi thường náo nhiệt. Ngắn ngủi nửa tháng, Tấm Nắng Xuân liền được đến không dưới 30 vị trong quân lớn nhỏ tướng lĩnh nương nhờ vào. Tin tức như vậy, tự nhiên sẽ chuyển vào hoàng đế Kim Quyền bên này. Nghe xong Thẩm Thiết hồi báo, Kim Quyền trầm mặt hỏi, còn có chuyện gì sao?
Có.
Thẩm Thiết nói cho Kim Quyền, bệ hạ, căn cứ mật thám đến báo, bên trên trụ quốc tại quê quán bên trên âm ép mua ép bán, mua vào 30 khoảnh ruộng tốt, đồng thời vây lại, nói là muốn làm một cái bãi săn. Mà còn, hắn còn lợi dụng chính mình trong quân đội lực ảnh hưởng, trong bóng tối vận hành, vớt không ít chỗ tốt. Cái này vốn là thế nhưng là ăn hối lộ trái pháp luật tội ác. Nhưng mà, chỉ là những này tội, khẳng định không thể đi trừng phạt một cái bên trên trụ quốc. Kim Quyền nghe về sau, quả nhiên cũng không có sinh khí, ngược lại vừa cười vừa nói, cái này giả bướng mình, làm sao ngược lại là khai thiếu. Xem ra, hắn tựa hồ có cao nhân chỉ điểm a. Trong quân đối hắn những hành vi này, có cái gì tiếng vọng sao? Có một ít lời oán giận, nhưng dù sao bên trên trụ quốc, cho nên rất ít. Ngược lại là, một chút người không có nhìn, cho nên cùng tể phụ đi đến càng gần. Thẩm Thiết nói ra, tối nay, tể phụ hậu viện, liền có không ít người tại bàn bạc, muốn tố lên trụ quốc một bản. Thử, sự tình càng ngày càng có thú vị a. Kim Quyền nợ nụ cười. Hắn cười đến, mười phần thần bí. Chương 119. Khó khăn nhất đùa bỡn không phải quyền yêu, mà là nhân tâm. Chương 119. Khó khăn nhất đùa bỡn không phải quyền yêu, mà là nhân tâm. Thẩm Thiết có chút không quá lý giải. Vì cái gì, luôn luôn không nhìn bên trên trụ quốc Lý Kính, hiện tại thế mà cố tình vi phạm, nhưng hoàng đế chẳng những không có trách móc ý tứ, ngược lại còn cười đâu. Cho nên, Thẩm Thiết hỏi, bệ hạ, bên trên trụ quốc làm việc tiền tư trái pháp luật, có phải là muốn thừa cơ đem hắn lại lần nữa cầm vào đại lao bên trong đâu? Lần này, có thể không phải chúng ta theo dệt tội danh, vừa vặn có thể có cơ hội, đem hắn triệt để vặn ngã. Người cài ác quan mã phu, liền biết trị người, làm sao sẽ hiểu được trong đó nguyên do? Kim Quyền cười cười, sau đó nói cho hắn, ngươi cho rằng, Lý Kính là thật ăn hối lộ trái pháp luật sao? Hắn làm những này, bất quá là làm cho chấp nhìn. Ta lại hỏi ngươi, chấm vì sao muốn kiêng kỵ Lý Kính? Tự nhiên là bởi vì, bên trên trụ quốc công cao cái chủ. Thẩm Thiết đáp lại rất thẳng. Thế nhưng là, Kim Quyền lại lần nữa bật cười, ha ha, công cao cái chủ. Ha ha, nếu là chấm thật cần kiêng kỵ hắn điểm này, như vậy chấm làm sao có thể để ngươi theo dệt tội danh, để hắn vào tù? Nói cho ngươi đi, Lý Kính sẽ không phản. Thế nhưng, như hắn một mực đại công vô tư, lại nhận đến trong quân kính ngưỡng, vậy nhưng liền không nói được rồi. Sau này nói không chừng, có một số việc Lý Kính sẽ không làm, thế nhưng là hắn những cái kia trung thành thuộc hạ sẽ đẩy hắn đi làm. Đến nơi đây, Thẩm Thiết bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. Như vậy, hiện tại bên trên trụ quốc từ Âu Kỳ Thân, trong quân khẳng định rất có lời oán giận, mà còn không ít người đã bắt đầu rời hắn mà đi, ngược lại nương nhờ vào Tấm Tể Phụ, bệ hạ thì không cần lo lắng hắn. Người cho rằng, trong quân những người kia như thế dễ dàng, liền phản bội Lý Kính sao? Kim Quyền giống nhìn đồ đần đồng dạng xem Thẩm Thiết. Hồi bệ hạ, thần. Thẩm Thiết suy nghĩ một chút, đáp lại nói, căn cứ Cẩm Y Ti sở kiểm tra, tựa hồ kết quả là như vậy. Cái kia Lý Kính từ bẩn, thì có ý nghĩa gì chứ? Kim Quyền phá lên cười, hắn bại hoại thanh danh của mình, trong quân đội mất đi hy vọng, đây chính là hắn Đông Sơn tái khởi, có thể được chấm dùng lên tư bản. Nhưng là bây giờ, vốn liếng này đã không có. Chẳng lẽ nói, Lý Kính liền vì bảo mệnh sao? Chấm lúc nào nói qua muốn giết chết bên trên trụ quốc sao? Thẩm Thiết trầm mặc. Kim Quyền mấy câu nói, để hắn lại minh bạch cái gì? Tại sao không nói chuyện? Kim Quyền hỏi. Thẩm Thiết cái này mới đáp, bệ hạ nói là cảm thấy, những cái kia nương nhờ vào Tấm Tể Phụ người, khả năng đều là bên trên trụ quốc căn bài. Ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, đã nói lên còn có chút đầu óc. Kim Quyền cười nói, nhưng cũng không hoàn toàn bộ là Lý Kính sắp xếp người nương nhờ vào Trường Xuân Dương, hắn chỉ cần an bài như vậy 2-3 cái thân tín, liền có thể kéo theo thật nhiều người tự phát đi nương nhờ đương triều tể phụ. Chấm hiện tại hiếu kỳ chính là, cái này Lý Kính chinh chiến cả đời, nghĩ không ra đột nhiên khai khiếu thay đổi đến thông minh. Hắn là biết, chấm hiện tại khẳng định muốn kiêng kỵ Trường Xuân Dương, cần người đi ra chế hành hắn. Bằng không, cái này trong triều văn thần hơn phân nửa là Trường Xuân Dương, trong quân còn có như vậy nhiều tướng lĩnh cũng nghe hắn, ngược lại là thật nguy hiểm. Thẩm Thiết ủy một chân trên đất, sợ hãi than nói, nghĩ không ra, bên trên trụ quốc thế mà còn có như thế mưu lược. Bệ hạ, thần không kiểm tra, kém chút bên trên trụ quốc cái bẫy, mời bệ hạ trách phạt. Chấm trách phạt ngươi làm cái gì? Kim Quyền đem hắn nâng đỡ, sau đó nói cho hắn, hiện ở bên cạnh chấm có thể tuyệt đối tín nhiệm người không sai, nhưng ngươi khẳng định là một cái, chấm chẳng những sẽ không trách phạt ngươi, sẽ còn khen thưởng ngươi. Đa tạ bệ hạ. Thẩm Thiết đứng dậy, sau đó hắn suy nghĩ một chút, hỏi, bệ hạ tất nhiên cũng hoài nghi tể phụ, cái kia vì sao không? Lắm mồm. Kim Quyền lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng, cất cao giọng nói, không nói đến, tể phụ nhất hệ chính là Chu Tức huyết mạch, không thể khinh động. Cũng là bởi vì hắn tồn tại, mới có thể để cho thái tử cùng lão nhị ở giữa, huynh hữu đệ cùng tương kính như tân, đạo lý này chấm không phải đã sớm cùng ngươi nói qua sao? Huống chi, tể phụ cũng là đi theo tiên đế lao thần, hai triều tể phụ, địa vị của hắn, ngươi cho rằng là ngươi muốn động liền có thể động được? Thẩm Thiết lúc này là thật ngậm miệng, bởi vì hắn cũng biết mình nói sai. Bất quá, hắn lại không có chú ý tới Kim Quyền trên mặt một màn kia hung ác thần sắc. Còn có Kim Quyền sau cùng câu nói kia. Trên thực tế, so với Lý Kính, hiện tại tể phụ Trương Xuân Dương mới là càng thêm để Kim Quyền kiêng kỵ. Cho nên Kim Quyền mới sẽ hỏi như vậy, là ngươi muốn động liền có thể động được. Hắn nói câu nói này thời điểm, ngữ khí không phải chất vấn, mà là mang theo một tia cảnh giác, sắc ý cùng với bất đắc dĩ. Lý Kính đã từng công cao trấn chủ, nhưng kim quyền hắn vẫn như cũ có thể phong dong đường đối. Chỉ bất quá một đạo thánh chỉ, liền có thể để Lý Kính ngoan ngoãn địa gỡ giáp, thả xuống binh quyền đi trong tiên lao đợi. Thế nhưng là, làm đệ phụ Trương Xuân Dương, một ngày kia văn võ đại quyền đều nắm chắc, kim quyền mới phát hiện chính mình muốn động hắn là thật khó khăn. Kim quyền cũng không có tâm tư, lại cùng Thẩm Thiết nhiều lời, trực tiếp nói cho hắn, ngày mai ngươi đi một chuyến bên trên trụ quốc phủ, nói cho hắn một tiếng, liền nói chớm. Không, liền nói là thái hậu nàng lão nhân gia nhớ bên trên trụ quốc, để hắn mang theo Hồng Tụ tiến cùng một chuyến. Phải. Thẩm Thiết đi nha. Chờ hắn đi rồi, kim quyền lại phân phó một tiếng, Hoàng Phúc Toàn. Nô tỳ tại. Một cái thái giám đội vàng đáp lại. Ngày mai, để tất cả tham gia tấu lên trụ quốc tấu trường, toàn bộ đưa đến trong ngự thư phòng. Đi nhớ, phải đặt ở bắt mắt nhất vị trí. Kim quyền nói, lại hỏi một câu, hiểu chưa? Hoàng Phúc Toàn đáp, nô tỳ minh bạch. Thẩm Thiết động tác rất nhanh, sắp đêm khuya thời điểm, liền đi đến bên trên trụ quốc phủ tuyên chỉ. Cho nên, nửa đêm thời điểm, Trần Phát Thực nghe đến tiếng đập cửa. Kết quả vừa mở ra, lại phát hiện là Lý Kính, còn có Lý Hồng Tụ. Đi vào cửa đến, Lý Hồng Tụ thần sắc tựa hồ còn có chút bất mãn, trực tiếp đối Trần Phát Thực hỏi, "Ngươi lai, những chuyện này đều là ngươi dạy ta phụ thân làm. Ngươi không phải nói, ngươi cái gì đều không muốn quản, cái gì đều không muốn tham dự sao?" "Không sao, ta chỉ là..." Trần Phát Thực cười cười, đột nhiên cảm giác còn có chút ý tứ. "Lão tướng quân, đêm khuya tới chơi, thế nhưng là có phản ứng." "Đúng vậy a." Lý Kính nói cho Trần Phát Thực, "Vừa rồi, Cẩm Y Tư phòng chỉ huy Thẩm Thiết trước đến chuyển chỉ, nói là thái hậu nhớ ta cùng Hồng Tụ, để chúng ta tiến cùng một chuyến." Lý Hồng Tụ giải thích nói, "Kỳ thật thái hậu là ta đại cô bà, đương kim quý phi thì là ta thân cô." Điểm này Trần Phát Thực đồng thời không có cảm giác kỳ quái. Dù sao, toàn bộ huyện âm giới bên trong, các quốc gia vân quý giai tầng, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ tuyên cổ yêu tộc huyết mạch, bởi vậy vì cam đoan huyết mạch nhất định có khả năng bị hậu thế truyền thừa đến, những này khác biệt huyết mạch gia tộc thường thường đều sẽ chỉ lẫn nhau kết nhân thân. Đừng nói cái gì họ hàng gần quan hệ. Thời đại này, ai sẽ còn quan tâm những này? Cho nên đều là những đại gia tộc này bên trong con cái, lẫn nhau gả tới đón đi. Bất quá, rất rõ ràng Lý gia cùng hiện tại nắm quyền kim gia, buộc chặt đến sâu nhất. Việt quốc đời thứ nhất hoàng hậu là Lý Kính đại cô. Thứ hai quý phi cũng là Lý Kính thân muội muội. Thế nhưng là, các nàng đều là tắt nước ra ngoài. Lý Hồng Tụ lại có chút bất mãn nói, phụ thân ta bị bệ hạ đánh vào thiên lao, thế nhưng cô ta cùng đại cô bà lại đều chưa có tới quý phủ một lần, cũng không có giúp phụ thân ta nói qua được câu. Hừ, hiện tại nàng đột nhiên nói muốn chúng ta, ai mà tin? Ta nghĩ, khẳng định là nguyên nhân khác. Đó chính là bệ hạ muốn gặp lão tướng quân. Trần Phát Thực đối Lý Hồng Tụ khuyên giải an ủi, thiên gia vô tình, xưa nay đã như vậy. Hoàng quyền là có thể áp đảo tất cả tồn tại, không muốn đi ghi hận các nàng không có vì phụ thân ngươi cầu tình. Trên thực tế, các nàng tồn tại chính là đối phụ thân ngươi vừa vặn cam đoan. Cho nên, ngày mai tiến cung, ngươi nhất định phải nhu thuận một chút, lanh lợi ứng đối. Ta mới không muốn. Lý Hồng Tụ bất mãn nói, cô ta liền nghĩ ta gả cho nhi tử hắn, kim cản cái kia âm nu ra hỏa. Chẳng lẽ nói, Trần Bình An ngươi cũng hy vọng ta gả cho hắn sao? Khủ. Lý Kính cuối cùng nhịn không được ho khan. Nhưng Lý Hồng Tụ liền làm không có nghe được, nàng ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Trần Phát Thực, còn thúc giục, ngươi nói à? Cô nương ra nhà, ngươi. Lý Kính cả giận nói, lão tử đều muốn bị ngươi tức chết rồi, hiện tại là cùng những chuyện này so đo thời điểm sao? Còn có, ngươi muốn hay không gả cho thái tử, chính ngươi không phải đã quyết định? Hiện tại, ngươi hỏi hắn một ngoại nhân làm cái gì? Hắn không phải người ngoài. Lý Hồng Tụ lại nhìn thẳng vào phụ thân của mình, còn một chút đều không sợ, nàng vẫn như cũ đuổi theo Trần Phát Thực hỏi, ngươi nói, ngươi hy không hy vọng ta gả cho Kim Càn tên kia? Trần Phát Thực chuyển hướng Lý Kính, nói cho hắn, lão tướng quân, ngày mai bệ hạ triệu ngươi, khẳng định là bởi vì ngươi làm những chuyện kia, còn có chính là tể phụ Trường Xuân Dương. Hắn cần ngươi đứng ra, trở thành hắn chế hành triều đình quân cờ. Thế nhưng là, hắn cũng khẳng định muốn đối ngươi cả tay. Có lẽ, lại sẽ nhắc lên để tiểu thư gả cho thái tử sự tình, đến lúc đó hậu lao tướng quân nếu là không đáp ứng, như vậy tất cả những thứ này bố trí, nhưng là uổng phí. Mặc dù, Trần Phát Thực lời nói không phải cùng Lý Hồng Tụ nói. Có thể Lý Hồng Tụ đều đã hiểu, nàng chảy nước mắt hỏi, ngươi, ngươi có ý tứ gì, đây là để cha ta, thay ta đáp ứng gả cho Kim Càn sao? Trần Bình An, ta hận ngươi. Sau đó, Lý Hồng Tụ khóc lóc chạy. Trần Phát Thực xấu hổ cười một tiếng, nói với Lý Kính, tiểu thư nàng. Ai? Lý Kính nhìn thoáng qua Trần Phát Thực, nói ra, cứ việc ngươi rất thông minh, cũng tại trợ giúp ta đi ra hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng là có một số việc ngươi có lẽ không hiểu rõ lắm. Hồng Tụ hôn sự của nàng, liền bệ hạ đều biết rõ, ta là không làm chủ được. Cho nên, ngày mai bệ hạ yêu cầu, khẳng định không phải cái này. Đến mức ngươi, ta nghĩ ngươi cũng không cần thiết nghĩ minh bạch giả hồ đồ, đúng không? Lý Kính đi nha. Trần Phát Thực đi tới bên ngoài viện. Hắn nhìn xem cảnh đêm như thế. Sau đó thần sắc không phải rất tốt. Thoạt nhìn, chính mình nưu đồ, cho đến nay đều rất thành công. Thế nhưng vừa rồi Lý Kính mấy câu nói, lại làm cho Trần Phát Thực cảm giác, hình như sự tình lại có chút muốn thoát ly hắn không chế. Quả nhiên, khó khăn nhất đùa bỡn không phải quyền nưu, mà là nhân tâm a. Trần Phát Thực lại thói quen, vươn tay ra sờ lên bên cạnh mình. Chỉ là, đại hoàng không ở nơi này. Nhưng Trần Phát Thực thật giống như nó còn tại một dạng, bàn tay làm ra xoa xoa bộ dạng, sau đó hỏi ra âm thanh đến, đại hoàng, ngươi cảm thấy lần này ta lại nên làm như thế nào đâu? Vẫn là trốn tránh sao? Thế nhưng là hắn đã rất tâm mệt mỏi nha. Chương 120. Lý Hồng Tụ, hắn là ta có thể dùng mệnh đi đổi tồn tại. Chương 120. Lý Hồng Tụ, hắn là ta có thể dùng mệnh đi đổi tồn tại. Lý Hồng Tụ là theo phụ thân Lý Kính cùng một chỗ tiến cung. Bất quá, trên đường đột nhiên gặp bệ hạ tuyên triệu Lý Kính, nói là nghe đến hắn tiến cung, để hắn tới tự ôn chuyện. Vì vậy Lý Hồng Tụ cũng chỉ có thể một mình đi gặp Thái hậu cùng với quý phi. Lý Kính bị thái giám đưa đến ngự thư phòng. Hắn mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy trên bàn bên trên tấu chương. Phía trên bất ngờ viết, chính là vạch tội Lý Kính sổ con. Đối với cái này, Lý Kính cũng là có chuẩn bị tâm tư, nhưng hắn vẫn là lập tức quỳ một chân trên đất, bái nói, "Bệ hạ, thần hướng bệ hạ xin tội." Ồ, Kim Quyền tựa hồ là mới phát hiện hắn, cười nói, "Bên trên Trung Quốc có tội gì a?" Rất hiển nhiên, Kim Quyền là tại biết rõ còn cố hỏi. Nhưng Lý Kính vẫn là lập tức một năm một mười, đem chính mình làm qua sự tình nói ra. Đây cũng là chân phát thực, muốn hắn dạng này ứng đối. Lúc này, nếu như Lý Kính còn không biểu hiện đầy đủ nhu thuận, dễ dàng bị Kim Quyền cái này hoàng đế nắm, như vậy hoàng đế cũng sẽ không dùng hắn. Quả nhiên, nghe đến Lý Kính trả lời Kim Quyền, không những không giận mà còn cười nói, những chuyện này tính là gì? Trở lên trụ quốc công lao, đừng nói là 30 khoảnh ruộng tốt, chính là 100 khoảnh, 1000 khoảnh, thậm chí 1 vạn khoảnh, cũng là nên được. Ngươi nhìn, những này tấu chương, chấp cố ý lưu bên trong không phát, ngược lại, chấp tính toán tại đô thành phía bắc Trường Hà bờ bên kia, ban thưởng ngươi 3000 khoảnh ruộng tốt. Bệ hạ, thần. Lý Kính nghe vậy, cưỡng ép nuốt một cái nước mắt đi ra, trong bóng tối bóp lấy bắp đùi của mình, đều muốn bóp ra máu, sau đó hắn than thở khóc lóc nói, thần Lý Kính, đa tạ bệ hạ như vậy ân trọng a. Ha ha, đứng lên đi, đừng bóp. Kim Quyền lại liếc mắt xem thấu hắn tất cả trò xiếc, còn nói với hắn, Lý Kính, ngươi là chấm đại cứu ca, chấm kỳ thật một mực rất tín nhiệm ngươi. Nhưng là bây giờ, chấm lại phát hiện chính mình có chút nhìn không hiểu ngươi. Hiện tại, chỉ cần ngươi thành thật trả lời chấm một vấn đề, như vậy những ngày vạch tội ngươi tấu chương, một phong không lưu, toàn bộ tiêu hủy, cái này ban thưởng ngươi 3000 khoảnh ruộng tốt thánh chỉ cũng sẽ phát xuống. Đồng thời, chấm sẽ còn để ngươi quan phục nguyên chức, tiếp tục gánh nhiệm đại tướng quân. Lý Kính nghe xong, cũng biết chính mình tiểu thủ đoạn, không thể gạt được cái này thông minh hoàng đế, liền thu hồi nước mắt hỏi, bệ hạ, muốn hỏi điều gì? Những chuyện này đều là người nào dạy ngươi? Kim Quyền cười thần bí, vấn đề này rất đơn giản a. Thế nhưng, ngươi nhưng muốn hảo hảo trả lời, nếu là hồi bệ hạ, chính là lần trước cùng Bắc Tề đại chiến, Hồng Tụ trên chiến trường nhặt về nam tử, để thần làm như vậy. Lý Kính thẳng thắn, trên chiến trường nhặt về nam tử. Kim Quyền cười ha ha một tiếng, hỏi, sợ không phải liền là Hồng Tụ vừa ý nam tử kia a? Cũng là bởi vì hắn, để Hồng Tụ không muốn gả cho thái tử, còn trước mặt mọi người giải quyết chấm. Lý Kính nghe vậy, lập tức lại bịch quỳ xuống, vội vàng giải thích, bệ hạ, việc này chỉ sợ có chút hiểu lầm, căn cứ thần biết, nam tử kia cùng Hồng Tụ ở giữa cũng không có tư tình, phải không? Kim Quyền như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi Lý Kính một tiếng, vậy ngươi cảm thấy người này có phải hay không là Bắc Tề phái tới mật thám đâu? Hắn lợi dụng cha con các người, trong bóng tối trợ giúp các người, khẳng định thu hoạch được thư của các ngươi đảm nhiệm, sau này có thể sẽ làm ra bất lợi cho ta Đại Việt sự tình đến. Lý Kính bị hỏi đến sẽ không, cả kinh nói, bệ hạ, đây không, người suy nghĩ thật kỹ. Kim Quyền đánh gây hắn lời nói, sau đó một đôi diều hâu đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm Lý Kính, cảm giác gáp bách mười phần mà hỏi thăm, hắn đến cùng phải hay không Bắc Tề mật thám? Bệ hạ. Lý Kính nắm chặt nắm đấm, thế nhưng lập tức lại buông ra. Đột nhiên hắn nghĩ tới Trần Phát Thực đã nói bên trong ý tứ, muốn nghe Kim Quyền, nếu không tất cả những thứ này tâm huyết đều uổng phí. Nghĩ tới đây, Lý Kính cúi đầu đến, âm thanh đều mang theo vài phần run rẩy, hồi bệ hạ, thần không biết, toàn bằng bệ hạ làm chủ. Như vậy, liền đem người giao ra đi. Kim Quyền tay rơi vào Lý Kính trên bả vai, kêu một tiếng, chấm. Đại tướng quân. Giờ khắc này, từ trước đến nay không quen quyền như Lý Kính, cũng hiểu được. Kim Quyền đường đường hoàng đế, tại sao muốn níu lấy một người bình thường không thả, còn muốn ép mình đem người giao cho hắn đâu? Rất đơn giản. Nghĩa khí a. Lý Kính có thể là có tiếng, nặng nhất nghĩa khí người. Bởi vậy, hắn trong quân đội mới có thể trở thành quân thần, mới có thể có vô số binh sĩ nguyện ý vì hắn ném đầu, vậy nhiệt huyết. Cứ việc Lý Kính từ dơ bẩn, thế nhưng là hắn cũng không có nhắm vào mình giảng nghĩa khí cái này một hạng mà làm cái gì. Hiện tại, hoàng đế Kim Quyền lại muốn hắn giao ra, cái kia vì hắn bày mưu tính kế, một lần nữa nắm quyền lực nhu sĩ. Đây chính là bất nghĩa cử chỉ. Thậm chí Lý Kính còn muốn đích thân đem Trần Phát Thực cho giao ra. Đây là ổn thỏa, đâm lưng người một nhà a. Cứ như vậy, sau này ai còn dám thành tâm thành ý nương nhờ vào Lý Kính? Mà Lý Kính cũng chỉ có thể làm một cái chuyên môn dùng để cản tay Trương Xuân Dương công cụ người quân cờ. Kim Quyền, đây là tại Chu Tâm. Thế nhưng là, Lý Kính lại phát hiện, chính mình đối mặt Kim Quyền, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng thủ đoạn. Đây là hắn, lần thứ nhất muốn phản kháng cái này chèn ép người hoàng quyền. Thế nhưng, hắn lại phát hiện, chính mình lại như thế bất lực. Cho nên Lý Kính rời đi hoàng cung về sau, cả người thoạt nhìn có chút mất hồn mất vía, đối mặt Lý Hồng Tụ hỏi thăm, hắn cũng không nói gì, chỉ là sau khi về đến nhà, còn cưỡng ép giả vờ như trấn định bộ dáng. Hồng Tụ, bồi bồi mụ mụ ngươi, ta đi tìm hắn. Lý Kính đi nha. Thế nhưng là, hắn thần thái cũng để cho Lý Hồng Tụ có chút buồn bực, liền đi theo. Phía sau núi trong phòng, Lý Kính nói cho Trần Phát Thực những này, sau đó nói, chuyện cho tới bây giờ, nghĩ không ra đem người cũng cuốn bảo. Trước mắt, bệ hạ khẳng định đã phái cho binh, đem đô thành toàn bộ giám thị đi lên. Ngươi nói, hiện tại chúng ta phải làm gì? Ầm. Lý Hồng Tụ một chân đạp ra cửa phòng. Kỳ thật, Trần Phát Thực vẫn luôn biết nàng đang chống nghe. Hắn lúc đầu có thể nhắc nhở Lý Kính, chỉ bất quá Trần Phát thực rất muốn xác định một cái, Lý Hồng Tụ nếu là biết chuyện này, sẽ phản ứng ra sao đây? Nàng đi đến, lại chảy nước mắt nói với Lý Kính, phụ thân ngươi đây là ý gì? Nói cho hắn, bệ hạ muốn giết hắn, sau đó hắn còn chạy không thoát. Ngươi đây không phải là buộc hắn đi vào khuôn khổ sao? Trần Bình An chúng ta đi, hiện tại liền đi, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng muốn dẫn ngươi vượt qua. Dứt lời, Lý Hồng Tụ lôi kéo Trần Phát thực liền muốn đi. Ngươi đây là hồ đồ. Lý Kính vội vàng gọi hắn lại bọn họ, cảnh cáo nói, Hồng Tụ, đây cũng không phải là nói đùa, các ngươi sẽ chết. Vậy liền chết tốt. Lý Hồng Tụ quay người, đối mặt phụ thân của mình hỏi, ngươi từ nhỏ liền dạy ta, làm người phải nói nghĩa khí. Hiện tại, chính ngươi lại phản bội bức thư của ngươi. Ngươi cho rằng, hắn chỉ là một cái có thể vứt bỏ quân cờ sao? Không. Ta cho ngươi biết, hắn là ta có thể dùng mệnh đi đổi tồn tại. Nếu như ngươi không cho ta dẫn hắn đi, vậy ngươi bây giờ liền để 800 phủ binh. Giết chúng ta đi. Ai? Lý Kính nghe vậy, chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau đó hắn xoay người sang chỗ khác, vung tay lên. Rất hiển nhiên, Lý Kính đồng ý mặc dù hắn biết, đây là cựu tử nhất sinh. Có thể hắn vẫn là để Trần Phát thực cùng Lý Hồng Tụ đi. Các ngươi đi thôi, đi đến càng xa càng tốt. Hồng Tụ, cái kia 800 phủ binh, ta sẽ để cho bọn họ nghe lời ngươi, các ngươi mang theo bọn họ, mới có thể giết ra ngoài. Lý Kính trầm trầm nói, tất nhiên đã quyết định muốn đi, vậy liền đi đến xa xa, cũng không muốn lại lấy trong nhà là niệm. Hắn là ngươi có thể trả giá tính mệnh tồn tại, Hồng Tụ ngươi sao lại không phải, ta có thể vì đó trả giá tính mệnh tồn tại đâu. Rất hiển nhiên, Lý Kính đây cũng là tính toán liều mạng. Chúng ta đi. Lý Hồng Tụ lúc này trong mắt chứa nhiệt lệ. Nàng rất rõ ràng, cái này từ biệt, khả năng chính là cùng phụ thân một lần cuối. Bởi vì mang theo tư binh đánh đi ra, vậy thì đồng nghĩa với là tạo phản. Hoặc là Lý Hồng Tụ cùng Trần Phát thực chết, hoặc là bọn họ chạy trốn. Thế nhưng Lý Kính khẳng định sống không được, hoặc là mọi người toàn bộ đều chết đi. Gần như không có cái khác khả năng. Nhưng Trần Phát thực lúc này lại nói ra, kỳ thật cũng có thể không dạng này. Ngọc Thạch Câu phần chính là nút chết, chỉ cần đem ta giao ra là được rồi. Không được. Lý Hồng Tụ không đáp ứng. Trần Phát thực cũng có chút bất đắc dĩ. Cái cô nương này a, cái gì cũng tốt, mà còn nàng tâm tư cũng đơn thuần, yêu cũng mười phần đơn thuần. Vì Trần Phát thực, nàng thế mà liền phụ mẫu của mình cũng không để ý. Trần Phát thực làm sao có thể để nàng làm như vậy? Tin tưởng ta, ta sẽ không chết. Trần Phát thực dừng bước. Lý Hồng Tụ còn không chịu đáp ứng, tiếp tục kéo hắn. Thế nhưng nàng lại phát hiện chính mình kéo không núc đích. Ngươi. Lý Hồng Tụ ánh mắt cuối cùng kinh ngạc lên. Nàng thế nhưng là võ đạo đại tông sư a. Ta vẫn là câu nói kia. Trần Phát thực nói cho Lý Hồng Tụ, không ai có thể giết chết ta, cho nên chúng ta không cần dạng này. Tất nhiên hoàng đế muốn lao tướng quân đem ta giao ra, vậy liền giao ra tốt. Không được. Lý Hồng Tụ vẫn là không đồng ý, có thể nàng lúc này lại nhìn xem Trần Phát thực lại một lần nữa rơi lệ, hỏi, ta biết ngươi sẽ không chết, cũng tin tưởng ngươi, thế nhưng là ta liền nghĩ mang theo ngươi cùng rời đi a. Bởi vì lúc trước ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi nhận đến bất luận cái gì bức bách, cũng sẽ không có người bức ngươi làm bất luận cái gì chuyện ngươi không muốn làm. Thế nhưng hiện tại, ta lại làm không được dạng này. Không có việc gì, không có việc gì. Trần Phát thực suy nghĩ một chút, vô bờ vai của nàng nói ra, như vậy đi, ngươi nghe ta, chúng ta không đi. Sau đó, đem ta giao ra, cũng không tại lấy ta là niệm, thật tốt làm tốt một cái tướng quân. Lý Hồng Tụ nhìn xem hắn, hỏi, ngươi đến bây giờ, còn không chịu cưới thật là ta. Trần Phát thực sững sờ. Làm sao, lại là vấn đề này. Ta mặc dù sẽ không chết, thế nhưng là Trần Phát thực nói cho nàng, ta khả năng cũng phải bị bệ hạ giam giữ cực kỳ lâu, có lẽ cả một đời hắn cũng sẽ không thả ta. Vậy ta liền chờ ngươi. Lý Hồng Tụ nói cho Trần Phát thực, vô luận bao lâu ta cũng chờ. Tội gì khổ như thế chứ? Cũng bởi vì. Trần Phát thực thở dài một tiếng. Nàng vừa rồi kéo không nhúc nhích hắn, lúc kia Lý Hồng Tụ liền biết, Trần Phát thực cũng không phải là hắn biểu hiện như thế, là một cái người tầm thường. Cho nên Lý Hồng Tụ hiện tại càng thêm chắc chắn Trần Phát thực khẳng định chính là tiên nhân. Nàng nhất định muốn gả cho hắn. Chương 168. Đến từ Thâm Viên biên giới địa tin tức. Chương 168, đến từ Thâm Viên biên giới địa tin tức. Tại hôm nay còn sót lại một chút thời gian. Vừa vận lay đặc biệt thức tỉnh nham thạch chiến khôi, kỹ năng này nắm giữ thao túng nham thạch bị động thuộc tính. Vì vậy, Hứa Kinh Nghiên liền để nó thao túng nham thạch, đem ra viên bên trong, phía trước bị những cái kia cự thú bạo loạn dẫm ra khe hở dùng nham thạch bù đắp. Đồng thời, bây giờ cấp 3 đống lửa đã có khả năng tự mình bổ sung năng lượng, căn bản không cần lo lắng tuổi vấn đề. Chiếu sáng phạm vi cũng mở đến đường kính 500m, xem như là một khối phi thường bao la quê hương khu vực. Đến tiếp sau lời nói, Hứa Kinh Niên không biết phải bao lâu mới có thể đem đống lửa lên tới cấp 4. Cũng chính là nói, hiện tại cái này đối mặt phạm vi hẳn là sẽ duy trì một đoạn thời gian rất dài. Như vậy, hắn liền để Lây đặc biệt tiếp tục thao túng nham thạch, đem ra viên bốn phía biên giới khu vực vây lại. Lây đặc biệt bận rộn cả ngày, rốt cục là đem đường kính 500m hình tròn phạm vi cho vây lên thật dày nham thạch bức tường. Cao nhị 10m, dày 10m. Loại này chân chính lại dày lại cao nham thạch tường rào, đã có thể ngăn cản tương đối một bộ phận lớn dã thú. Muốn nói tác dụng có lớn hay không, ít nhất Hứa Kinh Niên cảm giác rất hài lòng, chỉ là nhìn phía xa cái kia thật cao tường rào, liền cảm giác rất là yên tâm. Mà còn đồng thời tường rào bên ngoài, còn có một tầng chất việt tâm chắn năng lượng, cùng với một tầng hỏa diễm tâm chắn năng lượng. Tam trọng phòng ngự, trực tiếp kéo căng. Phía trước những cái kia hoảng hốt người bù nhìn, năng lượng súng máy những này, thì đều dọn lên tường thành đỉnh. Cái này nham thạch tường thành, cũng không có để cửa, chỉ ở nội bộ Hứa Kinh Niên đặc biệt để Lây đặc biệt đắp nặn ra khẩu thang phương thức, ra ngoài lời nói, trực tiếp để sủng thú nhảy đi xuống, hắn lại thông qua thời không chuyển đổi dây đỏ trao đổi liền được. Hứa Kinh Niên cũng tính toán, chờ Nguyên Bảo tấn thăng đến quân vương về sau, trước hết mang theo nó, chân chính bước vào mê vụ bên trong thăm dò một phen. Đầu tiên chính là đem phía trước dùng nóng cảm ứng máy bay không người lái thăm dò đến những cái kia bảo dương, toàn bộ đều cho mở lại nói. Chờ làm xong những này về sau, thời gian đã tiếp cận rạng sáng. Hôm nay chính là một tuần ngày cuối cùng, cũng chính là từng cái bảng xếp hạng kết toán thời gian. Hứa Kinh Niên nằm tại không khí trên ghế sofa. Lúc này, có người sao? Nhận đến xin trả lời. Bày ra tại sủng thú nhà bên cạnh vô cơ dây ẹn, thế mà lại bắt đầu chuyển ra thanh âm đứt quãng. Giọng nói lanh lảnh, cơ bản nghe được, vẫn là phía trước người kia. Hứa Kinh Niên liền đi tới, cẩn thận lắng nghe. Mà lần này, mặc dù vẫn là đứt quãng lặp lại thật lâu có người sao nhận đến xin trả lời, nhưng một lát sau, lúc đầu vô cơ dây ẹn đều rơi vào trầm mặc, Hứa Kinh Niên lắc đầu, cho rằng lại giống như lần trước thời điểm. Đứt quãng tạp âm nội dung lại thay đổi. Nếu như có người, nơi này là Thâm Viên biên giới địa, Thánh Hoàng xác nhận Thâm Viên lại không sinh mệnh, nhưng Hứa Kinh Niên nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe. Lần trước quan sát đánh giá đến, trong sương mù như sao băng lam quang, hư hư thực thực mất tích Thâm Viên hủy diệt pháo, đen vương triều, người sống sót. Đồng nhiên, vô cơ dây ẹn bèn mặt ngoài tán phát ánh cam đột nhiên dập tắt, về sau liền không còn âm thanh nữa truyền ra. Ai nha, nói tiếp a. Hứa Kinh Niên rất gấp, liền cái này cái kia mấy câu, trong đó lượng tin tức rất lớn, còn muốn tiếp tục lắng nghe, lại không có âm thanh. Hắn nắm chặt vô cớ dây ẹn bèn, dùng sức lắc lư mấy lần, đáng tiếc vẫn như cũ đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra, thanh âm bên trong đoạn cũng không phải là hắn bên này vấn đề, mà là đối diện xảy ra vấn đề gì. Ai? Hứa Kinh Niên thở dài. Bất quá, liền vừa vặn biết được cái kia mấy câu, hắn đơn giản liên tưởng một cái, liền có thể biết được rất phong phú tin tức. Đầu tiên, trong giọng nói, chỗ ở của đối phương là Thâm Viên biên giới. Nơi này, kết hợp với trong giọng nói nâng lên thánh hoàng cảm giác càng giống là một cái thế nhân biết rõ thế lực lãnh tụ. Hắn liền có thể suy đoán, cái này giọng nói chủ nhân rất có thể cũng không phải là từ địa cầu giáng lâm đến Thâm Viên người, mà là thế giới này dân bản địa. Mà cái gọi là Thâm Viên biên giới địa, đại khái chính là hắn từ loại kia không biết bao nhiêu năm phía trước Thâm Viên trong địa đồ, có thể nhìn thấy bên ngoài khu vực. Quả nhiên, mặc dù cái này ngự thú Thâm Viên phi thường lớn, thậm chí tiếp nhận gần trăm ức người, cũng có thể đem mỗi người đều ngăn cách đến lẫn nhau khá xa vị trí. Nhưng tại Thâm Viên lại không phải cái này thế giới toàn bộ, ở bên ngoài còn có hư hư thực thực rộng lớn hơn thế giới. Đây là Hứa Kinh Niên tạm thời phỏng đoán, mà từ trong giọng nói có thể xác nhận, đó chính là đối phương là vì phát hiện Hắc Đế hủy diệt pháo tập động tĩnh, cái này mới phát ra tin tức. Mà đối phương tựa hồ đem chính mình nhận thành Hắc Đế vương triều người sống sót. Nói như vậy, cái gọi là Hắc Đế vương triều, vậy mà thật đã hủy diệt sao? Hứa Kinh Niên có chút khiếp sợ. Phải biết, từ cái gì phụ du pháo, Thâm Viên chiến giáp những này trong miêu tả, Hắc Đế vương triều liền hiện lộ một chút quốc lực, giống như là cái gì sản xuất hàng loạt Thâm Viên chiến giáp, còn có cái gì ngự thú không gian bóng những này khoa học kỹ thuật cũng rất là cường đại sản vật, đều có thể nhìn ra Hắc Đế vương triều một bộ phận thực lực. Nhưng mà như thế cường một cái đỉnh cấp vương triều, thế mà bây giờ đã hủy diệt hoặc là hỏng mất sao? Bất quá, nói như vậy cũng không nhất định là chuyện xấu, thậm chí là đại đại chuyện tốt. Hứa Kinh Niên bây giờ thế nhưng là nắm giữ Hắc Đế vương triều quốc khố chìa khóa, mà Hắc Đế vương triều đã hủy diệt, quốc khố nói không chừng liền tại Thâm Viên bên trong, không có khả năng một điểm bảo vật đều không có a. Bao nhiêu có thể móc bên trên điểm? Cái này càng thêm tăng cường Hứa Kinh Niên tính toán ra ngoài thăm dò hành động lực. Hắn đã quyết định tốt, chờ Nguyên Bảo tấn thăng quân vương về sau, liền có thể thử bước vào mê vụ bên trong, thăm dò một phen. Dựa theo tấm kia không biết bao nhiêu năm bản đồ, chuyên môn đi tìm trước đây liền rất rõ ràng lớn tình cảnh, nói không chừng còn có thể có phát hiện. Không nghĩ tới, cái này một mực không có phản ứng vô cơ dây ẹn bèn, thế mà có thể cung cấp như thế tuyệt mật tình báo. Hứa Kinh Niên cảm thán, còn tốt hắn có tích chữ thuộc tính, không có bởi vì vô cơ dây ẹn bèn vô dụng, liền trực tiếp thông qua thị trường giao dịch bán đi. Bán là không thể nào bán. Vạn nhất, về sau tạo nên tác dụng đâu? Kết quả thật đúng là hữu dụng. Thời gian đi tới rạng sáng phía trước 30 phút. Một tuần này, Hứa Kinh Niên mặc dù đội vã để Nguyên Bảo tấn thăng quân vương, nhưng cũng đồng dạng không có rơi xuống Thâm Viên sân thi đấu. Hiện tại hắn thắng liên tiếp số trận thực tế quá cao, bởi vậy song bảng đăng đỉnh đều chỉ tiêu phí không đến nửa ngày. Lúc này, Thâm Viên chiến giáp cùng Thâm Viên lệnh bài đều đúng hạn hạ xuống. Lần này, trong nhà liền lại có hai đài lãnh chúa chiến lược Thâm Viên chiến giáp, mà Thâm Viên lực lượng thì tiếp tục khóa lại cho Lây đặc biệt, nó hiện tại liền phụ trách kiêm chức áp xúc mê vụ sản xuất đen nhánh năng lượng cầu. Thứ này không chỉ có thể ăn, thời khắc tất yếu còn có thể làm cái đại sát khí đến dùng. Vừa vặn Nguyên Bảo đào quáng không có thời gian, Lây đặc biệt kiêm chức vừa vặn. Thâm Viên cảnh giới chàng khen thưởng kết toán, mà ra viên bảng xếp hạng cùng sủng thú bảng xếp hạng đẳng cấp khen thưởng cũng cấp cho xuống. Lần này vẫn là một cái bạch kim bảo dương, một cái lấp lánh kim cương, một cái ngự thú chiến lược bảo dương. Chính hắn liền có ba cái. Chờ Lây đặc biệt tăng lên, đến lúc đó liền có thể thu hoạch được bốn cái bảo dương. Chương 169 mở dương. Chương 169 mở dương. Hứa Kinh Niên lại đi khoáng thạch chi ra, lại mua sắm một đợt bảo dương, trong nhóm rất là náo nhiệt. Vì vậy một tuần này bảo dương liền lại có 9 cái. Vẫn là ngự thú chiến lược bảo dương, kinh điển, cùng với 4 cái bạch kim bảo dương, cùng 3 cái hoàng kim bảo dương. Lần này mở dương, Hứa Kinh Niên đem Nguyên Bảo triệu hoán trở về, như vậy tăng thêm mới đồng bạn Lây đặc biệt, liền có 3 cái sủng thú mở dương, mà bảo dương chỉ có 9 cái. Hứa Kinh Niên liền không có ý định góp cái này náo nhiệt, liền tiếc nuối phất phất tay nói, "Nguyên Bảo, các ngươi mở, ta xem một chút liền được." Hắn an bài nói, "Trước từ Lây đặc biệt mở bắt đầu a, sau đó là Diệp Tử, tiếp lấy Nguyên Bảo, dùng cái này lặp lại mở, xem ai không tiếp nổi." Ba cái sủng thú đều gật gật đầu. Hứa Kinh Niên nhân tiện nói, "Tới đi, Lây đặc biệt, biểu hiện ra vận khí của ngươi." Lây đặc điểm gật đầu. "Đông, đông." Nó bước chân nặng nề, đi đến Hoàng Kim Bảo Dương bên cạnh, dừng lại suy tư một lát, mới nâng lên thạch quyền, trực tiếp nện đến Hoàng Kim Bảo Dương nắp vali bên trên. Ầm. Mở ra Hoàng Kim Bảo Dương, thu hoạch được tinh khiết tinh thạch 100 bảo dương bắn lên. Ở bên trong, tỏa ra hào quang màu trắng, vừa vặn trang một đầy dương tinh thạch, cực kỳ đẹp mắt. Thấy thế, Lây đặc biệt quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Kinh Niên, xấu hổ gãi gãi đầu, cũng không biết là tốt hay là không tốt. "Không sai." Hứa Kinh Niên vô tay. "Những này tinh quang thật đúng là có thể, ít nhất dùng thích hợp tính rất mạnh. Hiện tại Lây đặc biệt cùng Nguyên Bảo đều có thể hấp thu tinh quang, mà Diệp Tử lại không có thích hợp có tinh hấp thu. Cái này 100 khối tinh khiết tinh thạch có thể cho Diệp Tử bù một sóng đẳng cấp." Dịu dít. Về sau, chính là Diệp Tử, cũng là chạy đến Hoàng Kim Bảo Dương bên cạnh đưa ra móng vuốt. Ầm. Mở ra Hoàng Kim Bảo Dương, thu hoạch được bản thiết kế điện giật chi thác bản thiết kế a. Hứa Kinh Niên không quá ưa thích bản thiết kế, nhất là loại này xem xét liền có đặc thù tài liệu bản thiết kế, Diệp Tử từ Bảo Dương bên trong đem bản thiết kế lấy ra. Điện giật chi thác, khoa huyền quốc một vị hàng ngũ nhà phát minh sản vật, mượn từ Lôi đỉnh hạch tâm công năng, tờ bắn phạm vi bên trong Lôi đỉnh và quân. Tài liệu, sắt 100, Lôi đỉnh hạch tâm 1, cây gỗ bị sét đánh 12, quả nhiên. Hứa Kinh Niên trong lòng thở dài. Bất quá nhìn xem Diệp Tử nâng lên lông sủ khuôn mặt, hắn vẫn là cười nói, "Không sai, tiếp lấy á." Rắc. Tiếp xuống, chính là cái cuối cùng Hoàng Kim Bảo Dương, từ đầu tiên sủng thú Nguyên Bảo đến mở ra. Ầm. Mở ra Hoàng Kim Bảo Dương, thu hoạch được quân vương áo choàng một mà lần này. Chỉ thấy Bảo Dương về sau, bày biện một cái gấp kỹ màu đỏ thâm vải vóc, Hứa Kinh Niên lấy ra xem xét. Quả nhiên là một kiện áo choàng. Hắn chỉnh bị một phen, đem khoác ở sau lưng. Đương nhiên, lúc này, hắn liền cảm giác được có thể câu thông cái này quân vương áo choàng, vì vậy thần niệm khẽ động. Hô hô. Phía sau hắn áo choàng không gió mà bay, không ngừng mà tung bay. Mà một cỗ cực kỳ cường đại vương bá chi khí, lập tức từ Hứa Kinh Niên trên thân tản ra, cực kỳ kinh sợ. Bên cạnh ba cái sủng thú lập tức sợ ngây người, nhưng nghĩ tới trước mặt là chủ nhân, cũng không có một cái sợ hãi. Ngược lại là lộ ra sùng bái ánh mắt. Ha ha ha. Hứa Kinh Niên mở hai tay ra, hắn hiện tại là thật cảm giác chính mình khí thế mười phần, thật giống như vô địch đồng dạng. Đáng tiếc là giả tạo. Đúng vậy, cái này áo choàng chỉ có thể mô phỏng ra quân vương khí thế, nhưng trên thực tế cũng không có hiệu quả thực tế. Liền chân chính kinh sợ hiệu quả đều không có. Quân vương áo choàng, mô phỏng quân vương khí thế, áo choàng chất liệu rất tốt, không nhận ô nhiễm, đồng thời tự động tu bổ tổn hại chỗ. Làm cái phôi sức cũng không tệ. Hứa Kinh Niên hài lòng gật đầu, cái này áo choàng chiều dài vừa vặn, cũng không có kéo tới trên mặt đất, hành động cũng sẽ không vướng bận. Lây đặc biệt, đến mở Bạch Kim Bảo Dương. Tiếp lấy, Tam Tể đi đến tủ sắt thức Bảo Dương phía trước, cũng là suy tư một phen, sau đó một quyển truy đến Bảo Dương chống lên. Ầm. Dựa vào ma lực, thật đúng là đem Bảo Dương mở ra Bạch Kim Bảo Dương, thu hồi được, linh văn thạch 100 chỉ thấy Bảo Dương bên trong, lại là tràn đầy lam văn tảng đá. Bởi vì Bạch Kim Bảo Dương hoành mở hình thức, còn trực tiếp đổ ra. Ân. Hứa Kinh Niên thật là khiếp sợ. Lây đặc biệt thật đúng là sẽ mở Bảo Dương, mở hai lần Bảo Dương, thế mà tất cả đều là tảng đá. Bất quá, cái này 100 khối linh văn thạch, ngược lại là so tinh khiết tinh thạch càng thêm hữu dụng. Cứ như vậy, hắn sủng thú nhà, bây giờ cuối cùng có thể thăng cấp. Không sai, tiếp tục. Hứa Kinh Niên vô tay. Diệp Tử liền đi lên, giống như cho ngu ngơ Lây đặc biệt làm mẫu một dạng, nhẹ nhàng xoay mở Bạch Kim Bảo Dương nút xoay. Mở ra Bạch Kim Bảo Dương, thu hoạch được Huyền Diệu Cần Câu một bảo dương bên trong bay ra một cái quan cầu, rơi xuống bên cạnh trên đất trống, biến thành một cái cây trúc cần câu. Huyền Diệu Cần Câu, không cần con mồi, người nguyện mắc câu. Chỉ cần một ao nước, có thể câu ngàn vật vật. Và, cái này không sai a. Hứa Kinh Niên là thật thích. Hắn tranh thủ thời gian đi tới, đem căn này cần câu cầm lấy, phía trên dây câu lấy xoắn ốc phương thức trói tại trên cây trúc. Rất nguyên thủy cần câu. Nhưng nhìn miêu tả, hắn lại nhìn về phía cách đó không xa ao nước, mặc dù ở trong đó chỉ có nước, nhưng có cần câu này, nói không chừng có thể câu vật vật. Tiếp nhận, không sai tiếp tục. Hứa Kinh Niên cảm giác may mắn đến, tranh thủ thời gian để sủng thú thừa thắng xông lên. Rắc. Nguyên Bảo ngay sau đó mở ra Bạch Kim Bảo Dương. Mở ra Bạch Kim Bảo Dương, thu hoạch được Thâm Viên Chiến Giáp Chắc Việt, có thể thăng cấp hạch tâm, hoàn toàn điều khiển bản, mà lần này cũng là từ Bảo Dương bên trong bay ra một cái quan cầu, rơi xuống bên cạnh trên mặt đất, biến thành một cái trùng điệp xanh đen hình trụ. Ông, đông, đông. Thâm Viên Chiến Giáp tiến hành mở rộng, biến thành quen thuộc bọ che hình thức. Chắc Việt Thâm Viên Chiến Giáp. Hứa Kinh Niên nhìn sang, nhưng dựa theo phía trên miêu tả, cái này Thâm Viên Chiến Giáp tựa hồ là từ hắn hoàn toàn điều khiển, đồng thời còn có thể thay đổi hạch tâm. Chỉ thấy một đạo bảng hiện lên, Thâm Viên Chiến Giáp hạch tâm, Chắc Việt cấp hình thức, đi theo hiệp trợ tác chiến. Có thể thiết lập thủ hộ khu vực thay đổi thành tuần tra hình thức, hoặc là thiết lập mục tiêu thay đổi thành chủ động xuất kích hình thức. A, cái này cũng có thể a. Hứa Kinh Niên hai mắt tỏa sáng. Phải biết, phía trước cái kia hai đài Thâm Viên Chiến Giáp chỗ gọi là nhược trí máy móc, chủ yếu chính là không cách nào chỉ huy, còn sẽ chỉ ở ra viên phạm vi bên trong chiến đấu, đối với khu vực phía ngoài, cho dù lửa xém lông mày cũng không nhìn thẳng. Mà đài này có thể tự mình chỉ huy. Vậy khẳng định không giống. Hiện nay mở đến bây giờ, chỉ còn cuối cùng ba cái bảo dương, để ba cái sủng thú lại đến một vòng liền mở xong. Hiện tại lời nói cũng không tệ lắm. Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian mở xong bảo dương, nhìn xem có thu hoạch gì, liền có thể ngồi đợi nguyên bảo, lại cố gắng đào quáng mấy ngày, liền nên chuẩn bị tấn thăng quân vương. Chương 121. Linh thạch tại Huyền Âm giới, thuộc về là tư nguyên khan hiếm. Chương 121. Linh thạch tại Huyền Âm giới, thuộc về là tư nguyên khan hiếm. Trần Phát thực không biết, Lý Hồng tụ đối tình cảm của hắn là bắt nguồn từ đối tiên nhân hiếu kỳ, hoặc là hướng về, lại hoặc là cảm kích hắn hỗ trợ chỉ điểm sai lầm, từ thiên lao bên trong đem phụ thân nàng phóng ra. Hay là nói, đối Trần Phát thực tại loại này thời khắc nguy nan, nguyện ý hy sinh chính hắn, đến cho thượng trụ quốc một đại gia đình như một cái đường ra cảm ơn. Nói tóm lại, Lý Hồng tụ tựa hồ đối với gả cho Trần Bình An, 10 phần chấp nhất. Cái này tựa hồ lại là một cái Phùng Tiểu Nga cùng Lan Tranh các nàng như thế nữ tử. Đương nhiên, tướng mạo cùng tính cách không giống nhau. Lần này, là một vị nói 102, lôi lệ phong hành nữ tướng quân. Nàng dây dài tại tay, trên chiến trường anh dũng có đi không có về. Tựa hồ, tại trên tình trường cũng là như thế. Nhận định sự tình, liền vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên không phải trò chuyện loại này sự tình thời điểm. Trần Phát Thực nói cho nàng, ta không biết ngươi vì sao, cố chấp như thế gả cho ta, thế nhưng trước mắt, chúng ta tốt nhất vẫn là hàn huyên một chút sự tình khẩn yếu, không phải sao? Chuyện này liền rất khẩn yếu. Lý Hồng Tụ nói chắc như đinh đóng cột nói, bất kể nói thế nào, ta vẫn là bệ hạ chất nữ, cho dù hắn tức đoạt ta quân chủ phong hào, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ngươi cùng ta tư tình, là ta Lý Hồng Tụ nhận định nam nhân, như vậy liền tính ngươi là Bắc Tề gián điệp, cũng sẽ không bị tùy tiện xử tử đi. Trần Phát Thực ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này. Hắn kinh ngạc nhìn hướng Lý Hồng Tụ. Nói thật, vẫn thật không nghĩ tới, đầu óc của nàng thế mà cũng có như thế thông minh thời điểm. Ta cũng không phải là dùng cái này đến áp chế ngươi. Lý Hồng Tụ nói cho hắn, Trần Bình An, ta nghe ngươi. Nếu như, ngươi muốn lưu lại, vậy liền hiện tại, chúng ta bái thiên địa phụ mẫu, như vậy, ta cùng đi với ngươi thiên lao, muốn giết ngươi trước hết giết ta. Nếu như ngươi hay là không muốn, vậy ta hiện tại liền mang theo ngươi rời đi. Đúng. Lý Kính cũng nói, nữ nhi của ta nói không sai, vậy hạ muốn chu tâm ta Lý Kính, lại đem ngươi dính lũ vào. Nếu như chúng ta chỉ là đem ngươi giao ra, liền tính bệ hạ sẽ tiếp tục trọng dụng ta Lý gia, thì tính sao đâu? Quay đầu lại, người trong cả thiên hạ đều muốn cười nhạo Lý Kính, là dựa vào bán chính mình mưu sĩ đổi lấy tiền đồ. Dạng này tiền đồ, không cần cũng được. Bất quá, nếu là ngươi có thể cùng Hồng Tụ thành hôn, như vậy người trong thiên hạ đều không thể trách mắng Lý gia, còn muốn nói chúng ta đại công vô tư đây. Mà còn kể từ đó, chúng ta cũng có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Chỉ cần ngươi là ta Lý Kính nữ tế, như vậy chỉ là một cái gián điệp tội danh, nhất định có thể tha chết cho ngươi. Hắn những lời này, đem sự tình nói đến đầy đủ thấu triệt. Trần Phát Thực cũng minh bạch, cái này kim quyền dùng để chu tâm Lý Kính tử cục, hình như cũng chỉ có cái này một đầu sinh lộ. Đương nhiên, còn có một đầu, đó chính là Trần Phát Thực bộc lộ ra chính mình thực lực tới. Thế nhưng là cứ như vậy, cũng không phải là không có mạo hiểm thành phần. Trần Phát Thực biết, Huyền Âm giới thế nhưng là có thần cửa. Những cái kia thần môn, thần điện cường giả, dựa theo võ giả đẳng cấp năng lực phân chia đến xem, cao nhất có lẽ có khả năng đạt tới đại thừa kỳ. Mà còn, giới vực bên trên, cái kia một đạo đen nhánh lối vào thông đạo chỗ, còn có cái kia thoạt nhìn không giống người sống, lại vô cùng cường hãn, hư hư thực thực là tiên giai cường giả tại trấn thủ. Cái này thế giới võ giả đều là tuyên cổ huyết mạch. Cái khác giới vực, nhân loại đều không có loại này trong cơ thể nắm giữ huyết mạch có thể giác tỉnh. Thế nhưng, Lý Hồng Tụ đám người đều là như vậy. Còn có thần môn, thần điện. Những người này cùng võ giả đều tại cùng một cái giới vực sinh tồn. Lối vào thậm chí còn muốn tiên nhân đến bảo vệ. Huyền Âm giới, khắp nơi lộ ra quỷ dị a. Trần Phát Thực vì cái gì muốn đóng vai thành người bình thường đến chơi quần nhưu? Hắn không phải rảnh đến nhức cả trứng. Đối Quyền Nhu cảm thấy hứng thú là thật, tại tình huống không rõ phía trước, không dám bại lộ chính mình thực lực cũng là chủ yếu nhân tố. Nhưng là bây giờ, Kim Quyền một cái chu tâm kế, liền để hắn muốn bại lộ chính mình. Nói thật, Trần Phát Thực cũng không cam tâm. Tốt. Trần Phát Thực suy nghĩ một chút, đối Lý Kính cha con nói ra, lão tướng quân cùng tiểu thư đều là người trọng tình trọng nghĩa, ta Trần Bình An cũng không hưởng công cùng các ngươi quen biết một chàng. Đã như vậy, vậy cái này phần tình cảm, ta liền nhận hạ. Chỉ là Trần Bình An cả đời làm việc, cũng không có thú thê chi niệm. Vậy ngươi liền làm gặp dịp thì chơi đi. Lý Hồng Tụ nghe vậy, không chút do dự, ta cái này liền đi để hạ nhân chuẩn bị. Dù sao, ngươi đã quyết định, sáng sớm ngày mai phụ thân lại đem ngươi giao ra cũng được. Tối nay, chúng ta liền bái đường thành thân. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. 10 phần quả quyết. Chỉ là, làm nàng trở lại gian phòng thời điểm, để mẫu thân lần thứ nhất giúp nàng trải cái nữ trang, lại rơi ra nước mắt đến, hỏi, mẫu thân, hắn là thật, như thế không thích ta sao? Làm sao lại thế? Ngươi như thế xinh đẹp. Nữ nhi của ta, là trên thế giới đẹp nhất người, nếu là hắn gặp đến bây giờ ngươi, chắc chắn thích ngươi. Chỉ là, ngươi nói hắn không phải Huyền Âm giới người, có lẽ hắn kinh lịch rất nhiều phức tạp tình cảm xích mích, cho nên tạm thời phong bế tâm cửa mà thôi. Chu thị tuyệt đối là một cái hợp cách thê tử cùng mẫu thân, nàng đối với nữ nhi thật thà dạy, ngươi không cần sợ, tất nhiên hắn chịu lòng cái miệng này, như vậy tương lai chỉ cần ngươi biểu hiện đầy đủ, khẳng định liền có thể bắt được hắn tâm. Bởi vậy, lại sắt thép đồng dạng hắn tử, cũng sẽ bị chân thành cùng nóng rực tình cảm hóa tan. Huống chi, ngươi cái đứa nhỏ ngốc, vì hắn có thể liền mệnh đều không muốn a. Nói xong, nàng cũng là lệ rơi đầy mặt. Xem như mẫu thân, kỳ thật nàng tại cái nhà này quyền lên tiếng không hề cao. Ai bảo nàng bày ra đồng dạng tính cách quật cường một đôi cha con đâu? Đêm khuya, Đại Việt quốc hoàng cung. Cái gì? Kim Quyền nghe xong Thẩm Thiết hồi báo, cao mày nói, bái đường, thành hôn. Lý Kính hắn là hồ đồ rồi sao? Thẩm Thiết đáp lại nói, bệ hạ, nghe nói là Lý Hồng Tụ muốn gả cho cái kia Trần Bình An, chính là vì bảo vệ hắn một mạng. Hừ. Kim Quyền cười lạnh nói, tại Việt Quốc, chấm như giết người, bọn họ giữ được sao? Hồng Tụ nha đầu này quá không hiểu chuyện, vốn còn muốn để nàng trở thành thái tử phi, hiện tại xem ra, dạng này tính tình làm sao có thể làm nhất quốc chi hậu a? Thẩm Thiết thấp giọng nói, bệ hạ, thần lo lắng chính là, kể từ đó, lợi dụng cái này Trần Bình An, để thượng trụ quốc danh dự mất hết kế hoạch, liền thất bại. Thất bại. Kim Quyền cười ha ha một tiếng, đúng là thất bại, thế nhưng, tất nhiên Lý Kính như vậy cương triều Lý Hồng Tụ, còn nhận cái này nữ tế, cái kia tốt. Ngươi cái này liền tự mình đi nhìn chằm chằm, bãi đường về sau liền đem người này bắt giữ. Có hắn tại trong tay chúng ta, chính là Lý Hồng Tụ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, không sợ bọn họ cha con lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân đến, đi thôi. Cái kia, thái tử bên đó đây. Thẩm Thiết hỏi, bệ hạ, thái tử có thể hay không ồn ào? Ồn ào cái gì? Kim Quyền cười lạnh nói, bất quá là một cái nữ nhân mà thôi, đạo lý như vậy hắn sẽ không hiểu sao. Rất rõ ràng. Kim Quyền chính là một cái lãnh khốc vô tình chính trị máy móc. Trong mắt hắn, tất cả đều chỉ có lợi ích suy tính. Hắn chỉ cần tiếp tục tay cầm quyền lực, một mực trưởng không lấy người khác, cảm giác như vậy mới là hoàng đế cần. Vì vậy, Thẩm Thiết mang người đi tới thượng trụ quốc phủ. Hắn nhìn thấy, luôn luôn đều là khôi giáp kỳ nhân Lý Hồng Tụ, lúc này lại là mặc một thân váy đỏ, còn đeo lên khăn cô dâu, thế nhưng cảm giác được cẩm y từ đến, Lý Hồng Tụ trực tiếp tự mình vén lên khăn cô dâu gầm thét một tiếng, các ngươi tới làm gì? Lý gia đã quyết định đem người giao ra. Cái kia tối thiểu có lẽ có thể chờ đến ngày mai a. Có phải là đem người ép đến quá gấp đây? Thẩm Thiết cất cao giọng nói, phụ bệ hạ ý chỉ, Trinh Bắc tướng quân. A, là Lý Hồng Tụ tiểu thư, muốn cùng Trần Bình An thành hôn, không cho ngăn cản. Thế nhưng, thành hôn về sau, người liền muốn theo ta đi, một khắc cũng không thể chậm trễ. Chẳng khác gì là đều thối lui một bước. Lý Hồng Tụ hiển nhiên là cho rằng, Thẩm Thiết đến phá hư nàng đại hôn, cho nên nàng mới sẽ sinh khí. Bây giờ nghe nói như vậy, nàng tự nhiên liền bất giận. Chỉ là, chưa từng nghĩ đường đường thượng trụ quốc nữ nhi, đại hôn thời điểm cư nhiên như thế qua loa, gần như không có cái gì tân khách. Bất quá, Thẩm Thiết đột nhiên mở miệng nói ra, tại Đại Việt quốc, ta Thẩm Thiết từ trước đến nay bị người coi là ác quan, trong triều càng là chưa có hảo hữu chí giao. Thế nhưng hôm nay, thượng trụ quốc gả nữ, há có thể không có hạ lễ đâu. Nơi này là một hộp linh thạch, liền coi là Thẩm Thiết đưa cho tiểu thư đại hôn lễ vật. Dứt lời, hắn đem lễ vật đưa đến đường tiền. Nhìn thấy không có người hô to, hắn còn sung làm một cái người chủ trì. Giờ lành đã đến, thân nhân bái đường. Túi đầu, thiên điệp. Hai bái, cao đường. Phu thê giao bái. Lúc ấy, Trần Phát Thực trong lòng nghĩ là, bái thiên điệp. Chính mình cả đời này, còn giống như thật không có thật tốt bái qua ngày, bái qua điệp. Hắn không phải là không có quy qua. Lệ phụ mẫu, quỳ sư phụ phùng cảnh phân mộ, bái thợ rèn lao đoàn ông cháu. Thật là, nhân sinh như huyễn. Chỉ là như vậy bái thiên điệp, ngược lại còn là lần đầu tiên. Bất quá, Thẩm Thiết đột nhiên lại là tặng lễ, lại là sung làm người chủ trì, ngược lại để Trần Phát Thực lại ra một phen cảm khái tới. Đi tới huyễn âm giới hồi lâu sau, Trần Phát Thực mới phát hiện, chỉ có cái này thế giới, mới để cho hắn cảm giác được mấy phần đã từng thế giới hương vị. Nơi này mặc dù có võ giả, thế nhưng tiên nhân cách xa xa, cho nên không có như vậy nhiều tu tiên giới quy củ. Phàm trần bên trong, mặc dù vẫn như cũng là tràn đầy người lửa ta gạn, nhưng dạng này ngược lại càng thêm chân thật. Mà còn, cái này thế giới sẽ còn nói một chút lễ nghi. Cũng không phải là tu tiên giới như thế, tất cả đều là cường giả vi tôn. Mỗi người gần như đều là có máu có thịt. Đặc biệt là Lý Kính dạng này, thế mà cũng có thể tồn tại. Chinh chiến cả đời, vinh dự ngang, lại còn nói nghĩa khí giang hồ. Thế giới như vậy, mới có thú vị a. Trần Phát Thực thầm nghĩ trong lòng. Bởi vậy, hắn cũng tính toán lưu lại, càng tốt địa thể hiện một phen triều đình tranh đấu, cũng không hưởng công xuyên qua một lần, có thể đắm chìm thức cảm nhận được quyền mưu đấu tranh quá trình. Bất quá, Thẩm Thiết đưa hạ lễ, lại là linh thạch. Cái này thế giới, xác thực cũng có linh khí. Thế nhưng là, võ giả tựa hồ không hề tu luyện linh khí. Như vậy linh thạch lại là làm cái gì đâu? Điều này khiến cho Trần Phát Thực hiếu kỳ. Mà còn, một hộp linh thạch theo Trần Phát Thực, cũng chính là 10 cái linh thạch mà thôi. Hắn một hơi, liền có thể hút sạch sẽ. Thế nhưng tại huyện âm giới trên triều đình, tựa hồ một hộp linh thạch 10 phần chân quý. Dù sao cũng là có thể dùng để làm hạ lễ đồ vật. Chẳng lẽ nói, huyện âm giới linh thạch vẫn là cái gì tư nguyên khan hiếm sao? Chương 122. Kim tự tháp đồng dạng thống trị hình thức chương 122, kim tự tháp đồng dạng thống trị hình thức đêm. Trần Phát Thực đi theo Thẩm Thiết rời đi, đem trên thân đại hồng bảo cởi một cái. Tân lang biến thành tù phạm. Bất quá, ngược lại là không có muốn Trần Phát Thực thay đổi áo tù nhân, cũng không có xiềng xích gì đó. Trần Phát Thực cũng không có chạy trốn. Nếu như hắn muốn chạy trốn, như vậy mang lên cũng vô dụng. Đương nhiên, Thẩm Thiết không phải cho là như vậy. Hắn ngược lại là hy vọng Trần Phát Thực chạy trốn, bởi vậy có thể nói là không có chút nào phòng bị. Thậm chí Thẩm Thiết còn đối Trần Phát Thực vừa đi vừa nói chuyện, ta nhìn trên người ngươi cũng không có huyết mạch, cũng không có vũ lực, chỉ bất quá chỉ là một người bình thường, cần gì phải tham dự vào trong triều đình đến. Cần biết, giống như ngươi người bình thường, cho dù thông minh, đối với triều đình đến nói cũng là không còn gì khác. Trần Phát Thực cười hỏi ngược lại, tất nhiên Thẩm Chỉ Huy nói ta như vậy người bình thường, đối với triều cục đến nói không còn gì khác, vậy tại sao bệ hạ lại phải đem ta bắt lại đâu? Vấn đề này, Thẩm Thiết tự nhiên sẽ không đáp lại. Chính là nói, ta đối bệ hạ vẫn hữu dụng, đúng không? Trần Phát Thực cũng không đi cùng hắn xoắn xuýt cái đề tài này, tự hỏi tự trả lời, thế nhưng hắn lại hỏi, Thẩm Chỉ Huy Dùng, xin hỏi ngươi vừa rồi đưa cho tân hôn của ta hạ lễ là cái gì? Linh thạch. Loại này đồ vật, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngươi một người bình thường đương nhiên sẽ không biết. Thẩm Thiết nói cho hắn, đây chính là thế gian tài phú điểm cuối cùng. Nói như vậy, vô số người, thậm chí bệ hạ, vì đó tranh bể đầu đồ vật chính là linh thạch. Ngươi cho rằng, lớn như vậy một cái huyễn âm giới, rộng lớn như vậy thổ địa bên trên, như vậy nhiều vương triều cùng quốc gia, cũng là vì cướp đoạt cái gì? Thần môn cùng thần địa người mới có thể hưởng dụng linh thạch, chỉ cần cho chúng ta phân ra đến một chút, như vậy tất cả võ giả đều có thể kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng là, bọn họ sẽ chỉ cho hoàng thất phân linh thạch. Cho nên ngươi cảm thấy, linh thạch là cái gì đâu? Nguyên lai, huyễn âm giới bên trong linh thạch đều là bị thần môn cùng thần điện nghiêm ngặt quản khống. Cũng có trách, Thẩm Thiết sẽ đem 10 cái linh thạch nhìn đến như vậy trọng yếu. Võ giả chỉ cần có linh thạch tu luyện, còn có thể kéo dài tính mạng. Mà khống chế linh thạch thần môn, thần điện thì là dựa vào linh thạch đến khống chế từng cái quốc gia hoàng đế. Hoàng đế thì là khống chế quốc gia. Đây là một bộ kim tự tháp thống trị hệ thống a. Chỉ có lên làm hoàng đế mới có thể trở thành cái kia khống chế cùng phân phối linh thạch tài nguyên người. Bởi vậy, nói cho cùng bọn họ cũng là vì linh thạch mà tranh đến đấu đi. Nhưng đối với Trần Phát Thực đến nói, linh thạch đã từng là hắn nhất không quan tâm đồ vật. Bao nhiêu lần, cả một cái hạ giới đều là hắn. Tất cả linh thạch tài nguyên đều đã từng tập trung ở trên người hắn. Chính là hiện tại, Trần Phát Thực trên thân cũng còn có dòng dã một cái túi đựng đồ linh thạch, ước chừng là ngàn vạn cái tả hữu. Nhiều linh thạch như vậy, sợ là có thể để cho toàn bộ Đại Việt quốc người đều điên cuồng. Đương nhiên, Trần Phát Thực không có khả năng đem chính mình linh thạch lấy ra chia sẻ, nếu là hắn loại kia đắm chìm thức thể nghiệm quyền như vợ kịch. Ngược lại muốn xem, bằng vào trí tuệ của mình, có thể hay không thoát thân. Về phần mình sắp vào ở Thiên Lao, Trần Phát Thực ngược lại là một chút đều không ngại. Trước đây phụ mẫu mới vừa qua đời thời điểm, một mình hắn tại trên sườn núi ở, cũng so Thiên Lao biết bao đi đến nơi nào. Cho nên hiện tại hoàn cảnh như vậy đây tính toán là cái gì? Đối với một tên tu tiên giả đến nói, trong động phủ bế quan trăm năm, có đôi khi liền chuột đều bò đến lên trên người, nhưng cũng có thể không lúc đích. Trần Phát Thực rất lạnh nhạt điệu tiến vào Thiên Lao bên trong. Thẩm Thiết nói ra, ngươi liền chờ đợi ở đây, ta hướng đi bệ hạ phục mệnh. Yên tâm, ta đã giao hẹn qua, sẽ không có người làm khó ngươi. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận, loại này địa phương người đều là hung thần chuyển thế, có thể tuyệt đối không cần không cẩn thận, đem mệnh cho ném đi. Dứt lời, Thẩm Thiết cẩn thận quan sát Trần Phát Thực phản ứng. Thế nhưng là Trần Phát Thực cũng không có sợ hãi, ngược lại cười hỏi lại một tiếng, ta nghĩ bọn họ sẽ không tổn thương ta, đúng không? Đi. Thẩm Thiết sắc mặt không quá tốt đi. Trần Phát Thực tiến vào đại lao, hắn phát hiện nơi này phòng giam đều là từ to lớn cột sắt vây, từ cột sắt cách nhìn nhận vấn đề đến xem, rất hiển nhiên Thẩm Thiết không có gần người, trong này giam giữ người mỗi một người đều không phải loại lương thiện a. Những cái kia lớn trên cột sắt mặt còn có các loại dấu tay. Không hề nghi ngờ, bên trong quan toàn bộ đều là võ giả. Bọn họ thậm chí còn có thể dùng ngón tay tính toán đem lớn cột sắt cho bẻ gãy. Thế nhưng những này cột sắt đều là rùa đặc. Cho dù là võ giả, cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một cái tương đối sâu chỉ ấn mà thôi. Trần Phát Thực đem ánh mắt chuyển rời đến trong phòng giam, trung phòng trong đại lao, tổng cộng có 6 người. Trong đó, 2 vị lão giả, thoạt nhìn gầy gò yếu ớt, mà khác 4 vị thì thân thể khỏe mạnh, bất quá hình như lẫn nhau không hợp nhau lắm, hai cái cùng một chỗ cách xa xa. Trong đó 2 nam tử thì là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Phát Thực, mơ hồ đem 2 vị lão giả bảo hộ ở sau lưng, nhìn thấy Trần Phát Thực xem ra, con mắt của bọn hắn chỉ riêng càng thêm cảnh giác. Trần Phát Thực nhìn một chút xung quanh, tìm một cái góc không người, an tĩnh ngồi xuống. Hắn tận lực để chính mình lộ ra người vật vô hại. Bất quá, Trần Phát Thực hiển nhiên là lần đầu tiên ngồi tù. Loại này địa phương, càng là con cừu nhỏ, liền càng sẽ bị ức hiếp. Rất nhanh 2 cái kia thành đôi nam tử, liền liếc nhau một cái, sau đó lại cảnh cáo giống như cho bên kia 2 vị lão giả, 2 cái trung niên một ánh mắt, liền đồng thời đi đến Trần Phát Thực vị trí. Trần Phát Thực ngồi trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng có thể xưng là tu luyện. Chỉ là, hắn tu luyện cũng không có nửa phần linh khí tràn ra tới. Trần Phát Thực liền làm không biết 2 người này tới. Uy, có một người đã Trần Phát Thực một chân. Nha, có việc. Trần Phát Thực mở mắt ra, ánh mắt cũng không sợ hãi. Sau đó một người hỏi, tên gọi là gì? Trần Phát Thực thành thật trả lời, Trần Bình An. Đối diện lại hỏi, phạm vào tội gì? Không biết, ta là cùng người khác thành thân thời điểm bắt vào đến, cùng ta thành thân đối tượng gọi là Lý Hồng Tụ, không biết 2 vị có biết hay không đâu. Trần Phát Thực đáp lại, ánh mắt cũng tại quan sát 2 người này. Lý Hồng Tụ. 2 người đối mặt, hiển nhiên đều không thân cận. Trong đó, cái kia mặt sẹo cười lạnh nói, ai không biết, Lý Hồng Tụ chính là Nam Châu nữ chiến thần, nàng sẽ coi trọng ngươi như thế một cái nhược kê. Tiểu tử, lộ chân tướng a. Một cái khác mắt tam giác thì nói ra, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Người này rõ ràng tưởng rằng hắn nói ra Lý Hồng Tụ danh tự, chúng ta cũng không dám bắt hắn thế nào. Hừ, trước đánh cho hắn một trận lại nói. Chấm đã. Lúc này, ngược lại là có một vị lão giả mở miệng, Trần Bình An, tiểu huynh đệ, ngươi vừa vặn nói cùng Lý Hồng Tụ tiểu thư thành thân. Như vậy, Lý Kính tướng quân đâu? Hắn đương nhiên cũng tại. Trần Phát Thực 1 năm 1 mười nói, thành thân thời điểm, còn bái cao đường. Nha. Lão giả lại hỏi, Lý tướng quân chân tổn thương, không biết tốt chưa? Trần Phát Thực hỏi lại, cũng không phát hiện hắn có tổn thương, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Tốt đi. Mắt tam giác 10 phần phách lối xoay người, nổi giận nói, Đặng Thu Đường, ngươi biết Lý tướng quân sao? Ngay ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Nói cho các ngươi, đừng làm trở ngại huynh đệ chúng ta, dạy dỗ cái này mới tới. đến người tới chỗ này, nếu như không ăn một trận đánh, là sẽ không hiểu quy củ. Ta khuyên các ngươi hai vị, vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bị quát lớn lao giả Đặng Thu Đường híp mắt nói ra, theo lão phu biết, người này thật đúng là nhận biết Lý tướng quân, nếu không vừa rồi ta hỏi Lý tướng quân chân tổn thương, hắn khẳng định sẽ có chút do dự, sẽ không đáp đến như thế lưu loát. Lúc này, bên kia một lão giả khác trầm mặt nói ra, lão đặng, bọn họ thích đánh, liền để bọn họ đánh thôi. Dù sao, sau này đắc tội Lý Kính, cũng là bọn hắn chính mình sự tình, há tất nhắc nhở bọn họ. Đặng Thu Đường nghe vậy, cười nói, cũng là, các ngươi tiếp tục. Thế nhưng là cứ như vậy, hai cái kia hán tử cũng không dám động thủ. Bọn họ nhìn chằm chằm Trần Phát Thực, ánh mắt kinh nghi bất định. Dù sao, Lý Kính cùng Lý Hồng Tụ, đây chính là Nam Châu nổi tiếng hai vị chiến thần a. Hai người này đều là tù nhân. Nếu như bọn họ muốn chết, ngược lại là có thể nếm thử đắc tội một cái Lý Kính. Hai vị nhẹ nhàng. Trần Phát Thực ngược lại là làm một cái thủ hiệu mời. Hán tự hồ, căn bản không sợ bị đánh. Vẫn như cũ bình tĩnh địa ngồi tại nguyên chỗ, còn nhắm mắt lại. Ta, mắt tam giác còn muốn hung ác, đối Trần Phát Thực giơ quả đấm. Thế nhưng là, lại bị mặt sẹo cho lôi đi. Cứ như vậy, Trần Phát Thực tại Thiên Lao bên trong ở xuống. Đến ngày thứ ba, Trần Phát Thực nghe đến một thanh âm. Đồ không có mắt, lan đi. Ngươi không quen biết ta sao? Ta đến xem nhìn phu quân của mình. Ba ba. Trần Phát Thực nghe phía bên ngoài truyền đến bạt thai mạnh âm thanh, khe khe thở dài. Lý Hồng Tụ tới. Bất quá, tựa như là cố xông vào. Cho nên còn có giám ngục trưởng âm thanh truyền đến. Ôi! Cô nãi nãi, van xin ngài, nơi này chính là Thiên Lao A. Lại nói, hiện tại Trần Bình An tội còn không có nghị định, còn tại cha rõ bên trong, lúc này ngươi nếu là đến, đây không phải là đối hắn càng bất lợi sao? Ta không quản. Đã ba ngày, còn cha không được sao? Ta cùng hắn vừa vận thành hôn liền tách ra, hiện tại liền gặp hắn một lần cũng không được. Lý Hồng Tụ âm thanh, tựa hồ mang theo một tia giọng nghẹn ngào, ta chính là nghị hắn A. Nha đầu này, vẫn là trước sau như một mạng A. Thế nhưng, cuối cùng cái kia một tiếng, lại làm cho Trần Phát Thực bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó mặc khôi giáp Lý Hồng Tụ xuất hiện ở lớn cột sắt bên ngoài. Phu quân, Hồng Tụ tới thăm ngươi. Lý Hồng Tụ kêu một tiếng. Sự xuất hiện của nàng, để cái kia mặt sẹo cùng mắt tam giác một trận khiếp sợ, thậm chí trên mặt thần sắc đều có chút nghĩ mà sợ, mà Lý Hồng Tụ cũng phát hiện bọn họ, nhưng khí khái hào hùng mười phần mắt đẹp lập tức liền rời đi, nhìn xem Trần Phát Thực hỏi, bọn họ có hay không ước hiếp ngươi? Không có. Trần Phát Thực đáp lại một tiếng, hắn đi tới cửa sắt phía trước, cho nàng truyền âm nói, ngươi làm sao đột nhiên tới? Nghe đến Trần Phát Thực truyền âm, Lý Hồng Tụ cũng không kinh ngạc, nàng ngược lại khóc lên, nhưng là giả khóc, đang tiếng khóc khoảng cách bên trong nhỏ giọng nói ra, cha ta nói, bệ hạ tựa hồ có ý, đem ngươi gián điệp thân phận ngồi vững. Hắn để ngươi nghĩ kỹ đối sách, cho nên ta đến nói cho ngươi, thuận tiện cần chúng ta làm cái gì. Quả nhiên, Lý Hồng Tụ mặc dù mãng, nhưng sẽ không hiểu chuyện. Nàng đến tìm Trần Phát Thực chính là thông tin tức. Trở về a, nơi này không tiện nói chuyện. Trời tối người yên thời điểm, ngươi lặng lẽ đến chỗ ta ở tới. Trần Phát Thực dùng truyền âm nhập mật. Dứt lời, hắn liền về tới trong phòng giam bên trong góc của mình. Chương 123, đánh chết bọn họ. Chương 123, đánh chết bọn họ. Đêm, Trần Phát Thực nguyên thần rời đi Thiên Lao. Kỳ thật, hắn lúc đầu không muốn động dùng những thủ đoạn này. Chỉ bất quá, hiện tại xác thực không tốt cùng Lý Hồng Tụ đối thoại. Vậy hắn cũng chỉ có thể bất hắc. Thiên Lao đến thượng trụ quốc phủ cũng không xa, lấy Trần Phát Thực tu vi thoáng qua có thể đến, bởi vì hắn là tại buổi tối, thừa dịp tất cả mọi người ngủ rồi mới nguyên thần xuất hiếu. Mà trong tù mấy người này, tại Lý Hồng Tụ tới ban ngày qua về sau, cũng toàn bộ đối Trần Phát Thực người này, liền nhìn một chút đều sợ hãi rụt rè. Bởi vậy, Trần Phát Thực cũng không sợ bọn họ sẽ đối với chính mình làm cái gì. Lại nói, hóa thần kỳ cường giả thân thể, cho dù là kim đăng kỳ, sợ rằng cũng không có cái gì thủ đoạn có khả năng tổn thương được. Trần Phát Thực nguyên thần nếu là cảm giác được thân thể nhận đến uy hiếp, cũng có thể lập tức trở lại. Thượng Chủ Quốc, hậu viện bên trong, Trần Phát Thực đem nguyên thần ngưng thật, sau đó đẩy cửa phòng ra. Hắn mặc dù là nguyên thần xuất hiếu, Lý Hồng Tụ cũng biết thân phận lai lịch của hắn không đơn giản, có thể Trần Phát Thực vẫn là sẽ không để Lý Hồng Tụ biết, hắn bây giờ là nguyên thần xuất hiếu trạng thái. Võ giả có lẽ không biết cái gì gọi là hóa thần kỳ, thế nhưng là nên lưu lại thủ đoạn địa phương, Trần Phát Thực là muốn lưu lại thủ đoạn. Hắn cũng không có lộ ra chính mình là hóa thần kỳ. Đẩy cửa ra, lập tức một thân ảnh liền hướng về Trần Phát Thực lao đến. Lý Hồng Tụ ôm Trần Phát Thực, nàng cũng không có hỏi Trần Phát Thực là thế nào đi ra, bởi vì nàng biết Trần Phát Thực không phải người bình thường, nàng chỉ là nói ra, ngươi dẫn ta đi, rời đi nơi này có tốt hay không? Không cần lo lắng phụ thân ta bọn họ, bởi vì vì phụ thân ta là thượng chủ quốc, liền tính chúng ta đi, bệ hạ cũng sẽ không đối hắn thế nào. Dẫn ta đi đi. Ta thật không nghĩ lại tại cái này địa, cùng bọn họ ngươi lừa ta gạt. Trần Phát Thực đối nàng hỏi, trên thế giới này lại có chỗ nào không phải như vậy ngươi lừa ta gạt đây này? Lý Hồng Tụ trầm mặc. Sau đó, hai người tách ra, ngồi đối diện. Trần Phát Thực nói cho nàng, mấy ngày nay ta tại trong phòng giam càng nghĩ, cảm thấy tất nhiên chúng ta muốn chơi, vậy liền không bằng dứt khoát chơi lớn một chút. Bởi vậy, các ngươi đều không nên gấp gáp. Ta liền tính bị giam tại Thiên Lao bên trong, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên hiện tại, chúng ta chính là chờ một cái cơ hội, đợi đến ngươi cùng cha ngươi có khả năng ra chiến trường cơ hội. Lý Hồng Tụ hỏi, ngươi nói là để ta dùng quân công đem ngươi cứu ra sao? Không phải cứu ta. Trần Phát Thực mở ra hai tay cười nói, ngươi nhìn hiện tại ta liền ở trước mặt ngươi, còn cần ngươi cứu sao? Ta muốn là ngươi trên chiến trường không ngừng mà tích lũy uy tín cùng hy vọng, chờ tương lai 10 năm, 20 năm sau, hoàng đế tuổi tác cao, đến lúc đó liền là cơ hội của chúng ta. Mà còn ngươi yên tâm, trên chiến trường ta sẽ còn giúp ngươi bách chiến bách thắng. Lý Hồng Tụ không hiểu, lại hỏi, nhưng ngươi tại Thiên Lao, muốn làm sao giúp ta đâu? Chuyện này, chẳng qua là phế một phen thao tác mà thôi. Trần Pháp Thực kỳ thật đã sớm có kế hoạch, hắn nói cho Lý Hồng Tụ, ngươi ghi nhớ, tương lai mấy ngày, ta sẽ tại trong phòng giam náo ra một ít chuyện, đến lúc đó khả năng sẽ tai nạn chết người. Bất quá, vô luận là chuyện gì đều không cần lo lắng, thế nhưng tại biết chuyện này về sau, ngươi muốn tìm một cái tuyệt đối người có thể tin được, đi tới nơi này, người này tốt nhất cùng ta thân hình không sai biệt lắm, đến lúc đó ta hữu dụng. Tốt. Lý Hồng Tụ nhớ kỹ. Trần Pháp Thực liền về tới phòng giam bên trong. Lúc đầu, hắn chỉ là tính toán trợ giúp Lý gia tại Đại Việt quốc đứng vững gót chân. Thế nhưng, Kim Quyền đối Lý Kính Chu tâm cử chỉ, để Trần Pháp Thực cảm thấy trên thế giới ác độc nhất bất quá nhân tâm. Nếu như không phải nắm giữ cao nhất quyền lực, như vậy liền muốn vĩnh viễn ở vào bị động thế yếu địa vị. Trần Pháp Thực không nghĩ rằng này. Còn nữa, Trần Pháp Thực từ thẩm thiết nơi đó, biết như thế nào mới có thể tiếp xúc đến thần môn, thần điện bên kia người. Mà Trần Pháp Thực lại không nghĩ đích thân tiếp xúc. Thần môn cùng thần điện, lại chỉ nhận hoàng đế. Cái kia vấn đề liền rất đơn giản. Trần Pháp Thực chỉ có thể đem chính mình tín nhiệm người, đẩy tới hoàng vị bên trên. Mà còn, là dùng tương đối bình hòa thủ đoạn. Tại Trần Pháp Thực, không bại lộ chính mình là tu tiên giả tình huống phía dưới, trợ giúp người của Lý gia thượng vị. Lý Kính, hoặc là Lý Hồng Tụ. Từ hiện tại đến xem, muốn làm đến điểm này, đỡ Lý Kính thượng vị khả năng tương đối khó. Lý Hồng Tụ ngược lại là thực tế một điểm. Bởi vì nàng còn trẻ, có đầy đủ thời gian, cũng có càng nhiều dung sai. Cho nên, Trần Pháp Thực về tới Thiên Lao về sau, kế hoạch liền trực tiếp đưa vào danh sách quan trọng. Hắn bị giam vào Thiên Lao ngày thứ 5, tội danh định ra tới. Trải qua kiểm tra, Trần Bình An không phải Bắc Tề gián điệp, nhưng là Bắc Tề nhân sĩ. Bởi vậy không thể loại bỏ hắn hiềm nghi. Vì vậy, vẫn bị giam tại Đại Lao bên trong. Nói trắng ra, chính là muốn lợi dụng Trần Bình An cái này lý gia nữ tế, đến kiểm chế Lý Kính cha con. Trần Pháp Thực cũng xem thấu Kim Quyền tâm tư này, vì vậy kế hoạch của hắn chính thức bắt đầu. Một ngày này, Trần Pháp Thực cố ý tìm tới Marcel. Có việc. Marcel ngẩng đầu nhìn Trần Pháp Thực, một mặt dấu chấm hỏi. Trần Pháp Thực khẽ mỉm cười, ta mới vừa lúc tiến vào, hình như ngươi còn muốn đánh chết ta tới, ta không có nhớ lầm à? Uy, ngươi có ý tứ gì? Marcel bên người mắt tam giác lập tức liền đứng lên, đối Trần Pháp Thực uy hiếp nói, tiểu tử, chúng ta không muốn gây chuyện, đừng tưởng rằng ngươi là Lý Kính nữ tế, chúng ta liền thật sợ ngươi. Nói cho ngươi, huynh đệ chúng ta đã bị nhốt vào Thiên Lao, cái mạng này sớm cũng không muốn rồi. Ầm. Trần Pháp Thực chờ hắn nói xong, liền lập tức một quyền đánh ra ngoài. Toàn bộ trong phòng giam người đều yên tĩnh trở lại, bởi vì Marcel bị đánh chảy máu mũi. Thế nhưng là, cũng chỉ là chảy máu mũi mà thôi. Trần Pháp Thực cười lạnh nói, ta chính là phế lối, làm sao vậy? Từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đánh các ngươi một trận, bởi vì các ngươi đã từng muốn nước hiếp ta, cái này không có ma bệnh à? Dứt lời, Trần Pháp Thực cầm lên Marcel, đối với trên mặt của hắn lại là một quyền. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết! Mắt tam giác nổi giận, trực tiếp động thủ, đem Trần Pháp Thực cho nắm lấy ném ra ngoài. Vì vậy, phòng giam bên trong mặt khác bốn người, đội vàng xem xét Trần Pháp Thực thế nào. Không có sao chứ? Đặng Thu Đường một cái đi tới, còn đối hai người trẻ tuổi kia nói ra, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lên a! Nếu là Lý Kính nữ tế, cùng chúng ta chết ở cùng nhau, vậy chúng ta còn có đường sống sao? Phản ứng của hắn cũng tại Trần Pháp Thực tính toán bên trong. Mấy ngày nay, Trần Pháp Thực tại Đại Lao bên trong cũng nhìn ra, Đặng Thu Đường mới là trong những người này có trí tuệ nhất một cái kia, cũng chỉ hắn có khả năng nhìn ra tầng này quan hệ. Trần Bình An, thế nhưng là thượng trụ quốc Lý Kính nữ tế, hắn cùng Lý Hồng Tụ là bái đường. Bởi vậy, liền tính Trần Bình An hiện tại là tội phạm, bị giam giữ ở trong Thiên Lao, vậy hắn cũng không thể chết. Nếu như hắn chết, như vậy nơi này trong phòng giam những người khác nhất định phải chôn cùng. Trần Pháp Thực cũng không có sự tình, hắn đối Đặng Thu Đường nhỏ giọng nói ra, đánh chết bọn họ, ta đến gánh chịu. Sau đó, ta để Lý Hồng Tụ cứu các ngươi đi ra, làm sao? Tốt. Đặng Thu Đường không chút suy nghĩ, đáp ứng. Chương 124. Chế tạo thuộc về thành viên tổ chức của mình. Chương 124. Chế tạo thuộc về thành viên tổ chức của mình. Marcel cùng mắt tam giác, chết đến rất thảm. Trần Pháp Thực mới phát hiện, Đặng Thu Đường cái này một nhóm người, cũng đều là ngon nhân. Bao gồm, một lao giả khác Đặng Thu Hổ. Tục ngữ nói, quyền sợ trẻ trung. Thế nhưng là, Đặng Thu Hổ lại cùng hai cái tuổi trẻ võ giả cùng một chỗ, đè lên hai người kia đánh, đem bọn họ đánh tròng mắt đều bạo đi ra, còn gãy tay chân, trực tiếp ném đến Trần Pháp Thực trước mặt. Sau đó, Đặng Thu Đường nói với Trần Pháp Thực, Bình An, vị này là đệ đệ ta Đặng Thu Hổ, hai người bọn họ là nhi tử của chúng ta, Đặng Trung cùng Đặng Vũ. Chúng ta lúc đầu là tiền triều võ tướng, đã từng còn cùng Lý tướng quân giao thủ qua, thế nhưng không địch lại. Nói thật, chúng ta đối Lý tướng quân sát thực bội phục, cũng bởi vì cũng không có phản đối bản triều, cho nên chỉ là bị bắt giam mà thôi. Đa tạ, sau này nếu là có cơ hội, tất nhiên sẽ để Lý Hồng Tụ đem các ngươi cứu ra ngoài. Trần Pháp Thực chắp tay, sau đó hắn nắm lấy mắt tam giác đầu, trực tiếp đụng phải lớn trên cổ sắt. Mắt tam giác góc đều bị xô ra đến rồi. Sau đó là Marcel. Đời sau đầu thai, nhớ tới không muốn là người. Trần Pháp Thực lạnh lùng nói. Đón lấy, đem Marcel cùng xô ra góc, trực tiếp nổ đầu. Lúc này ngục tốt cũng tới. Trần Pháp Thực giơ hai tay lên tới nói, hai người bọn họ muốn giết ta, đã bị ta phản sát, bọn họ đều là người làm chứng. Trên người hắn còn có không ít vết máu. Thoạt nhìn liền có chút hù dọa người. Ngục tốt kinh hãi, liền hội vàng đem việc này báo cáo. Mà Trần Pháp Thực cũng thuận lợi bị chuyển rời đến tư nhân phòng giam, rất nhanh hắn liền được phán quyết. Bởi vì Trần Pháp Thực cố ý giết người, bởi vậy tội thêm một bậc, nhưng nghệ tình hắn là tự vệ phản kích, cho nên chỉ là bị phán xử 30 năm giam cầm. Những này, tự nhiên cũng tại Trần Phát thực dự đoán bên trong. Hắn tin tưởng, chuyện này Lý Kính khẳng định còn tại trong triều, vì chính mình dựa vào lý lẽ biện luận. Bằng không, không có khả năng vẹn vẹn thêm 10 năm thời hạn thi hành án. Lại bởi vì Trần Phát thực thân phận, bởi vậy liền đem hắn nhốt đến loại này đơn độc phòng giam. Nơi này cùng Thiên Lao so sánh, điều kiện nhưng là tốt nhiều. Thậm chí, còn có giường cùng đệm chăn. Trần Phát thực tại chỗ này, lại ở một tháng. Cảm giác không sai biệt lắm, hắn mới nguyên thần xuất khiếu đi thượng trụ quốc phủ đệ. Tại chỗ này, hắn nhìn thấy Lý Hồng Tụ mang tới người. Đây là một người bình thường. Lý Hồng Tụ nói cho Trần Phát thực, hắn gọi là Trần Thực, tuyệt đối có thể tín nhiệm, mà còn thê tử của hắn cùng mẫu thân cũng đã bị tiếp vào phủ đệ. Trần Thực. Cái tên này, ngược lại là chỉ cùng Trần Phát thực bản danh, kém một chữ. Trần Phát thực nhìn hướng hắn hỏi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Trần Bình An, sau đó muốn một mực ở tại Thiên Lao bên trong, nếu là có người hỏi, ngươi cũng muốn có thể thông dong ứng đối. Nếu không, sau này ngươi nếu là bị người phát hiện, chính là một con đường chết. Như vậy, ngươi cũng nguyện ý sao? Nguyện ý. Trần Thực đáp lại nói, thượng trụ quốc đối chúng ta một nhà ân trọng như núi, liền xem như chết cũng cam nguyện. Ngươi không nhất định sẽ chết, bởi vì chúng ta sẽ có một ngày sẽ cứu ngươi ra đến. Trần Phát thực dứt lời, liền bắt đầu dùng linh lực thay đổi Trần Thực khuôn mặt. Cái này trong đó Trần Thực là hết sức thống khổ, hắn trọn vẹn một tháng về sau mới chỉ hoàn tới. Sau đó nhìn cùng Trần Phát thực cũng có 7-8 phần tương tự. Trần Phát thực lại dạy hắn làm sao cho chính hắn trang điểm, sau đó mang theo hắn đi tới Thiên Lao bên trong, lấy hóa thần kỳ cường giả thủ đoạn, chỉ cần Trần Thực có khả năng đi vào, Trần Phát thực là có thể rất dễ dàng liền thay thế hắn, thậm chí liền ngục tốt ở trước mặt nhìn xem, cũng có thể làm cho ngục tốt không thể nhận ra cảm giác. Cứ như vậy, Trần Phát thực thay mận đổi đảo, rời đi Thiên Lao. Hắn lấy Trần Thực thân phận, đi tới thượng trụ quốc trong phủ. Hiện tại hắn chính là tiểu thư Lý Hồng Tụ hộ vệ bên cạnh, điểm này liền Lý Kính phu phụ cũng không biết. Mà Trần Phát thực cùng Lý Hồng Tụ nói cơ hội, cũng tại vẹn vẹn 7 ngày sau đó đến. Nghe nói, phía Bắc Tề quốc cùng với phía Tây Thái quốc, còn có Đông Bắc phương hướng còn sót lại Sở quốc thế lực, thế mà liên hợp lại, tam lộ đại quân phân ba đường tiến công Đại Việt quốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Châu không khí chiến tranh dày đặc. Lúc này trên triều đình, Lý Kính cái này thượng trụ quốc cùng đại tướng quân, chủ động xin đi muốn nắm giữ ân soái xuất trình, đối kháng Tề quốc. Thế nhưng, lại bị đến Tể phụ Trương Xuân Dương phản đối, hắn nói ra, "Vậy hạ, Lý tướng quân hôm nay đã 56, tuổi tác đã cao, mà còn nhiều năm qua dùng linh thạch rất ít, chỉ sợ không thích hợp xuất trình. Nếu là Lý tướng quân vẫn còn, thì ta Đại Việt quốc chiến thần liền một tại. Như vậy, liền có thể khích lệ nhân tâm, còn mời bệ hạ minh xét." Kim Quyền cũng cảm thấy, Trương Xuân Dương lời nói không sai, thế nhưng là hắn lại cau mày, hỏi, "Như vậy, người nào có thể lãnh binh đi đối kháng Bắc Tề cường đại binh phong đâu? Thần cho rằng, không bằng chọn lựa một vị đắc lực hoàng tử lãnh binh, kể từ đó cũng có thể bồi dưỡng hậu nhân, có lợi cho ta Đại Việt quốc giang sơn vĩnh cố." Lần này không phải Trương Xuân Dương đứng ra, thế nhưng đề nghị để hoàng tử lãnh binh người cũng là Trương Xuân Dương an bài. Kim Quyền thấy rõ ràng, để nhi tử của hắn đi lãnh binh, hơn nữa còn là Đại Việt quốc bồi dưỡng hậu nhân, hắn nếu là đáp ứng như vậy, các hoàng tử sợ rằng sẽ tranh nhau chen lấn. Thế nhưng bọn gia hỏa này, người nào có thể lãnh binh đánh trận đâu? Lại nói thái tử cũng khẳng định sẽ tranh thủ cái này lãnh binh tướng quân. Đến lúc đó, vạn nhất thái tử xảy ra chuyện, như vậy Đại Việt quốc liền không có thái tử. Trương Xuân Dương đây là lá gan càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu tính toán hoàng tử a. Bất quá Kim Quyền vô cùng rõ ràng, hiện tại Trương Xuân Dương trong triều thế lực càng lúc càng lớn, thế nhưng dã tâm của hắn còn không có bành trướng đến dám khiêu chiến hoàng quyền tình trạng. Trương Xuân Dương làm như vậy cũng bất quá là đối Kim Quyền một lần nữa bắt đầu dùng Lý Kính mà bày tỏ bất mãn mà thôi. Bởi vậy tại loại này việc quan hệ tồn vong quốc gia đại sự bên trên, Trương Xuân Dương rất quả quyết địa đứng dậy can thiệp quyết sách. Bệ hạ, mặc dù lao thần tuổi tác đã cao, nhưng còn có hổ nữ có thể xuất chiến, không cần các hoàng tử vất vả. Lý Kính mở miệng. Hồng Tụ. Đúng. Kim Quyền nghe vậy lại hỉ, nghĩ đến Lý Hồng Tụ, nửa năm trước không phải liền là nàng lãnh binh đánh bại Bắc Tề đại quân sao? Có nàng ra mặt khẳng định liền ổn. Thế nhưng tất nhiên ổn, cái kia vừa vặn có thể thuận nước đẩy thuyền buồn nôn Trương Xuân Dương một cái a. Vì vậy Kim Quyền liền vừa cười vừa nói, truyền lệnh thái tử Kim Cản đảm nhiệm phạt Tề đại nguyên soái cùng với Dự Châu nói tổng quản, lập tức nhậm chức tổng quản Dự Châu tất cả quân chính sự việc cần giải quyết, mặt khác Lý Hồng Tụ quan phục nguyên trước đảm nhiệm Trinh Bắc tướng quân, linh tinh nhuệ kỵ binh 10 vạn cùng với Dự Châu bộ tốt 20 vạn, lập tức xuất phát Dự Châu tiền tuyến thống kích Bắc Tề đại quân. Năm đó Trần Phát thực liền dùng dịch dung thuật cùng Trần Thực thân phận đi theo Lý Hồng Tụ tiến về trong quân nắm giữ ân soái. Đặng Thu Đường huynh đệ còn có Đặng Trung Đặng Vũ cũng bị Lý Hồng Tụ thừa cơ một tới. Bởi vì hiện tại là ngoại địch xâm lấn, chính là lúc dùng người, vì vậy Kim Quyền cũng đáp ứng Lý Hồng Tụ điều thỉnh cầu này. 10 vạn tinh nhuệ kỵ binh a, những người này tăng thêm hiện tại có Đặng Thu Đường, Đặng Thu Hổ bọn họ hỗ trợ thống soái, đều có thể thành lập thuộc về thành viên tổ chức của mình. Chính là thái tử cái này Dự Châu nói tổng quản có chút vướng bận, cho nên tại xuất chinh thời điểm, Trần Phát thực cưỡi chiến mã nói cho Lý Hồng Tụ, một trận chiến này không chỉ đánh bại Bắc Tề đại quân, còn muốn đạt tới Bắc Tề cảnh nội, tối thiểu chiếm cứ một châu chi địa, mới có thể tiếp tục phát triển thuộc về chính ngươi thế lực. Sau này, nếu là thiên hạ có biến, ngươi có thể ai nói cũng không nghe. Chương 125. Uy hiếp Lý Hồng Tụ thái tử Kim Càn. Chương 125. Uy hiếp Lý Hồng Tụ thái tử Kim Càn. Đại quân một đường hướng về Dự Châu nói xuất phát. Lúc ấy, Trần Phát thực chính là lấy Lý Hồng Tụ cận vệ thân binh thân phận theo quân, cùng Trần Phát thực cùng một chỗ, thì còn có Lý Hồng Tụ thiếp thân phó tướng Lá Núi Núi. Đây là một vị làm việc từ trước đến nay đều là cẩn thận tỉ mỉ nữ tử. Đặng Thu Đường thì thành Lý Hồng tụ quân sư, Đặng Thu Hổ cùng Đặng Trung, Đặng Vũ, phân biệt là lãnh binh tướng quân, bọn họ đều là mang tội thân, liền chỉ vào lần này công văn chỗ tội, thậm chí chiếm được một cái tiền đồ. Đương nhiên, trên thực tế Lý Hồng tụ vẫn là nghe Trần Phát Thực. Tại bàn bạc tiến quân lộ tuyến thời điểm, cũng trên cơ bản chính là Trần Phát Thực cùng Đặng Thu Đường, cùng Lý Hồng tụ đồng thời đi thương lượng. Đặng Thu Đường đã bái Lý Hồng tụ vì chỗ công, có hắn tồn tại, Đặng gia những người khác cũng tự nhiên là thành Lý Hồng tụ tâm phúc. Tại Đặng Thu Đường dưới đề nghị, Đặng Trung vì mọi người áp giải lương thảo, đem chuyện quan trọng nhất giao cho hắn. Cái gọi là tam quân không động, lương thảo đi trước. Cổ đại hành quân đánh trận, cũng không chỉ có sông pha chiến đấu. Nâng một cái ví dụ, trong lịch sử Tam Quốc chí bên trong Giang Đông mãnh hổ liền chém giết Hoa Hùng, mà đến diễn nghĩa bên trong, La Quán Trung đầu bút lông nhất chuyển, vì vẽ 18 lộ chư hầu nội bộ mâu thuẫn, viết biên thuật không muốn cho Tôn Kiên lương thảo, kết quả chính là Tôn Kiên bị Hoa Hùng đánh đến đại bại, còn gãy một thành viên hổ tướng. Bởi vậy có thể thấy được lương thảo tầm quan trọng. Vì vậy, Đặng Trung liền tọa trấn dự Châu Đạo Thạch đầu thành, vừa vặn nằm ở Châu phủ cùng tiền tuyến bên trong, phụ trách lương thảo điều hành. Lý Hồng tụ 10 vạn tinh kỵ, từ chính nàng thống soái, Đặng Thu Hổ cùng Đặng Vũ thì một chủ một bộ, thống soái 20 vạn bộ tốt, lúc này vừa vặn nghe nói, Bắc Tề đại quân đã vượt qua Tế Hà Nam bên dưới. Vì vậy, tổ ba người liền lại một lần nữa bàn bạc, Đặng Thu Hổ lấy ra bản đồ tới nói, từ xưa đến nay, Tế sông chính là ta sở. Không, chính là ta Đại Việt quốc Bắc môn cửa ra vào, bây giờ mất đi Tế sông cái phòng tuyến này, đối phương liền có thể nhẹ nhõm lướt qua Tế sông phía nam 80 dặm bình nguyên, tại xuyên qua 50 dặm đồi núi vùng núi, liền có thể đi thẳng đến đích tôn đóng. Lý Hồng tụ nghe được Đặng Thu Đường ý tứ, trực tiếp hỏi, Đặng lão là cảm thấy chúng ta chiếu theo đích tôn quan sẽ ngăn cản không nổi quân địch. Ta nghĩ là 50 dặm đồi núi vùng núi hoàn toàn có thể lợi dụng một chút. Đặng Thu Đường chỉ vào phía trên địa đồ, bắt đầu một loạt bảy mưu tinh kế. Nói ngắn gọn, chính là lợi dụng phức tạp đồi núi địa hình cùng trước đó chuẩn bị xong phất cơ hiệu, đem Bắc Tề đại quân dụ dỗ phân tán, lại từ cục bộ tạo thành ưu thế binh lực một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi đối phương. Trần Phát Thực nghe một cái này chiến thuật còn rất hữu dụng, có chút cùng loại với Thiên Lô chiến pháp. Cho nên, làm Đặng Thu Đường nói xong, Lý Hồng tụ hỏi thăm hắn ý kiến thời điểm, Trần Phát Thực liền nói ra, ta cảm thấy hoàn toàn có thể được, thế nhưng đồi núi bên trong kỵ binh của chúng ta cũng vô pháp ẩn nút, nếu là kỵ binh lên núi, cái kia không khác là tự tìm đường chết. Bởi vậy ta đề nghị, kỵ binh của chúng ta trực tiếp tìm kiếm Bắc Tề kỵ binh chủ lực quyết chiến. Đặng Thu Đường nghe vậy, cau mày nói, không thể, nghe nói Bắc Tề lần này lãnh binh, chính là Bắc Tề ba đại thượng phẩm võ tôn một trong Hoàn Nhan Thao, người này đao pháp tướng mãnh, nếu là Lý Lao tướng còn đến, còn có thể cùng đánh một trận. Chúa công bất quá là đại tông sư, căn bản không phải là đối thủ của hắn a. Từ trước đến nay đều là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, Đặng Lao yên tâm đi, ta tin tưởng nàng có thể sáng tạo kỳ tích. Trần Phát Thực kiên trì ý mình, bày tỏ, tướng môn hổ nữ, há lại chỉ là hư danh. Lý gia Bạch Hổ thần thương, hiện tại thế nhưng là tại Lý Hồng tụ trong tay đây. Võ giả ở giữa đẳng cấp, cũng không có tu tiên giả xâm nghiêm như vậy. Nếu là tu tiên giả, Kim Đan cùng Nguyên Anh, đây chính là khác biệt to lớn. Có thể nói như vậy, Kim Đan kỳ hoàn toàn không có đánh bại Nguyên Anh kỳ đỉnh phong khả năng. Thế nhưng võ giả không giống. Võ giả muốn nhìn lẫn nhau trạng thái, phát huy, thực lực cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn, bởi vì còn có chiến pháp khắc chế, cùng với cái khác các loại nhân tố. Dù sao võ giả không có tu tiên giả như thế, có thể đem thân thể của mình tu luyện tới cường hãn vô cùng trạng thái. Bọn họ, như trước vẫn là nhục thể phàm thai. Tất nhiên dạng này, vậy thì có khả năng chiến thắng. Nhưng Lý Hồng tụ cùng Hoàn Nhan Thao ở giữa, sát thực chênh lệch quá xa. Bởi vậy Đặng Thu Đường rất không coi trọng, hắn thậm chí lo lắng địa trong âm thầm tìm tới Trần Phát Thực, trách nói, Bình An, hiện tại chúng ta đã là trên một sợi thừng châu chấu. Đối với chúng ta mà nói, một trận chiến này nếu là thất bại, như vậy toàn bộ thiên hạ sẽ không còn đất dung thân. Có lẽ, chúng ta chỉ có thể đầu hàng Bắc Tề. Thế nhưng, Bắc Tề không phải chủng tộc ta, lại như thế nào dung nhập? Lần này, ngươi thật sự là không nên tự chủ trương, muốn đi tìm kiếm Hoàn Nhan Thao quyết chiến. Ta biết Đặng Lão tâm tình, thế nhưng ta tất nhiên có thể từ thiên lao bên trong thoát thân, đoán chừng Đặng Lão cũng biết ta có chút thủ đoạn. Nếu là Đặng Lão tín nhiệm ta, liền chuẩn bị sẵn sàng, đại thắng một trận đi. Trần Phát Thực tự nhiên là lòng tin 10 phần. Dù sao lần này là trên chiến trường, lấy hắn tu vi, tăng thêm hắn còn có thể che đậy tất cả đặc hiệu, chỉ là một cái võ tôn, Trần Phát Thực hoàn toàn có thể miểu sát. Đặng Thu Đường cũng sẽ không nói cái gì. Vì vậy, đại quân bắt đầu tiến vào đồi núi bên trong. Dựa theo Đặng Thu Đường bố trí, đại quân tại vùng núi vừa đi vừa về lôi kéo, lợi dụng phất cờ hiệu không ngừng điều động bộ tốt, một tháng bên trong cùng Bắc Tề giao chiến lớn nhỏ hơn 30 chiến. Trong đó, 20 lần đều là lấy nhiều đánh ít. Khoan hay nói, Đặng Thu Đường thật sự là cay độc. Hắn mỗi một lần đều có thể chỉ huy Đặng Thu Hổ cùng Đặng Vũ hai người, tạo thành ưu thế binh lực về sau bao bọc quân địch, sau đó đại thắng một tràng. Hơn 30 lần chiến đấu, tổng cộng liền thua không đến 5 tràng. Bắc Tề có thể nói là tổn thất rất lớn. Bởi vậy, hiện tại Bắc Tề cũng thường xuyên sẽ phái ra tiểu cổ kỵ binh đi mở đường. Một tháng, Bắc Tề đại quân tại đồi núi bên trong chỉ tiến lên không đến 10 dặm đường. Bên này tin chiến thắng thì là từng phong chuyển trở về. Lần này Bắc Tề có thể nói là tinh nhuệ ra hết xâm lấn Đại Việt quốc, cùng nửa năm trước khác biệt, mà còn nửa năm trước Lý Hồng tụ còn không phải tổng chỉ huy, nàng cũng là dẫn đầu đại quân cục bộ trên chiến trường thủ thắng. Cho nên lần này tin chiến thắng không ngừng mà truyền sau khi trở về, Hoàng đế Kim Quyền là 10 phần cao hứng, hạ chỉ để thái tử trước đến phong thưởng. Bất quá, Kim Quyền cái này giỏi về đùa bỡn nhân tâm hoàng đế, lại tại trong ý chỉ, nói thêm một câu, bây giờ đã có thể áp chế Bắc Tề binh phong, lại đem Bắc Tề đại quân khốn tại đồi núi núi trạch bên trong, thì làm hy vọng đem Bắc Tề đại quân một lần hành động diện, nhìn Lý Hồng tụ bộ đội sở thuộc, cùng thái tử hợp tác. Cái này phong thánh chỉ, vẫn là thái tử Kim Càn, mang người đích thân đưa đến Lý Hồng tụ đại doanh. Lúc ấy, Lý Hồng tụ mang theo chủ lực kỵ binh, còn tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế nhưng Kim Càn nhìn thấy, lại trực tiếp trước trách nói, phụ hoàng mệnh các ngươi tốc chiến tốc thắng, một lần hành động tiêu diệt Bắc Tề đại quân, vì sao ngươi lại mang theo 10 vạn đại quân, chỉ ở đại doanh bên trong nghỉ ngơi quan sát? Hừ, nguyên lai cái gọi là chiến thần hồ nữ, bất quá là hạng người ham sống sợ chết sao? Rất hiển nhiên, Kim Càn đối Lý Hồng tụ, tựa hồ có rất lớn oán khí a. Bất quá cũng đúng, nghĩ hắn đường đường thái tử, thậm chí còn đã từng thả xuống tư thái, công khai lấy lòng Lý Hồng tụ. Kết quả đây, Lý Hồng tụ đó là thật, một cái sắc mặt tốt cũng không cho hắn a. Hiện tại Lý Hồng tụ đã xuất giá Kim Càn như thế nào lại cho nàng sắc mặt tốt nhìn? Thái tử là cho rằng, Bắc Tề trong quân đều là hạng người vô năng, ta Lý Hồng tụ cũng không có đích thân xuất trận, dựa vào thuộc hạ liền có thể đem Bắc Tề đại quân áp chế sao? Đã như vậy, thái tử lần này mang đến 15 vạn đại quân, ta lại cho ngươi 5 vạn. Lý Hồng tụ cười lạnh nói, ta còn tự thân dẫn đầu tinh kỵ vì ngươi lực trận. Sau đó, thái tử thử nhìn đem Bắc Tề đại quân toàn bộ ăn hết, như vậy phần này công lao chính là thái tử, làm sao? Kim Càn do dự. Hừ, Lý Hồng tụ thật sự là một điểm mặt mũi, đều không cho mình cái này bằng biểu, nàng cười lạnh nói, cho ngươi cơ hội, nhưng lại không dám, chỉ biết là dùng âm mưu quỷ kế hại người. Kim Càn, ngươi thật sự là không xứng họ Kim. Ta cho ngươi biết, bệ hạ thánh chỉ ta xem qua, phía trên bệ hạ cũng không có muốn chúng ta tốc chiến tốc thắng, ngươi lại nói như vậy, rõ ràng chính là giả truyền thánh chỉ. Thân là thái tử, lại cố ý xuyên tạc bệ hạ ý tứ, nếu ta nói cho bệ hạ, ngươi cái này thái tử còn có thể làm đến đi xuống sao? Lý Hồng tụ. Kim Càn nghe vậy, tự nhiên giận dữ. Thế nhưng là, hắn nhìn xem Lý Hồng tụ, nhưng là bị chọc đến á khẩu không trả lời được. Chiếu chỉ giả mạo, hiểu rõ thành ý, cái này nhưng đều là cấm kỵ. Nếu như cái khác trường hợp ngược lại tốt. Hiện tại Lý Hồng tụ, thế nhưng là nắm giữ 30 vạn đại quân sinh tử, thậm chí còn quyết định trận này chiến dịch thành bại, nếu là bởi vì thái tử câu nói đầu tiên, liền đối với tình thế làm ra ngộ phán, dẫn đến thua trận đại chiến này, làm cho cả Dự Châu nói đều rơi vào Bắc Tề, để Bắc Tề binh phong có thể ngăn cách Trường Hà trực tiếp uy hiếp thủ đô Kim Lăng. Kim Càn cái này thái tử, thật đúng là làm chậm dứt. Bởi vậy Kim Càn cũng chỉ có thể phẫn nộ, hắn đối Lý Hồng tụ uy hiếp nói, "Hừ, không sớm thì muộn có một ngày, cô nhất định phải để cho ngươi quỳ xuống để xin tha, mà còn, cô nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết." Bất quá, trước mắt cô không cùng người so đo. "Lý Hồng tụ, hãy đợi đấy a." "Hừ, cô cái này liền dẫn đầu đại quân, đi bọc đánh Bắc Tề đại quân đường lui." "Lý tướng quân, tin tưởng ngươi khẳng định sẽ không làm hướng Bắc đủ đại quân, lộ ra ta tuyến đường hành quân loại này sự tình a." Dứt lời, Kim Càn liền dẫn người đi. Chờ hắn đi rồi, Đặng Tu Đường lập tức nói, "Chúa công, lúc này cùng thái tử trở mặt sát thực không ổn, thế nhưng việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ đành đi một bước nhìn một bước. Ta đề nghị, phái người giám thị bí mật, cẩn thận đề phòng thái tử bên kia người chơi lừa gạt." Lý Hồng tụ cao mày nói, "Ngươi là có ý gì?" "Liên sợ thái tử bên kia sẽ phái người đem bọn họ bọc đánh đường lui thông tin báo cho Bắc Tề đại quân a." Đặng Tu Đường trầm mặt nói ra, "Ta đoán Bắc Tề đại quân lương thảo cũng ăn được không sai biệt lắm. Hiện tại nếu là có một chi 15 vạn người đại quân, đi cắt đứt bọn họ đường lui, vậy bọn hắn đời này cũng đừng nghĩ trở lại tế sông phía Bắc. Cho nên, một khi bọn họ biết thái tử lãnh binh bọc đánh, nói không chừng sẽ rút lui. Kể từ đó, Bắc Tề đại quân nhưng là chạy." Nghe đến đó, Lý Hồng tụ cũng nhíu mày. Hiện tại là Đại Việt quốc ưu thế, mà còn địch nhân đã là một mình thâm nhập. Có thể nói, Bắc Tề đại quân đã bị ăn tại trong miệng. Cái này nếu như bị chạy mất, rất hiển nhiên, sau này trở lại trong triều, Kim Càn tuyệt đối là lợi dụng chuyện này làm mưu đồ lớn. Chương 126 Bạch Hổ Thần Thương, Dương Danh Thiên Hạ. Chương 126, Bạch Hổ Thần Thương, Dương Danh Thiên Hạ. Lý Hồng tụ thần sắc nghiêm trọng, bởi vì nàng biết, Kim Càn người này trong lòng là có chút biến thái. Vì trả thù chính mình, hắn tuyệt đối có thể làm ra được chuyện như vậy. Cho nên Lý Hồng tụ đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phát Thực. Mà Trần Phát Thực thì là cười nói, kỳ thật căn bản không cần sợ, đến lúc đó bắt đến hắn phái đi ra đưa tin người liền tốt. Đặng Thu Đường hỏi, làm sao bắt? Hắn cũng là một tên võ giả, cho nên võ giả cũng chỉ có thể giới hạn tại võ giả tư duy bên trong. Trần Phát Thực hé miệng cười một tiếng, nói cho Lý Hồng tụ, ta sẽ đem người bắt tới, đến lúc đó Kim Càn sẽ không chỉ phái một người đưa tin, chỉ cần chặn được trong đó một người, sau đó đem người này giữ lại, sau này Kim Càn nếu là còn lợi dụng việc này làm văn chương, muốn đả kích người, như vậy chúng ta liền có thể để người này đem chân tướng đem ra công khai. Đến lúc đó, thuận thế Hùng Minh tự lập cũng có mượn cớ. Hùng Minh tự lập. Đặng Tu Đường đều sợ ngây người. Trần Phát Thực thì là nhìn xem hắn cười nói, thế nào, Đặng lão sợ? Ta thế nhưng là nhớ tới, ngươi thật giống như vẫn luôn bất mãn Kim gia thống trị a. Bằng không, như thế nào lại bị giam tại Thiên Lao bên trong nhiều năm như vậy đâu? Đặng Thu Đường trầm mặc. Lý Hồng tụ thì nói cho hắn, yên tâm, chúng ta sẽ tính trước làm sao. Lại nói, phụ thân ta còn tại trong triều, tự nhiên sẽ không có phản địch, chẳng qua là ủng bình tự trọng mà thôi. Ngươi cứ việc yên tâm, sau này các ngươi đặng ra, ta Lý Hồng tụ tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Đặng Thu Đường còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể hướng Lý Hồng tụ quỳ một chân trên đất, bái nói, ta đặng ra cả nhà, thể chết cũng đi theo Lý gia, đi theo tướng quân. Buổi tối, Trần Phát Thực thật đúng là bắt trở lại một người. Người này mặc Đại Việt quốc trang phục, còn mang theo một phong mật tín, mà lại là lấy Lý Hồng tụ giọng điệu đưa cho Hoàn Nhan Thao, tất cả chính như Đặng Thu Đường đoán như thế, thái tử Kim Càn tính toán tự biên tự diễn một tràng vở kịch. Cho nên, Làm Đặng Thu Đường nhìn thấy phong thư này thời điểm, bất khả tư nghị nói ra, ta lúc đầu chỉ là lấy lòng tiểu nhân, đi suy đoán cái này thái tử, nghĩ không ra à, hắn thế mà thật dám làm chuyện như vậy. Như vậy quân quốc đại sự, thân là thái tử lại trò trẻ con đồng dạng đối đãi, vì bản thân hận thù cá nhân, liền muốn thả hổ về rừng, đây quả thực là cả gan làm loạn. Hiện tại ngươi biết ta. Lý Hồng Tụ nói cho Đặng Thu Đường, Kim gia người chính là như vậy, bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, phụ thân ta là Kim gia bán mạng, xuất sinh nhập tử nhiều năm, quay đầu lại cũng là có thể tùy ý bị ném bỏ. Trần Pháp Thực thì nói cho bọn họ, có lẽ Kim Cẩn cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, khả năng có người không muốn để cho Bắc Tề đại quân bị chúng ta bao vây tiêu diệt đâu. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, suy nghĩ một cái ở trong đó lợi hại quan hệ liền hiểu. Đặng Thu Đường trầm tư một lát sau ánh mắt sáng lên, nói ra, Bình An có ý tứ là, Tể phụ Trương Xuân Dương có lẽ đã trong bóng tối cùng thái tử kết minh, bởi vậy để thái tử phối hợp thả đi Bắc Tề đại quân, chính là sợ cái này thiên đại công lao, vị tướng quân được đến, cổ vũ lao tướng quân trong triều uy vọng sao? Hiện tại hoàng đế nâng đỡ lao tướng quân, cùng Trương Xuân Dương địa vị ngang nhau, Trương Xuân Dương trong triều khắp nơi bị lao tướng quân cả tay, tự nhiên là không cam lòng. Kỳ thật, phía trước ta hiến kế để lao tướng quân rời núi thời điểm, liền nghĩ đến Trương Xuân Dương phản kích. Trần Pháp Thực cười lạnh nói, trừ lôi kéo trong triều đồng dạng có quyền thế thái tử bên ngoài, ta nghĩ không đến Trương Xuân Dương còn có thủ đoạn gì nữa, đến tiếp tục duy trì thân phận địa vị của hắn. Tại sao là thái tử? Lý Hồng Tụ hỏi, chẳng lẽ liền không thể là nhị hoàng tử? Ta nhớ kỹ, hắn trong triều cũng là có chút căn cơ. Thế nhưng là nhị hoàng tử cùng ngươi Lý gia, không có tư bản a. Trần Pháp Thực nói cho nàng, Trương Xuân Dương muốn lôi kéo thái tử, chi phí thế nhưng là so lôi kéo nhị hoàng tử nhỏ hơn nhiều. Hú hồ, để một vị hoàng tử đến Dự Châu nói tới hái quả đào, tích lũy uy tín, ban đầu không phải liền là Trương Xuân Dương chủ ý sao? Lý Hồng Tụ trầm mặc, sau đó nói ra một câu, các ngươi những nam nhân này, đều là dạng này mỗi người 800 cái tâm nhãn từ sao? Chọc cho Trần Pháp Thực cùng Đặng Thu Đường một trận cười to. Sau đó, Đặng Vũ trước đến bẩm báo, tướng quân, Bắc Tề bộ tốt chủ lực đại quân, đột nhiên nửa đường đi tiến công thái tử. Ồ. Đặng Thu Đường mừng rỡ nói ra, nghĩ không ra hoa, thái tử lúc đầu đều thiết kế tốt kịch bản, đáng tiếc những này Bắc Tề người quả thật bưu hãn, bọn họ thế mà không dựa theo thái tử thiết lập nghĩ như vậy đi. Trần Pháp Thực cũng cao hứng bày tỏ, tốt. Đây chính là trên trời rơi xuống cơ hội. Ta đoán định, chúng ta đau khổ tìm kiếm Bắc Tề hoàn nhan thao thiết kỵ chủ lực, tối nay khẳng định sẽ xuất hiện. Bằng không, Bắc Tề bộ tốt tiến công thái tử, phía sau nhất định trống rỗng, khẳng định là hoàn nhan thao cuối cùng muốn lấy ra quan tài vốn là cùng chúng ta quyết chiến. Đặng Thu Đường nói cho Lý Hồng Tụ, tướng quân, nếu là có năm chắc đánh giết hoàn nhan thao lời nói, như vậy bất thế chi công, liền tại tối nay. Lúc này Lý Hồng Tụ mặt như ngọc, khí khái anh hùng hùng hực, nàng mặc áo giáp, tay cầm ra truyền bạch hổ thần thương, thần sắc lạnh lùng địa quát, truyền lệnh, Đặng Thu Hổ dẫn đầu 8 vạn bộ tốt, thủ vệ đại doanh. Đặng Vũ theo Đặng Thu Đường lĩnh còn thừa bộ tốt ở phía sau, ta đích thân dẫn đầu kỵ binh, đêm khuya xuất kích. Đại quân trùng trùng điệp điệp. Ban đêm, bó đuốc đều đem bầu trời đêm cho chiếu sáng. Lý Hồng Tụ một ngựa đi đầu, Trần Pháp Thực cưỡi ngựa đi theo phía sau của nàng, một đường rong ruổi, quả nhiên đụng phải quân địch mai phục, cung tiễn tựa như dày mưa đồng dạng rơi xuống, thế nhưng Lý Hồng Tụ một đạo bạch hổ gào thét đánh đi ra, sau lưng phó tướng cùng với các giáo úy cũng nhộn nhịp giơ lên tấm vẫn, kháng trụ một vòng này mưa tên. Ầm. Đột nhiên, một tiếng pháo nổ. Phía trước tiếng trống đại tác, còn có từng trận tiếng vó ngựa truyền đến. Bắc Tề thiết kỵ cuối cùng xuất hiện. Đây cũng là một chi 10 vạn người kỵ binh đại quân. Cầm đầu tướng lĩnh thân cao 2 mét có dư, âm thanh như sấm bên tai, Lý Hồng Tụ, ngươi không hổ là bạch hổ huyết mạch, xem ra nghề này quân đánh trận bản lĩnh cũng là khắc vào trong xương. Thế nhưng hôm nay, ta đoán định ngươi nhất định xuất binh cứu viện, dù sao đây chính là các ngươi Việt quốc thái tử ha ha. Cho nên, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hoàn Nhan Thao, ngươi cũng xứng. Lý Hồng Tụ dứt lời, liền một ngựa đi đầu, chạy Hoàn Nhan Thao liền đi. Cái này để ở trên núi quan chiến Đặng Thu Đường, quả thực là nhìn đến sợ mất mật. Đại tông sư trực tiếp từ võ tôn mặt. Mà lúc này, Trần Pháp Thực hét lớn một tiếng, ta đến làm tướng quân nội trống. Đông. Thùng thùng. Tiếng trống bắt đầu vang lên. Trần Pháp Thực hai tay nắm to lớn trống tốt liên hoàn gõ, mà lại là càng đập tốc độ càng nhanh, chỉ một thoáng trên chiến trường mọi người, ánh mắt đều ngưng tụ ở Lý Hồng Tụ cùng Hoàn Nhan Thao trên thân. Cuối cùng, hai người hướng ở cùng nhau. Giống. Lý Hồng Tụ dẫn đầu, bạch hổ thương pháp khởi động, toàn thân tựa như lại một đầu bạch hổ bao quanh. Mà Hoàn Nhan Thao trên thân, lại tựa hổ như có một đầu độc dao, tách ra quỷ dị sát thái, cũng xoay quanh ở trên người hắn, nhị nhân chuyển nháy mắt cũng đã giao thủ năm cái trở về, cuối cùng Hoàn Nhan Thao một cái trọng kích, để Lý Hồng Tụ chấn động đến trên tay gan bàn tay đều muốn rạn nước. Lý Hồng Tụ tựa hồ rất nhanh liền rơi vào hạ phòng. Dù sao, song phương thế nhưng là kém một cái đại cảnh giới a. Nhưng Lý Hồng Tụ lại thay đổi sách lược, bắt đầu lấy đúng dịp đối công. Song phương ngươi tới ta đi, một tràng đại chiến đánh đến xung quanh không ngừng sinh ra bạo tạc, bụi đất tung bay. Một màn này để Đặng Thu Đường càng thêm lo lắng, sắc mặt hắn trắng bệch, lại nói, "Tiểu Vũ, ngươi mặc dù chỉ là tông sư, nhưng lúc này không lo được, chúa công tuyệt đối không thể bại, ngươi đi giúp nàng, ta cũng tới vì ngươi nổi chống trợ uy." Tốt. Đặng Vũ trở mình lên ngựa. Thế nhưng lúc này, đông, ai da, Hoàn Nhan Thao đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Hắn khó có thể tin điện, nhìn xem vai trái của mình bị Lý Hồng Tụ mũi thương chọc trúng. Bạch hổ thần thương mũi thương xuyên thấu qua thật dày giáp trụ, đâm vào da của hắn. Chỗ khó có thể tin là Hoàn Nhan Thao phát hiện chính mình trong khoảnh khắc đó, đột nhiên cả người hình như thân thể run run một cái, thật giống như phản ứng chậm nửa nhịp một dạng, cho nên mới trúng chiêu. Võ đạo đại tông sư cùng võ tôn ở giữa chiến đấu, một chiêu một thức thường thường đều chỉ tại trong một sớm một chiều. Chính là một cái nháy mắt, cũng không thể phân thần. Hoàn Nhan Thao tự nhiên rất nghi hoặc, nhưng hắn không hổ là võ tôn cường giả, lập tức lại vận dụng võ đạo chân lực, bảo vệ tự thân, đồng thời đem Lý Hồng Tụ bức cho lui. Thế nhưng là, tại người khác xem ra, nhưng là Lý Hồng Tụ vận dụng càng thêm linh xảo thân thể, tránh chuyển xê dịch, đang phản kích bên trong chính diện đánh trúng Hoàn Nhan Thao. Đây chính là đại tông sư, vượt cảnh giới đánh võ tôn a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại quân sĩ khí tăng vọt, binh sĩ nhộn nhịp reo hò. Lý tướng quân, chiến thần. Tướng quân của chúng ta là không thể chiến thắng. Chiến thần, chiến thần. Bên này, binh sĩ sĩ khí đại trấn. Tiểu Vũ, Đặng Thu Đường gọi lại Đặng Vũ, thấy được chiến cuộc đột nhiên thay đổi, tự nhiên cũng sẽ không cần Đặng Vũ hỗ trợ. Đông đông đông, tiếng trống không ngừng. Chỉ bất quá, không có ai biết, cái này tiếng trống bên trong lại đột nhiên tung ra một đạo cùng thanh âm khác, đồng thời không có gì khác biệt tuyên cổ bát âm, sau đó mỗi một lần cũng có thể làm cho Hoàn Nhan Thao chấn động toàn thân tê dại cảm giác. Chính là này nháy mắt đình trệ, để hắn lại một lần bị Lý Hồng Tụ cho đánh trúng. Cuối cùng, mấy lần về sau, Lý Hồng Tụ tay mũi thương, chính giữa Hoàn Nhan Thao yết hầu. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, Hoàn Nhan Thao vận dụng toàn thân võ đạo chân lực, chính là bảo vệ được cổ họng của mình, để Lý Hồng Tụ mũi thương hình như đâm trúng một khối sắt mở dạng, trực tiếp chết đi đi qua, chỉ là đâm xuyên qua da. Tam môn. Hoàn Nhan Thao vừa hãi vừa sợ, đã vô tâm ham chiến, xoay người chạy. Hắn cái này vừa chạy, bọn lính phía sau cũng không rõ ràng cho lắm, tự nhiên cùng theo chạy. Dù sao chủ soái đều chạy, bọn họ còn lưu lại làm cái gì? Chẳng lẽ, liều mạng sao? Lý Hồng Tụ bên này, dẫn đầu đại quân thừa thắng xông lên, bắt đầu một đường đánh lén. Bắc Tề tinh nhuệ kỵ binh trực tiếp tan tác, mà Lý Hồng Tụ cũng là đánh đi ra tự tin, một đường dồn sức Hoàn Nhan Thao, quắc, Hoàn Nhan Thao nhận lấy cái chết. Kỳ thật, Lý Hồng Tụ cũng biết, chính mình căn bản còn không phải Hoàn Nhan Thao đối thủ. Thế nhưng tối nay một trận chiến này, rất quỷ dị. Cái này có lẽ chính là Trần Phát Thực thủ đoạn. Bởi vậy, Lý Hồng Tụ tự nhiên không có sợ hãi. Tại Trần Phát Thực trong bóng tối trợ giúp phía dưới, lần này Lý Hồng Tụ đuổi kịp Hoàn Nhan Thao. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Lý Hồng Tụ một thương đem Hoàn Nhan Thao trực tiếp đâm chết. Sau đó, cắt mất đầu của hắn, chụp trong tay giơ lên cao cao. Vị này manh hổ đồng dạng nữ tướng quân giống giận, Hoàn Nhan Thao đã chết. Giờ khắc này, Bạch Hổ thần thương, dương danh thiên hạ. Chương 127. Tối Lôi đã chôn xuống chương 127, Tối Lôi đã chôn xuống đại tông sư, đánh bại võ tôn. Đây chính là vượt qua một cảnh giới chiến đấu. Đến đây, Bạch Hổ thần thương dương danh. Thế nhưng toàn bộ Nam Châu, có Lý Kính vị chiến thần này tồn tại, Bạch Hổ thần thương sớm đã là uy danh hiển hách. Cho nên tối nay, Lý Hồng Tụ cũng nổi danh. Vô song hổ nữ tướng. Đây là không ít người gieo họ Lý Hồng Tụ thời điểm, cho nàng lên ngôi uy danh. Vô song người, thế gian ít có, thậm chí là duy nhất. Ý tứ chính là, trên thế giới này, dũng mãnh nhất nữ tướng. Sau đó Đại Việt quốc tinh kỵ, khí thế dâng cao, đặc biệt là vừa vặn chém giết Hoàn Nhan Thao Lý Hồng Tụ, toàn thân đều là sát khí, để Bắc Tề đại quân chỉ là nhìn thấy Lý Hồng Tụ liền đánh mất đấu trí. Dù sao đây chính là đại tông sư cảnh giới, có thể nghiền ép chu sát võ tôn đỉnh phong cường giả nữ nhân a. Lại thêm, Lý Hồng Tụ bên này còn có tuyệt đối binh lực ưu thế. Không hề nghi ngờ, đây là một tràng đại thắng. Một buổi tối tiêu diệt hết Bắc Tề đại quân. Trong đó, tù binh gần tới 18 vạn, chiêu hàng 5 vạn tinh kỵ, còn lại toàn bộ bị chém giết. Làm trời tờ mờ sáng thời điểm, Lý Hồng Tụ bên này mang theo đại quân đi tới Tế Hà Nam ở, nàng hạ lệnh để các binh sĩ phóng ngựa ăn cỏ, cũng là tại chỗ này nhìn thấy thái tử Kim Cản. Một đêm đại chiến, thái tử cái này dẫn đầu đại quân quân phía sau, kết quả lại chưa từng xảy ra bất luận cái gì chiến đấu. Bắc Tề đại quân đã bị Lý Hồng Tụ toàn bộ giải quyết cho. Đại thắng. Thế nhưng là, Kim Cản trên mặt lại hết sức khó coi. Bởi vì đây chính là hắn cái này thái tử, một lần mạ vàng tuyệt giai cơ hội a. Hắn vì cái gì muốn dẫn đầu 15 vạn đại quân tới? Không phải liền là đến hái quả đào nha. Thế nhưng là, cái này quả đào, hắn lại một chút đều không có phân đến. Mấu chốt là, hắn cái này 15 vạn đại quân, cũng liền gọi là đại quân mà thôi, trên thực tế đều là lâm thời chiêu mộ nhập ngũ binh sĩ, căn bản không có sức chiến đấu gì, còn bị Bắc Tề bộ tốt xông lên liền sụp đổ, tổn hại binh vượt qua 6 vạn. Người khác đánh thắng trận, toàn diện quân địch. Kim Càn cái này hái quả đào đâu? Hắn ngược lại, tổn binh hao tướng. Rất hiển nhiên, Lý Hồng Tụ là một chút mặt mũi cũng không cho hắn a. Cái kia Kim Càn có thể cao hứng sao? Vì vậy, lúc gặp mặt, Kim Càn liền cười lạnh nói, "Lý Hồng Tụ, ngươi vì sao muốn bắt ta, làm hại ta 15 vạn đại quân tổn thất hơn phân nửa, sau ngày hôm nay, ngươi cùng cô là không chết không thôi." Lý Hồng Tụ cười lạnh nói, "Không phải liền chết 6 vạn người sao? Ha ha, tổn thất hơn phân nửa. Ngươi là tính toán báo 8 vạn người đi lên, sau đó triều đình cho ngươi 8 vạn người cứu trợ, kết quả chính ngươi còn muốn tham 2 vạn người người chết tiền là a?" Kim Càn, "Uổng phí ngươi vẫn là Đại Việt quốc thái tử, liền dạng này tiền ngươi cũng dám kiếm, nếu là vượt qua sau này giao đến trong tay của ngươi, làm sao có thể không bằng quốc?" Nàng âm thanh phi thường lớn. Dù sao, đã triệt để vẻ mặt. Cho nên Lý Hồng Tụ không sợ, ngược lại chính diện cứng rắn Kim Càn. Mấy câu nói, chọc đến Kim Càn á khẩu không trả lời được. Hắn vẫn là thật, suy nghĩ nhiều báo một chút tử vong nhân số. Nhất định có thể đến một chuyến, kết quả cái gì đều không vớt được a. Quả đào không có hài đến, vậy liền đổi một chút lợi ích thực tế. Muốn ổn định thái tử vị trí, còn muốn thu mua nhân tâm. Tay này bên trong không có bạc sao được. Nào biết được, Lý Hồng Tụ thế mà liền bên này chết bao nhiêu người, đều rõ rõ ràng ràng. Rất tốt, còn biết ở bên cạnh ta, xếp vào ngươi gian tế đúng không? Kim Càn cười lạnh nói, cô cái này liền hồi kinh, đến lúc đó nhìn thấy bệ hạ, ngươi đoán xem hắn là tin lời của ta, vẫn là tin ngươi lời nói.
Hừ.
Nói nghiêm túc về sau, Kim Càn liền đi. Hắn là cho rằng, Lý Hồng tụ đại thắng về sau, sẽ cùng hắn cùng một chỗ vào kinh. Kết quả, Kim Càn chỗ nào nghĩ ra được, Lý Hồng tụ tại hắn đi rồi, căn vốn cũng không có lui binh ý tứ. Nhìn qua Tế Hà bờ bên kia, Lý Hồng tụ giơ lên trong tay thương. Sau đó, nàng âm thanh vang lên, các ngươi sợ chết sao? Có dám hay không, cùng ta đánh tới Tề quốc cảnh nội đi. Các binh sĩ đều trầm mặc. Thế nhưng là, Đặng Thu Đường dẫn đầu quát, chúng ta không sợ chết.
Đúng, chết có gì phải sợ?
Thế nhân ức hiếp chúng ta lâu như vậy, sợ cái trứng, đánh. Vô địch hổ nữ tướng, chúng ta nguyện ý cùng ngươi hướng.
Giết a, qua sông.
Qua sông, qua sông, qua sông. Rất nhiều người hô to. Thế nhưng, Lý Hồng tụ quay đầu nhìn, nàng cưỡi bạch mã, trong quân đội vừa đi vừa về rong ruổi, âm thanh tựa như hổ khiếu sơn lâm, ta biết các ngươi đều không sợ chết, thế nhưng là, các ngươi bên trong có ít người không thể chết. Hiện tại, nghe mệnh lệnh của ta, trong nhà có phụ mẫu, lại không có huynh đệ, ra khỏi hàng.
Bạch.
Cái gì gọi là kỷ luật nghiêm minh? Đây chính là, Lý Hồng tụ vừa dứt lời, liền có hơn vạn người đi ra. Trước sau, không sai biệt lắm 3 vạn người bộ dạng. Đứng đến bên kia, Lý Hồng tụ lại hỏi, trong nhà có thê nhi người, ra khỏi hàng.
Bạch.
Lại là mấy vạn người đi ra. Trong nhà có huynh đệ, thế nhưng tàn tật người ra khỏi hàng.
Trong nhà có huynh đệ, thế nhưng vô hậu thay mặt người ra khỏi hàng.
Một phen sàng chọn về sau, chỉ còn lại khoảng 10 vạn người. Lý Hồng tụ nói với Đặng Thu Đường, ngươi mang theo bọn họ, áp giải tù binh hồi kinh phục mệnh, đến mức ta.
Liên nói, ta muốn thu khôi phục mất đất, lại cho Bắc Tề một bài học.
Tin tưởng, lấy tiên sinh trí tuệ, vô luận bệ hạ hỏi ngươi cái gì, đều có thể ứng đối được.
Đặng Thu Đường chắp tay nói, tướng quân bảo trọng.
Sau đó, hắn liền mang những cái kia bị diệt trừ người trở về.
Lý Hồng tụ xuất quân qua sông.
Rất nhanh, Đặng Trung cũng mang theo một đội nhân mã qua sông mà đến.
Qua Tế Hà, bên này cũng đã là Bắc Tề phạm vi không chế.
Chỉ bất quá những địa phương này đều là Bắc Tề mới vừa đánh xuống không lâu,
cho nên cũng không có kinh doanh quá lâu, căn cơ còn không sâu.
Làm Lý Hồng tụ đại quân đến, đồng thời đánh đâu thắng đó binh phòng vô địch thời điểm, những ngày huyện, quận cùng với châu phủ tự nhiên nhộn nhịp hưởng ứng, tình thế một mảnh tốt đẹp, tất cả đều như Trần Phát thực dự liệu như thế.
Lý Hồng tụ đại quân vừa đến, những địa phương này thế lực cũng bắt đầu làm loạn.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Tề Tân Châu nói, khắp nơi đều là đốm lửa nhỏ.
Mà Đặng Thu Đường thì là mới trở lại kinh đô.
Khi đó đúng lúc là đêm khuya.
Đặng Thu Đường hiển nhiên là cố ý chờ đêm khuya hồi kinh.
Đại quân tự nhiên không thể vào thành, liền an bài ở ngoài thành doanh trại bên trong.
Bọn tù binh, nhưng là không có vận tốt như vậy.
Toàn bộ bị trói, hoặc là cùng một chỗ nhốt ở trong lồng.
Đặng Thu Đường thừa dịp đêm khuya, trước đến bái kiến Lý Kính, nói cho hắn tiền tuyến tình hình chiến đấu, còn nhắc nhở Lý Kính phải cẩn thận thái tử.
Lý Kính cười lạnh nói, yên tâm, chính là bệ hạ cũng giết không được ta.
Dù sao, toàn bộ Đại Việt quốc Giang Sơn đều là ta đánh xuống.
Lý Kính biết tình huống, tự nhiên cũng có ứng đối.
Hắn ngược lại là không sợ.
Ngược lại, để Đặng Thu Đường ở tại Lý phủ.
Nói trắng ra chẳng khác gì là nói cho mọi người, lần này tiền tuyến lập xuống đại công lao Đặng Thu Đường, cũng là Lý Kính quý phủ người.
Trời vừa sáng, Đặng Thu Đường liền theo Lý Kính vào cung diện thánh.
Hôm nay không phải triều hội thời gian, nhưng Kim Quyền vẫn là sớm liền tiếp kiến Lý Kính, được đến đại thắng tấu về sau, Kim Quyền cứ gọi tới thái tử Kim Cẩn, đối hắn hỏi, thái tử, vì sao tiền tuyến tấu cùng ngươi nói không giống nhau làm a?
Lý Hồng tụ tại tấu bên trong, nói cái gì?
Kim Cẩn một mặt khiếp sợ, vì vậy hắn không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống đất nói ra, phụ hoàng, nhi thần cũng không có bất luận cái gì lời nói dối, chính là Lý Hồng tụ phái người hướng Bắc Tề quân đội lộ ra nhi thần tuyến đường hành quân, dẫn đến nhi thần bị Bắc Tề đại quân dạ tập, chết trận hơn 8 vạn người.
Quả nhiên, Kim Cẩn chính là chiêu này,
chính là Đặng Thu Đường đều dự liệu được.
Kim Quyền nghe vậy, bất động thanh sắc hỏi, Đặng Thu Đường, ngươi là Lý Hồng tụ quân sư, việc này ngươi có lời gì nói?
Bệ hạ, thần không hề biết việc này.
Có lẽ là Lý tướng quân lấy thái tử quân làm mồi nhử, mới có thể đánh tan Bắc Tề đại quân.
Huống hồ trận chiến này chính là Lý tướng quân hung hãn không sợ chết, huyết chiến đánh giết Bắc Tề đại tướng quân Hoàn Nhan Thao, mới có thể lấy được như vậy đại thắng.
Đặng Thu Đường không người bày tỏ, thần cảm thấy, bệ hạ có lẽ phong thưởng Lý tướng quân mới là.
Kim Quyền lúc này thoáng tức giận, nói ra, ừ, nàng tính toán chấm thái tử, mặc dù đánh thắng trận, lại để chấm làm sao ban thưởng nàng.
Huống hồ tất nhiên đã đắc thắng, nàng lại không khải hoàn hồi triều, đến tột cùng ý muốn như thế nào a?
Chẳng lẽ là muốn tạo phản sao?
Mắt ưng tại trên người Đặng Thu Đường dò xét, cuối cùng rơi xuống Lý Kính trên thân.
Lý Kính lập tức nói, bệ hạ, thần nơi này còn có 1.800 dặm khẩn cấp tin tức mới nhất, chính là Lý Hồng tụ bộ đội sở thuộc đấu, mời bệ hạ xem qua.
Ngươi đọc đi.
Kim Quyền trầm giọng nói, chấp cũng phải nghe một chút, nàng đến cùng muốn làm gì?
Lý Kính liền thi thầm, thần Lý Hồng tụ kinh sợ, bái kiến hoàng đế bệ hạ.
Thần lần này chọn lựa tinh binh 10 vạn độ Tế Hà mà đánh Bắc Tề, hiện nay đã thu phục gặp thế Trần Tam huyện chi địa, lại đã đối Tân Châu phủ tạo thành vây quanh thế.
Tân Châu chính là ta Đại Việt quốc cựu địa, bản xứ thân hảo nông thôn nhiệt liệt tương ứng, nhưng cổ vì triều đình không có nhận lệnh, còn không cách nào phổ biến chính vụ.
Thần mời bệ hạ ban cho Tân Châu một vị trí, để thu hết Tân Châu quốc thổ hướng ta Đại Việt quốc.
Nghe xong tấu nội dung, Kim Quyền cả người đều kinh ngạc rất lâu, ước chừng qua 2-3 phút phía sau hắn mới lên tiếng, tốt, tốt ta.
Không hổ là vô song hổ nữ tướng, ta Đại Việt quốc như vậy nhiều chiến tướng, nhưng lại không có người như Lý Hồng tụ đồng dạng, có thể vì chấm phân ưu, đoạt lại nhiều năm mất đất Tân Châu.
Tốt.
Chuyên chỉ, lập tức ra phong trinh bắt tướng quân Lý Hồng tụ, là Tân Châu mục, tổng quản tất cả Tân Châu quân chính sự việc cần giải quyết. Châu Mục, đây chính là ổn thỏa phong cương đại lại. Hơn nữa, còn là loại kia nắm giữ tự trị, tự quyết quyền lực. Theo đạo lý nói, giống Kim Quyền dạng này thích đùa bỡn nhân tâm người, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho chính mình thần tử phong thưởng như thế lớn quyền lực. Thế nhưng hiện tại, Tân Châu còn tại Bắc Tề trong tay a. Lý Hồng Tụ chẳng qua là thu hồi ba tòa huyện thành mà thôi. Kim Quyền vì có thể khích lệ Lý Hồng Tụ, cố gắng là Đại Việt quốc thu hồi Tân Châu, Kim Quyền cũng là dốc hết vốn liếng. Đã sát phong Đại Việt quốc, cái thứ nhất Châu Mục tính chất quan to một phương. Nghe đến Kim Quyền sát phong âm thanh, Đặng Thu Đường trong lòng tảng đá, mới cuối cùng rơi xuống đất. Đến mức Thái tử, Đặng Thu Đường biết, hiện tại hắn còn không thể vạch trần Thái tử nói dối. Bởi vì chuyện này muốn tại thỏa đáng nhất thời điểm tuân ra đến, mới có thể thu được lợi ích lớn nhất giá trị. Mà còn lần này, Lý Hồng Tụ đánh bại Bắc Tề đại quân, lại bởi vì Thái tử sầm luôn, dẫn đến bệ hạ đều không có khen thưởng. Thậm chí, liền cái kia đắc thắng mà về 20 vạn nhân mã, cũng không có an bài khảo quân. Cái này lôi, đã thành công tại bên trong Đại Việt quốc trốn xuống.